Chương 1, đại mộng mới tỉnh, chí thân tế thiên chương 1, đại mộng mới tỉnh, chí thân tế thiên 33. Chủ nhà. Trần Nhất Châu trong mơ mơ màng màng nghe được từng trận gào khóc, đang chuẩn bị lên mắng người, bên hai đột nhiên chuyển đến một trận kinh thiên tiếng kèn sona, Trần Nhất Châu trong nháy mắt cảm thấy da đầu tê dại, linh hồn thăng thiên, đầu đau đớn một hồi, hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại lần nữa, Trần Nhất Châu phát hiện mình nằm ở một tấm cũ nát trên giường gỗ, nóc nhà lại không có trần nhà, bốn phía trên tường đất cũng không có chét một trắng, đây là cái nào? Chỉ có trong ký ức, khi còn bé ở nông thôn, 1979 năm ra ra mãi mãi nhà là bộ dáng này. Đang muốn, môn bị từ bên ngoài mở ra. Một cái khoảng chừng 15, 16 tuổi tiểu cô nương đi vào, ăn mặc một thân thổ quần áo vải, trên y phục còn có miếng vá, hai con mắt sưng đỏ, dường như khóc rất lâu. "Ca, ngươi tỉnh rồi." Cô nương kinh hỉ hỏi. Lập tức la lớn, "Mẹ, ngươi mau tới, ca tỉnh lại." "Yến tử, có thật không?" Theo một trận tiếng bước chân dồn dập, một cái khoảng chừng 40, 50 tuổi trung niên phụ nữ chạy vào. "Nhất Châu, ngươi cảm giác thế nào rồi? Ngươi muốn ăn cái gì?" "Mẹ đi làm cho ngươi." "Mẹ, ta..." Đầu đau xót, Trần Nhất Châu lại ngất đi, cảm giác làm một cái rất dài mộng. Nguyên lai, hiện tại là 1958 năm tháng 7, trong mộng nhân vật chính cũng gọi là Trần Nhất Châu, từ nhỏ ở Tương Tỉnh Lễ huyện nông thôn lớn lên, năm nay 19 tuổi, mới vừa trung cấp tốt nghiệp, học chính là máy móc chuyên nghiệp. Bởi vì học tập tốt và xuất sắc, còn có 3 thao tác, bị phân phối ở kinh thành công tác, sau 10 ngày báo danh. Vốn là chính đang trường học thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi kinh thành, đột nhiên nghe được phụ thân tin qua đời, liền về nhà giúp đỡ mẫu thân xử lý phụ thân hậu sự, 2 ngày 3 đêm không đi ngủ, thêm vào bi thương quá độ, thế xỉu ở phụ thân đưa tang hiện trường, không biết nguyên nhân gì, hậu thế Trần Nhất Châu đến rồi. Gia gia mất sớm, mãi mãi cùng đại bá một nhà quá, đại bá gọi Trần Ái Quốc, có 2 trai 1 gái, đại đường ca Trần Phi 23 tuổi, đã kết hôn, có con trai 3 tuổi gọi Trần Gia Phúc, nhị đường ca Trần Hoành 21 tuổi, cũng kết hôn, có con trai 2 tuổi gọi Trần Gia Nhạc. Đứa muội gọi Trần Tiểu Phân, 15 tuổi. Trần Nhất Châu 33 gọi Trần Ái Đảng, cưới vợ Lưu Thúy Phương, còn có một đứa con gái Trần Tiểu Yến, 16 tuổi, lập tức đọc lớp 9. Trần Ái Đảng sau khi kết hôn vẫn ở bộ đội, rất ít về nhà, sau đó chuyển tới kinh thành quân quản đi làm, còn ở kinh thành mua nhà, chuẩn bị yên ổn đem người nhà tiếp đi kinh thành. Ai biết bạo phát chiến tranh, Trần Ái Đảng dứt khoát đi đến tiền tuyến, kết quả ở rút quân về nước trong lúc hy sinh, Trần Nhất Châu nghe được tiếng gào khóc chính là hắn lễ tang. Trần Nhất Châu tỉnh lại lần nữa, trời đã tối rồi, đói bụng đến đủ cuộc gọi, nghe được ngoài phòng có âm thanh, cao giọng hô, "Mẹ, mẹ." "Ai, Nhất Châu?" Theo tiếng trả lời, Lưu Thúy Phương cầm cái đèn dầu đi vào. "Nhất Châu, ngươi cảm giác thế nào rồi?" "Mẹ, ta không có chuyện gì, ngủ ngủ một giấc cảm giác tốt lắm rồi, chỉ là có chút đói bụng." Trần Nhất Châu ngượng ngùng nói. Tiến tử, cho ngươi ca dưới bát mì lại đây, nhớ tới thêm 2 cái trứng gà. Lưu Thúy Phương nhà đối diện ở ngoài hô. Mẹ, biết rồi. Ta vậy thì đi làm. Trần Tiểu Yến ở bên ngoài đáp ứng nói. Trần Nhất Châu sau khi rời giường hay cùng Lưu Thúy Phương ở trong phòng tán gẫu, bởi vì sợ lỗi, Trần Nhất Châu nghe nhiều ít nói, Lưu Thúy Phương cho rằng Trần Nhất Châu là đói bụng đến phải không muốn nói chuyện, cũng không để ý Trần Tiểu Yến động tác rất nhanh, không tới 10 phút, liền bưng một tô mì đi vào, mặt trên đang nằm 2 cái trứng ốp la. Ca, mì xong rồi, ngươi mau ăn. Được, khổ cực ngươi, Yến tử. Trần Nhất Châu đói bụng hỏng rồi, cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn ngon ngoàm. Thử, ca, ngươi hủ chết ta cùng mẹ, ngươi biết không? Ngươi đã ngủ 2 ngày. May là bác sĩ nói ngươi là tâm lực quá mệt mỏi, ngủ một giấc là tốt rồi, không phải vậy chúng ta đều gấp chết rồi. Trần Tiểu Yến bờ là chính là một trận nói. Xin lỗi, mẹ, Yến tử, để cho các ngươi lo lắng. Trần Nhất Châu liền vội vàng nói. Một đại bát mì, không tới 5 phút đồng hồ, làm xong, liền thang đều không buông tha, Trần Nhất Châu mới cảm giác trên người có khí lực, không còn cảm giác cả người mềm nhũn. Nhất Châu, thế nào? No rồi sao? Có muốn hay không Yến tử lại cho ngươi dưới một điểm diện? Lưu Thúy Phương hỏi. Trần Tiểu Yến cũng dùng dò hỏi ánh mắt nhìn Trần Nhất Châu. Mẹ, không cần, ta đã ăn no. Được, thời gian không còn sớm, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi, chúng ta cũng phải ngủ. Lưu Thúy Phương nói rằng. Được, mẹ, Yến tử, các ngươi mau đi ngủ đi. Lưu Thúy Phương cùng Trần Tiểu Yến đi rồi, Trần Nhất Châu nằm ở trên giường không biết lúc nào mơ mơ màng màng ngủ. Ngày thứ 2, Trần Nhất Châu là bị gà gãy tỉnh. Rời giường mặc quần áo vào, mở cửa phòng, là một cái phòng khách, dựa vào tường bày một cái bàn, trên bàn bày đặt một người mặc quân phục người đàn ông trung niên bức ảnh phía dưới bày một cái tiểu lư hương. Đây chính là Trần Nhất Châu phụ thân Trần Ái Đảng, Trần Nhất Châu ở trên bàn cầm lấy 3 cái hương, dùng trên bàn diêm tiêu đốt, 2 tay phủng hương quay về bức ảnh cúp 3 cái cung. Trong lòng độc thầm, ngươi liền yên tâm đi thôi, ta được ngươi nhi tử thân thể, ta chính là con trai của ngươi, ta sẽ chăm sóc thật tốt mụ mụ cùng muội muội. Xoay người đi ra cổng lớn, mấy con gà chính đang cửa đi dạo, xa xa trong ruộng mơ mơ hồ hồ thấy có người ở làm lụng. Trần Nhất Châu vào phòng, xuyên qua phòng khách đi tới mặt sau, không thấy mẫu thân cùng muội muội, hẳn là ra ngoài làm việc đi tới. Đi vào nhà bếp, vạch chân bát tô trên nắp nồi, bên trong bày đặt một bát khoai lang cơm, tay một màn, vẫn là ôn. Trần Nhất Châu bưng ra nắm lấy đũa liền ăn. Ăn uống no đủ, rửa chén, trở về ốc kiểm tra nguyên chủ đồ vật. Tìm ký ức, ở trên giường tha ra một cái thùng mấy tử, mở ra, bên trong là một ít liên quan với máy móc thư tịch cùng học tập dụng cụ, 2 thân không có miếng vá quần áo, 1 xấp tiền phiếu, đến một hồi 68,54 tệ, toàn quốc kem lương thực 50 cân, lại chính là một phong tin. Trần Nhất Châu mở ra xem, là một phong báo danh tin, cầm này phong tin trực tiếp đến kinh thành nhà máy cán thép số 3 báo danh, cất bước chính là kỹ thuật viên. kinh thành nhà máy cán thép số 3. Có chút quen thuộc, đây là cái gì đơn vị? Không muốn, đi thì biết. Trần Nhất Châu kiếp trước từ nhỏ đến lớn, thuận buồm xuôi gió, tuy rằng học tập không ra sao, nhưng cũng thi đậu một bản, học tập chính là máy móc công trình chuyên nghiệp. Tốt nghiệp tham gia công tác sau, những cái khác không có gì, đặc biệt nóng lòng với khảo chứng, kỹ sư thi đến cao cấp, tiếng Anh quá cấp 8. Tháng ngày mà so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa. Ai biết chỉ là ngủ một giấc, không hiểu ra sao liền đến nơi này. Cũng còn tốt, công tác không cần chính mình tìm, chuyên nghiệp còn được gáy, hoàn mỹ. Một người ở trong phòng không biết đợi bao lâu, nghe có người tiếng nói, mới ra gian nhà, hóa ra là Lưu Thúy Phương cùng Trần Tiểu Yến tan tầm trở về. Nhất Châu, ngươi ngày hôm nay cảm giác thế nào? Từ khi nào đến? Trong nồi lưu cơ ngươi ăn chưa? Lưu Thúy Phương hỏi. Mẹ, ta đã toàn được rồi, đã sớm lên, cơ cũng ăn. Trần Nhất Châu nói xong, để tỏ lòng chính mình được rồi còn nhảy lên mấy lần. Trần Tiểu Yến nhìn cười đến trực che miệng. Bữa trưa rất đơn giản, Trần Tiểu Yến cầm môi, làm một cái thịt khô xả măng, một cái thiêu bí đỏ, một nồi khoai lang cơm hẻ, ba người đều ăn được rất no. Yến tử, buổi chiều ngươi liền không muốn đi làm việc, ở nhà bồi cùng ngươi ca, buổi tối ngươi giết con gà, ta gọi ngươi mãi mãi cùng đại bá bọn họ tới dùng cơm. Mẹ, nhưng là ngươi thân thể. Ta không có chuyện gì, nghe lời. Được. Mẹ, giả như ngươi không thoải mái liền về sớm một chút. Ta biết. Lưu Thúy Phương nói xong cũng ra ngoài làm việc đi tới. Yến tử, mẹ thân thể làm sao? Ca, ba không còn, mẹ rất thương tâm. Thường thương khóc, cả đêm không ngủ ngon. Ngươi ngày hôm qua được rồi, mẹ trên mặt mới có một điểm nụ cười, trong đất hoạt quá mệt mỏi, ta sợ nàng thân thể không chịu được nữa. Trần Tiểu Yến nói bắt đến Trần Nhất Châu trong lồng ngực khóc lên. Ca, ô, giả như mẹ ngã xuống, chúng ta làm sao bây giờ? Yến tử, đừng sợ, còn có ca đây. Khoảng thời gian này chúng ta nhiều bồi bồi mẹ, qua mấy ngày ta trước tiên đi kinh thành, đem công tác cùng nhà làm tốt liền tiếp các ngươi quá khứ, đến thời điểm mẹ liền không cần xuống đất làm việc, ngươi cũng có thể đi trên kinh thành học. Trần Nhất Châu an ủi. Thật sự, nhưng là nghe nói kinh thành giá hàng rất đắt. Trần Tiểu Yến bất an nói rằng. Trần Nhất Châu bộ ngực vỗ một cái, yên tâm, ca tiền lương nuôi nổi các ngươi. Trần Tiểu Yến nhất thời cao hứng lên. Yến tử, mẹ ngươi trong đất bên trong té xỉu, hiện tại đưa đến thôn phòng cứu thương, ngươi mau đi xem một chút. Hai huynh muội chính trò chuyện, ngoài cửa truyền đến tiếng la. Hai huynh muội liếc mắt nhìn nhau, đội vã đi ra ngoài chạy đi. Lý Thẩm, mẹ ta thế nào rồi? Ta cũng không biết, các ngươi nhanh lên một chút đi phòng cứu thương xem một chút đi. Lý Thẩm nói rằng. Hai người vội vàng hướng về thôn phòng cứu thương chạy đi. Đến thôn phòng cứu thương, Lưu Thúy Phương đã tỉnh lại, bác gái chính bồi tiếp nàng. Mẹ, ngài cảm giác thế nào? Bác sĩ nói thế nào? Trần Nhất Châu đội vàng hỏi. Ta không có chuyện gì. Lưu Thúy Phương nhỏ giọng nói rằng. Nhất Châu, ngươi đừng đội, mẹ ngươi không chuyện gì. Bác sĩ nói nàng đây là ưu tư quá độ, thêm vào không nghỉ ngơi tốt, hảo hảo tĩnh dưỡng một quãng thời gian là tốt rồi. Bác gái ở một bên nói rằng. Bác gái, cảm tạ ngài. Đều là người một nhà, nói cái gì ngoại đạo nói. Các ngươi đã đến rồi, ta trước tiên đi trong đất làm việc, buổi tối lại đi nhà ngươi. Các ngươi trước tiên đem ngươi mẹ phù đi về nghỉ. Được rồi, bác gái, nhớ tới buổi tối đến nhà ta ăn cơm. Yên tâm đi, mẹ ngươi nói với chúng ta quá, rơi xuống công liền đi. Bác gái đi rồi, hai huynh muội đem Lưu Thúy Phương phù về nhà phóng tới trên giường. Sau đó liền bắt đầu vì là cơm tối làm chuẩn bị công tác. Chương 2, đi đến kinh thành, kinh ngạc nghe tứ hợp viện chương 2, đi đến kinh thành, kinh ngạc nghe tứ hợp viện yến tử, buổi tối chúng ta làm những gì món ăn à? Trần Nhất Châu hỏi. Ca, ngươi nhường ta ngẫm lại. Trần Tiểu Yến suy nghĩ một chút nói rằng, trong nhà còn có một chút hong khô nấm cỏ chanh, đến thời điểm đem ra đun gà, thịt khô xào măng, bí đỏ thang, rau trộn dưa chuột, ớt cay xào cả, lại xào cái rau xanh, ca ngươi cảm thấy đến kiểu gì? Có thể, ngươi sắp xếp đi, ta cho ngươi làm trợ thủ. Trần Nhất Châu ngay ở Trần Tiểu Yến dưới sự chỉ huy bắt đầu bận túi bụi. Trần Nhất Châu là gặp làm cơm, chú nghệ vẫn được, nhưng nguyên thân sẽ không, vì lẽ đó không dám hiện lộ, chỉ có thể cho Trần Tiểu Yến đánh làm trợ thủ. Lưu Thúy Phương ngủ hơn một giờ lên, nhìn tốt hơn rất nhiều. Hai huynh muội liền muốn nàng ngồi ở một bên cùng bọn họ tán gẫu, không cho nàng động thủ. Cơm tối thời gian, mãi mãi cùng đại bá đại mụ đến rồi, mãi mãi hơn 70 tuổi, thân thể kiệt hàng, âm thanh vang dội. Vừa đến đã cầm lấy Trần Nhất Châu tay không tha. Nhất Châu, ngươi cuối cùng cũng coi như được rồi, mẹ ngươi đều sắp gấp chết rồi, hiện tại cha ngươi không ở, ngươi muốn đứng lên đến, chăm sóc thật tốt ngươi mụ mụ cùng muội muội. Mãi mãi, ta biết. Trần Nhất Châu ngoan ngoãn đáp ứng. Đại bá hơn 50 tuổi, tướng mạo phổ thông, không nói gì nói, đi tới vô vô Trần Nhất Châu bay, được rồi là tốt rồi, được rồi là tốt rồi. Đại bá, bác gái, Đường ca tẩu tử còn có tiểu phân đây. Bọn họ ở nhà đây, hai tử quá nhỏ, liền không đến, nhà ngươi mới vừa xong xuôi việc tang lễ, cũng không cái gì lương thực dư. Bác gái hồi đáp. Trần Nhất Châu nghe được này, đột nhiên nghĩ tới, lập tức liền là đại nạn đói, chính mình sau khi tỉnh lại liền không chú ý tới trong nhà có bao nhiêu lương thực. Mấy người thật cao hứng ăn bữa cơm, Trần Nhất Châu chủ yếu chính là phụ trách nghe. Sau khi ăn xong đưa xong mãi mãi đại bá đại mụ, người một nhà liền rửa mặt lên giường. Trần Nhất Châu nằm ở trên giường, luôn cảm giác mình đã quên chuyện gì. Suy nghĩ hồi lâu, thăm dò kêu lên, hệ thống. Hệ thống, ngươi đi ra. Hạt Vương mở cửa Trần Nhất Châu không có biện pháp, xem ra không hệ thống, ta này một đời cần nhờ chính mình. Ở nhà đợi hai ngày, xem Lưu Thúy Phương tinh thần được rồi một điểm, Trần Nhất Châu liền đưa ra đi kinh thành. Lưu Thúy Phương tuy rằng không muốn, nhưng rất chống đỡ, vội vàng chuẩn bị cho Trần Nhất Châu trên đường ăn. Trần Nhất Châu dành thời gian tìm trưởng thôn mở ra giới thiệu tin, về nhà liền thu thập hành lý. Lúc này Lưu Thúy Phương cầm một tờ giấy cùng một chiếc chìa khóa đi vào. Nhất Châu, đây là chứng từ nhà cùng chìa khóa, đến kinh thành trước tiên đem nhà sang tên đến ngươi danh nghĩa. Trần Nhất Châu không khách khí, đưa tay nhận lấy. Được rồi, mẹ. Cơm tối lúc, Trần Nhất Châu cùng Trần Tiểu Yến cẩn thận bàn giao, muốn nàng ở nhà chăm sóc tốt mụ mụ, chờ mình dàn xếp được rồi sẽ trở lại tiếp các nàng. Một đêm không nói chuyện, Trần Nhất Châu lên lúc Lưu Thúy Phương cùng Trần Tiểu Yến dậy sớm đến rồi, trả lại Trần Nhất Châu đúng rất nhiều trên đường ăn lương khô. Người một nhà ăn điểm tâm, Trần Nhất Châu cong lấy một cái màu xanh quân đội túi sách, mang theo thùng mây, cáo biệt người nhà, một đường hướng bắc. Trước tiên bỏ ra hơn một giờ từ trong thôn ngồi xe bỏ đến trong huyện, sau đó chạy đến trạm xe lửa mua được kinh thành vé xe, lại đợi 2 giờ mới ngồi trên tàu lửa. Thời đại này tàu lửa thật sự chậm, Trần Nhất Châu đầy đủ ngồi 3 ngày mới đến kinh thành. Ra trạm xe lửa, Trần Nhất Châu từ túi sách lấy ra chứng từ nhà, nhìn kỹ nổi lên địa chỉ, khu Đông Thành ngõ Nam La cổ viện số 95. Ân, địa chỉ này, cảm giác có điểm không đúng. Không nghĩ ra được, không muốn, trước tiên đi ủy ban khu phố. Một đường vừa đi vừa nghỉ, hỏi người, bỏ ra hơn một giờ, rốt cục đến ủy ban khu phố. Tiểu tử, ngươi tìm ai? Bảo vệ đại gia ngăn cản Trần Nhất Châu hỏi. Đại gia, ta là tới giải quyết phòng ốc thay đổi, xin hỏi ta nên tìm ai? Hả, tiểu tử, ngươi đi tìm Vương chủ nhiệm đi, đi thẳng đến cùng, dựa vào phải cái kia văn phòng. Được rồi, ta ơn đại gia. Cáo biệt đại gia, Trần Nhất Châu căn cứ đại gia chỉ dẫn đi tới cửa phòng làm việc, cửa không khóa, một cái chừng 40 tuổi phụ nữ trung niên chính đang làm công. Đùng, thung thung Trần Nhất Châu ở trên cửa gõ 3 cái. Phụ nữ trung niên vừa ngẩng đầu, tiểu tử, ngươi có chuyện gì? Trần Nhất Châu đi vào, Vương chủ nhiệm, phụ thân ta hy sinh, ta là tới giải quyết bất động sản sang tên. Nói xong đem chứng từ nhà cùng một ít chứng minh tài liệu lấy ra đưa cho Vương chủ nhiệm. Vương chủ nhiệm tiếp nhận tài liệu nhìn kỹ lên, một lát sau ngẩng đầu nói rằng, không nghĩ đến ngươi là thân nhân liệt sĩ a, nén bi thương. Tài liệu không thành vấn đề, nhưng là chúng ta giải quyết hộ tịch đồng chí đi ra ngoài làm việc. Ngươi giữ tài liệu lại, đi về trước, chờ hắn sắp tới ta lập tức cho ngươi làm, ngươi ngày mai tới lấy. Trần Nhất Châu vừa nhìn cũng hết cách rồi, chỉ có thể nghe Vương chủ nhiệm, đi về trước. Ra ủy ban khu phố, ở ven đường bỏ ra một khối tiền mua 10 cái bánh bao thịt, vừa ăn một bên hướng về viện số 95 đi đến. Bỏ ra hơn 10 phút, hỏi thăm đi tới viện số 95. Đứng ở cửa vừa nhìn, ú a, sân này thật khí phái. Nhìn một hồi, nhấc bộ liền hướng bên trong đi. Đợi một chút, ngươi ai nhỉ? Trực tiếp liền hướng bên trong sông. Trần Nhất Châu vừa nhìn, một cái hơn 40 tuổi, giữ lại chồng dâu, vóc người nhỏ gầy người đàn ông trung niên ngăn cản hắn. Ngài là? Trần Nhất Châu hỏi. Ta họ Diêm, là trong cái sân này tam đại gia, ngươi nói một chút đến chúng ta viện có chuyện gì? Ngõ Nam La Cổ, viện số 95, tính Diêm, tam đại gia, còn có chính mình đơn vị làm việc, nhà máy cán thép số 3, một loạt từ ngữ ở Trần Nhất Châu trong đầu nẹ qua. Mẹ nó, cầm mãn tứ hợp viện. Trần Nhất Châu bối rối. Trần Nhất Châu chưa từ bỏ ý định, hỏi, ngài là Hồng Tinh tiểu học Diêm phụ quý Diêm lão sư? Diêm phụ quý híp mắt lại, ngươi biết ta? Ngươi đến cùng là làm gì? Trần Nhất Châu nhận mệnh, Diêm lão sư, ta lúc này nhà đây. Về nhà? Ngươi nhà ai? Ta làm sao không nhận thức ngươi? Ta Trần Ái Đảng nhà. Hả? Là Trần lãnh đạo nhà a, Trần lãnh đạo làm sao không đồng thời trở về? Diêm phụ quý trong nháy mắt trở mặt, cười hỏi, ai, ta cha hy sinh, biết này có nhà, cho nên tới nhìn. Trần Nhất Châu ngữ khí trầm thấp nói rằng, tiểu Trần, nén bi thương, đi, ta dẫn ngươi đi xem. Diêm phụ quý vừa đi vừa nói, chúng ta đây là cái tam tiến viện, nhà ngươi là đồng khóa viện, hóa ra là cái vườn hoa nhỏ, ở trung viện bên cạnh là cái đơn độc khu nhà nhỏ. Mang theo Trần Nhất Châu trải qua trung viện, một đường đều có người đang dò hỏi Trần Nhất Châu là ai. Diêm phụ quý từng cái giải thích, khả năng là thời gian nguyên nhân, ngoại trừ Nhất đại mụ, không thấy những người khác. Diêm phụ quý mang theo Trần Nhất Châu đi đến một cái mặt trăng trước cửa, môn bị khóa, tiểu Trần, ngươi có chìa khóa chứ? Có. Trần Nhất Châu lấy ra chìa khóa, mở ra khóa, đẩy ra cổng sân. Vào cửa là một cái sân, sân không lớn, khoảng chừng 100-200 mét vuông, góc xó có khỏa cây ngoại già, chính diện là 3 gian chính thất, hai bên còn có đồ vật phòng nhỏ. Trần Nhất Châu nhìn chung quanh một lần, khắp nơi vách tường bốc ra, có chút gian nhà nóc nhà hở gió, cửa sổ cũng hỏng rồi mấy cái, không tu đều không cách nào trụ. Chính thất chỉ có một cái giường một cái bàn, thêm hai cái pha ghế, nhà bếp liền một cái bếp lò thêm một cái nồi nhỏ, còn có một cái thùng nước. Có thể tưởng tượng được phụ thân trước đây quá chính là cái gì sinh hoạt. Tiểu Trần, ngươi sân này thật là lớn, nhà cũng nhiều, tam đại gia nhà 6 người mới trụ 2 gian phòng. Diêm phụ quý nói không nói xong, chờ Trần Nhất Châu nói tiếp. Trần Nhất Châu là ai? Trước tiên nói, Diêm lão sư, ngươi xem nơi này bị hư hao như vậy, liền nước uống đều không có, thực sự là thất lễ ngài, nếu không, ngày khác ta thu thập xong ngài trở lại. Diêm phụ quý một nghẹn, cảm giác thật nhiều nói còn chưa nói liền bị ngăn chặn. Chính không biết làm sao bây giờ lúc, tam đại mụ đi bảo, lão Diêm, ngươi không phải nói đi câu cá sao? Tại sao còn chưa đi? Ô nha, đã quên, liền đi, liền đi. Diêm phụ quý vỗ một cái chán, không cùng Trần Nhất Châu chào hỏi, trực tiếp cùng tam đại mụ đi rồi. Xem Diêm phụ quý vợ chồng đi xa, Trần Nhất Châu trực tiếp đóng cửa viện, ở trong sân quan sát tỉ mỉ lên, nhìn tới nhìn lui đều cảm thấy đến không thể ở người. Đi dạo một hồi cảm giác có chút khốn, liền chạy đến gian phòng, quần áo cũng không thoát trực tiếp nằm ở trên giường. Mới vừa nằm xuống, trong đầu truyền tới một âm thanh, phát hiện được ký chủ vào ở số 95 tứ hợp viện, hệ thống khởi động, khen thưởng ký chủ kỹ năng Thái cực tông sư. Trần Nhất Châu trong đầu lúc này xuất hiện một cái Thái cực tông sư một đời luyện quyền hoàn chỉnh hình ảnh, sở hữu quyền pháp kinh nghiệm một mạch rót vào trong đầu. một dòng nước nóng lưu lần toàn thân, cải tạo Trần Nhất Châu thân thể. Không biết quá bao lâu, tỉnh lại lần nữa đã là cơm tối thời gian, Trần Nhất Châu giơ tay đá chân cảm giác toàn thân tràn ngập sức mạnh, tiện tay nhặt lên một viên cục đá, hướng về cây mẹ lớn ném đi, cục đá bèo một tiếng đảo mắt liền tiến vào thân cây. Trần Nhất Châu nhất thời hứng khởi, ở trong sân đánh tới thái cực quyền, vừa mới bắt đầu có chút mới lạ, khí lực cũng nắm giữ không được, đem sân làm hố cái hố hoa, theo thời gian trôi đi, chậm rãi càng ngày càng thông thạo, khí lực cũng có thể thu thả như thường. Chính luyện hứng khởi, đùng, đùng đùng bị gõ cửa thành đánh gãy. Ai nhỉ? Trần Nhất Châu vừa đi vừa hỏi. Bên ngoài không một người nói chuyện, mở ra cửa viện, nhìn thấy một cái hơn 40 tuổi, mặt chữ quốc nam nhân đứng ở cửa. Ngươi là? Trần Nhất Châu hỏi. Ngươi là Tiểu Trần chứ? Ta tên Dịch Trung Hải, là trong nhà này nhất đại gia, nghe nói ngươi mới vừa rời vào đến, vì lẽ đó tới xem một chút. Hắn đến rồi, hắn đến rồi. Trần Nhất Châu nghĩ thầm, sở hữu tứ hợp viện văn bên trong, đạo đức tiên tôn Dịch Trung Hải, danh tiếng hiển hách, uy trấn chư thiên. Ngày hôm nay rốt cục nhìn thấy chân nhân. Ngoài miệng nói rằng, Dịch sư phó, cảm tạ ngài, ta này cái gì đều còn không thu thập, liền không mời ngài đi vào ngồi. Không có chuyện gì. Dịch Trung Hải vung tay lên, ta chính là tới xem một chút, có nhu cầu gì hãy cùng nhất đại gia nói. Nha, đúng rồi, chờ chút ở trung viện mở toàn viện đại hội, đến thời điểm đem ngươi giới thiệu cho trong đại viện người quen biết một chút, ngươi đừng quên. Được rồi, Dịch sư phó, ta nhất định đi. Trần Nhất Châu đáp ứng nói. Được, vậy ta đi rồi. Dịch Trung Hải nói xong xoay người rời đi. Chương 3, lần thứ nhất toàn viện đại hội chương 3, lần thứ nhất toàn viện đại hội đưa đi Dịch Trung Hải, Trần Nhất Châu lấy ra trước còn lại 4 cái bánh bao gặm xong. Sau đó đem gian phòng thu thập một hồi, cầm thùng nước đi tới trung viện múc nước, đáng tiếc không thấy giặt quần áo bối cảnh. Đánh nước trở về khu nhà nhỏ, đem trong phòng giường cùng bàn ghế đều trà sát một lần. Một bên làm việc vừa muốn, này thiếu đồ vật quá nhiều rồi, ngày mai trước tiên đi ủy ban khu phố 5 số đỏ, sau đó tìm kiếm sửa nhà, đem tiểu viện hảo hảo dọn dẹp một chút, tốt nhất có thể chính mình kiến nhà vệ sinh. Đồ nội thất đến thời điểm nhìn lại một chút làm sao bây giờ? Chính mình hộ khẩu trực tiếp làm, mụ mụ cùng muội muội hộ khẩu ngày mai ở ủy ban khu phố hỏi một chút di chuyển chính sách. Xong nồi chén bát muốn mua mới, than cũng cần mua, tiền không cần lo lắng, chính mình trên trung cấp, quốc gia có trợ giúp, trừ ăn cơm đều giao cho mẫu thân, nên có cái hơn 200 khối, phụ thân tiền an ủi có 800 khối, trước trong nhà còn tích chữ chút, cụ thể không biết bao nhiêu, đều ở mẫu thân cái kia. Có điều Trần Nhất Châu lúc gần đi Lưu Thúy Phương cho 500 tệ. Chính tính toán, liền nghe đã có người gọi, mở hội, mở hội. Trần Nhất Châu khóa cửa liền đi đến trung viện. Vừa tới trung viện, hắn liền nhìn thấy mọi người đều lấy ánh mắt nhìn hắn, đoàn người phía trên bày một tấm bàn vuông, trên bàn không ai, ba vị đại gia còn chưa tới, Trần Nhất Châu đối với trong viện mọi người cũng nhất nhất đánh giá lên. Bắt mắt nhất, nên chính là Tần Hoài Như, một đầu tóc dài đen nhánh, mày liễu, mắt hạnh, khả năng là mang thai nguyên nhân, mặt có chút tròn, tư thái có vẻ có chút khổng lồ, kho lúa phong phú, môi lệch dày, mở ra đóng lại đang cùng bên cạnh một cái hơn 20 tuổi thanh niên nói gì đó, đây chính là giả Đông Húc, nhìn còn có chút tiểu soái. Bên cạnh ngồi một cái 200 cân bà mập, tóc tùm la tùm luôn thật giống rất lâu không thấy, mắt tăm rác, cái miệng lớn như chậu máu, một mặt cay nghiệt tướng, đây nhất định là triệu hoán sư giả Trương Thị. Ánh mắt bình di, ở Tần Hoài Như bốn phía bắt đầu tìm kiếm, trong chốc lát liền phát hiện vừa nhìn lên hơn 30 tuổi, một mặt tang thương hán tử, trừng trừng nhìn chằm chằm Tần Hoài Như xem, ánh mắt không có chút nào che giấu. Khẳng định là xòa trụ không chạy. Xòa trụ, ngươi Tần tỷ đẹp mắt không? Đột nhiên một cái trêu tức âm thanh vang lên. Đẹp đẽ. Hà Vũ Trụ không chút nghĩ ngợi gật đầu nói. Mọi người cười phá lên. Tần Hoài Như mặt đỏ lên, cúi đầu. Giả Trương Thị giả Đông Húc ánh mắt không quen nhìn Hà Vũ Trụ. Hà Vũ Trụ đột nhiên phản ứng lại, mặt tối sầm, phẫn nộ quát, Hứa Đại Mậu, ngươi ngớ người đúng không? Có muốn hay không anh em cho ngươi nuối lòng xương? Trần Nhất Châu theo Hà Vũ Trụ tức giận mắng phương hướng nhìn sang, một cái mọc ra một khuôn mặt ngựa, trang phục người mô cầu dạng, chừng 20 tuổi thanh niên chính mạnh miệng nói rằng, xóa trụ, ngươi liền nói ngươi xem không xem đi. Nhìn ta hỏi một chút không thành vấn đề chứ? Bên cạnh một cái 18-19 tuổi thiếu phụ, chính lôi kéo Hứa Đại Mậu cánh tay, Đại Mậu, ngươi đừng nói, cẩn thận xóa trụ đánh ngươi. Trần Nhất Châu nhìn kỹ, tóc ngắn, mọc ra một tấm cùng hậu thế nào đó minh tinh tương tự mặt, ăn mặc một thân màu trắng váy liền áo, hung khí bức người, này không phải cái kia ngốc tiêu thân sao? Hứa Đại Mậu, ngươi còn nói? Hà Vũ Trụ nói liền hướng Hứa Đại Mậu phóng đi. Làm gì? Chủ tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Theo tiếng la, nhất đại gia Dịch Trung Hải mang theo nhị đại gia Lưu Hải trung tam đại gia Diêm Phụ Quý đi tới trên bàn ngồi xuống. Chủ tử, các ngươi này lại là đang ầm ĩ cái gì? Dịch Trung Hải hỏi. Nhất đại gia, ngài đừng động, Hứa Đại Mậu hắn chính là muốn ăn đòn. Hà Vũ Trụ nổi giận đùng đùng nói rằng. Nhất đại gia, ngài cho phân xử thử, xóa trụ liên tục nhìn chằm chằm vào Tần Hoài Như xem, ta liền hỏi một câu hắn Tần tỷ nhìn có được hay không, hắn liền muốn đến đánh ta, ngài nói ta này không phải bàn sao. Hứa Đại Mậu giải thích. Mọi người vừa nghe, lại là một trận cười phá lên. Hà Vũ Trụ huyết hướng về dâng lên, nhấc bộ liền hướng Hứa Đại Mậu phóng đi, ngươi còn nói, ta ngày hôm nay đánh chết ngươi. Hứa Đại Mậu sợ hết hồn, đội vã bắt đầu né tránh, ở trong đám người tán loạn, Hà Vũ Trụ truy đuổi gắt gao, trong viện trong nháy mắt người ngã ngựa đổ, náo thành một mảnh. Nhìn này ầm ầm tình cảnh, ba cái đại gia ngồi không yên. Đùng. Lưu Hải Trung vô bàn một cái, xóa trụ, Hứa Đại Mậu, tất cả dừng tay cho ta. Hứa Đại Mậu vừa nghe, sửng sốt một chút, xóa trụ nắm lấy cơ hội một cước đá vào Hứa Đại Mậu cái mông trên, Hứa Đại Mậu nhất thời bò ở trên mặt đất, Hà Vũ Trụ nhân cơ hội chạy tới tiếp tục đánh. Xóa trụ, ngươi còn không ngừng tay. Lưu Hải Trung hô. Hà Vũ Trụ hay cùng không nghe tự, lại đạp Hứa Đại Mậu hai chân.
xóa trụ, ngươi làm càn.
Thấy Hà Vũ trụ không phản ứng chính mình, Lưu Hải Trung tức đến đỏ bừng cả mặt.
Được rồi, trụ tử, nhanh ngừng tay.
Dịch Trung Hải thấy thế cao giọng hô.
Hà Vũ trụ nghe vậy ngừng lại, trong miệng không tha người, hứa đại mộng, ngươi nhớ kỹ cho ta, sau đó nói lung tung, ta như thường đánh ngươi.
Nhất đại gia, xóa trụ đem ta đánh thành như vậy, ngài nói thế nào?
Hứa đại mộng từ dưới đất bò dậy đến, thẳng hề hề hỏi.
Dịch Trung Hải hướng Hứa đại mộng nhìn một chút, không bị thương, liền trên người bị xóa trụ đá mấy chân.
Đại mộng, ngươi cùng trụ tử từ nhỏ đánh tới lớn, ngươi lại không chuyện gì, lại nói sự tình là ngươi trước tiên bước lên đến, ta làm chủ, việc này liền như thế quên đi.
Hiện tại đều ngồi tốt, mở hội.
Nhưng là, Hứa đại mộng còn muốn nói điều gì, bị Lâu Tiểu Nga lôi đi.
Lưu Hải Trung dùng trà ly gõ gõ bàn đứng lên đến nói rằng,
khắc khắc,
cái kia, ân,
ngày hôm nay đây,
nói vậy mọi người đều biết,
ân,
ngày hôm nay chúng ta trong viện đến rồi người mới,
cái này gặp đây,
chính là,
ân,
thung thung,
được rồi, nói tóm tắt.
Dịch Trung Hải dùng ngón tay gõ gõ bàn nói rằng,
được, cái kia,
hiện tại,
cho mời chúng ta đại viện,
cao quý nhất đại gia nói chuyện,
hoan nghênh.
Lưu Hải Trung nói xong cũng một bên vỗ tay một bên ngồi xuống.
Ngày hôm nay đây, liền một chuyện, Tiểu Trần, ngươi tới đến, cho đại gia tự giới thiệu mình một chút, để mọi người đều biết nhận thức ngươi, sau đó ai chúng ta chính là người một nhà.
Dịch Trung Hải nói rằng,
xoạt xoạt xoạt,
ánh mắt của mọi người tất cả đều chỉnh tề nhìn về phía Trần Nhất Châu.
Trần Nhất Châu sau khi nghe lập tức đứng lên.
Vê đút ho vê đút, thật là đẹp trai.
Tóc ngắn, mày kiếm mắt sao, tuấn tú khuôn mặt, kiên cường vóc người, eo chó được, mông mẩy, chà chà, một vòng nữ nhân nhìn chòng chọc vào Trần Nhất Châu xem, không biết đang suy nghĩ chút cái gì.
A, ta liền có điều đi tới, liền ở ngay đây cho đại gia nói một chút đi.
Trần Nhất Châu nói rằng,
ta tên Trần Nhất Châu, mới vừa trung cấp tốt nghiệp, năm nay 19 tuổi, quê nhà ở Tương Tỉnh Nông Thôn, bởi vì ta phụ thân ở đây có nhà, ta cũng phải đến bên này công tác, vì lẽ đó liền vào ở đến rồi, cảm ơn mọi người.
Trần Nhất Châu nửa thật nửa giả nói rằng, nói xong cũng chuẩn bị ngồi trở lại đi.
Tiểu Trần, ngươi chờ chút đã a,
có một số việc còn chưa nói rõ ràng đây.
Ngươi trung cấp tốt nghiệp, là nhân tài à?
Không sai,
không sai,
ngươi phân phối ở nơi nào đi làm a?
Dịch Trung Hải hỏi.
Cái này a, ta còn không biết a.
Nói là khả năng phân phối đến nhà máy cán thép, nói không chuẩn, cụ thể phải đợi tổ chức phân phối.
Ngược lại gọi ta trước tiên chờ, khả năng liền hai ngày nay sẽ thông báo cho, ta chuẩn bị dàn xếp được rồi lại đi hỏi một chút.
Trần Nhất Châu nói láo.
Nghe được Trần Nhất Châu khả năng phân đến nhà máy cán thép, Dịch Trung Hải trong lòng nghĩ, trước tiên quan sát một quãng thời gian, rồi quyết định làm sao đối xử hắn.
Lúc này Lưu Hải Trung gõ gõ bàn, đứng lên đến nói rằng,
Tiểu Trần, các ngươi trên mang theo một cái khóa xảy ra chuyện gì?
Chúng ta đây là ưu tú tứ hợp viện, từng nhà đều không khóa cửa, ngươi vào ở đến rồi liền muốn thủ trong viện quy củ, sau đó không cho khóa cửa, biết không?
Lưu Hải Trung trên mặt mang theo uy nghiêm mà nói rằng,
a, nhị đại gia, khóa cửa có vấn đề sao?
Thôn chúng ta từng nhà đều khóa cửa, ăn trộm móc túi quá nhiều người, không khóa cửa, nhà đều cho dọn sạch.
Trần Nhất Châu nói rằng,
hừm, vậy là các ngươi trong thôn, chúng ta viện nhưng là toàn đường phố thẩm định ưu tú tứ hợp viện, từng nhà không khóa cửa, ngươi khóa cửa sẽ ảnh hưởng chúng ta tứ hợp viện thẩm định.
Lưu Hải Trung lớn tiếng nói,
cái kia nhị đại gia, ta muốn là không khóa cửa làm mất đi đồ vật làm sao bây giờ?
Ngươi phụ trách sao?
Chỉ cần ngươi hứa hẹn phụ trách, ta bảo đảm sau đó tuyệt đối không khóa cửa.
Trần Nhất Châu hỏi,
ngươi làm mất đi đồ vật dựa vào cái gì ta cho ngươi phụ trách?
Không khóa cửa là trong viện quy củ.
Ngươi có hiểu quy củ hay không? Bình không lên ưu tú tứ hợp viện, ngươi chính là tứ hợp viện tội nhân.
Lưu Hải Trung cả giận nói,
đánh rắm,
ngươi nói chính là tiếng người sao?
Trần Nhất Châu cũng nổi giận, nếu làm mất đi đồ vật ngươi không chịu trách nhiệm, ngươi còn nói cái gì?
Ta dựa vào cái gì nghe lời ngươi không khóa cửa, nhà bị trộm toán ai?
Coi như ta tự mình xui xẻo sao?
Ngươi đây là một điểm đạo lý đều không nói a?
Còn nhị đại gia,
phi,
ngươi,
phản,
ngươi lại dám chống đối ta?
Lưu Hải Trung tức giận mặt đỏ tới mang thai mà nói rằng,
phản,
ngươi là ai?
Ta phản ngươi thì thế nào?
Ta xem ngươi chính là cầm lông gà làm lệ tiễn, ngày mai ta liền đi hỏi ủy ban khu phố Vương chủ nhiệm, nhìn ngươi nhị đại gia nói có đúng hay không.
Trần Nhất Châu đối nói.
Ngay ở Trần Nhất Châu đối Lưu Hải Trung thời điểm, Dịch Trung Hải nhìn thấy Lưu Hải Trung ăn quả đắng cũng rất vui vẻ.
Có thể Dịch Trung Hải cũng không muốn Lưu Hải Trung thật sự tiến thoái lưỡng nan, đây chính là tổn hại mấy người bọn hắn đại gia quyền uy, liền hắn lập tức nói rằng,
lao Lưu, Tiểu Trần các ngươi không muốn ầm ĩ, mọi người đều là một cái viện, phải chú ý đoàn kết.
Tiểu Trần, nghe ta, cho nhị đại gia nói lời xin lỗi, việc này liền như thế quên đi.
Nhìn thấy Dịch Trung Hải lên tiếng, Lưu Hải Trung nói rằng,
lão Dịch, người trẻ tuổi này quá sông tới, quá không tôn trọng ta, ta là trong viện nhị đại gia, làm sao ta cũng là chủ bối, ngươi xem một chút hắn, ta nói một câu hắn đổi mười cú, tiếp tục như vậy sao được? Chúng ta còn làm sao quản lý tứ hợp viện?
Không có chút nào biết kính già yêu trẻ.
Lão Lưu, ngươi đừng nóng giận, không nên cùng tiểu bối chấp nhận.
Dịch Trung Hải nói rằng,
Tiểu Trần a,
nhị đại gia nói rất đúng, cửa là thật sự không thể khóa, đây là chúng ta tứ hợp viện quy củ, nghe ta, môn liền không muốn khóa.
Dịch đại gia, vẫn là câu nói kia, ta không khóa cửa làm mất đi đồ vật các ngươi phụ trách bồi sao?
Chỉ cần các ngươi phụ trách bồi, ta tuyệt không hai lời.
Trần Nhất Châu không khách khí nói rằng,
chương 4, Hứa Đại Mậu say rượu nói lớn viện chương 4, Hứa Đại Mậu say rượu nói lớn viện nhìn thấy Trần Nhất Châu ngay cả mình đều đỉnh, Dịch Trung Hải lập tức có chút mất mặt.
Lúc này, Hà Vũ trụ nô ra, tiểu tử, như thế nào cùng Nhất đại gia nói chuyện đây? Có phải là muốn tìm đánh? Nhất đại gia nhưng là trưởng bối, ngươi phải hiểu được kính già yêu trẻ. Trần Nhất Châu liếc mắt nhìn Xoa Trụ, đóng giả không nhận thức nói rằng, ngươi là ai? Ngược lại đồ vật làm mất đi không ai bồi, không ai đảm bảo ta liền muốn khóa cửa. Ha, ngươi thực sự là muốn ăn đòn. Xoa Trụ nói nhanh chân hướng về Trần Nhất Châu đi đến. Chủ tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Không muốn sang bậy, tiểu Trần ngày hôm nay vừa tới, đối với chúng ta có thể có chút hiểu lầm. Thay đổi trung ngăn cả nói. Được, Nhất đại gia, ta nghe lời ngươi. Xoa Trụ đứng lại sau, có chút không cam lòng, rồi hướng Trần Nhất Châu nói rằng, ngươi cho ta cẩn thận một chút, không phải vậy, ngươi xem ta sau đó làm sao trừng trị ngươi. Trần Nhất Châu nhìn Xoa Trụ một ánh mắt, không nói thêm gì. Được rồi, đều là người trẻ tuổi, hỏa khí không muốn lớn như vậy, ngày hôm nay gặp liền mở ra nơi này đi. Tan họp. Dịch Trung Hải nói xong trực tiếp đi rồi. Trong viện mọi người túm năm tụ ba tàn đi, Trần Nhất Châu cũng đi về nhà. Huynh đệ, ngươi là cái này, có điều sau đó ngươi phải cẩn thận. Bên cạnh đột nhiên truyền tới một âm thanh, Trần Nhất Châu quay đầu nhìn lại, Hứa Đại Mậu đối diện hắn rỗi ra ngón cái. Lâu Tiểu Nga cũng chính hiếu kỳ nhìn hắn. Đại Mậu ca đúng không? Ngươi lời này nói thế nào? Trần Nhất Châu khiêm tốn thỉnh giáo. Hứa Đại Mậu chung quanh nhìn, lôi kéo Trần Nhất Châu, đi, đến ca ca nhà đi uống hai ly, ta hảo hảo cùng ngươi nói một chút. Trần Nhất Châu theo Hứa Đại Mậu đi đến nhà hắn, Lâu Tiểu Nga tay chân lênh lẹ điệu mang lên mấy cái ăn sáng. Rót rượu. Hứa Đại Mậu uống một hớp rượu, bắt đầu nói rằng, huynh đệ, ngươi ngày hôm nay nhưng làm Xoa Trụ cùng Nhất đại gia nhị đại gia đều đã tội. Xoa Trụ tính khí táo bạo, tâm nhãn tiểu, khẳng định ghi hận trên ngươi, sau đó bảo vệ không cho tìm ngươi phiền phức. Nhất đại gia ở bề ngoài hòa hòa khí khí, kỳ thực tâm tư nhiều lắm đấy, ngươi chống đối hắn, hắn nhất định sẽ nhằm vào ngươi. Nhị đại gia đến là không cần phải để ý đến, hắn chính là cái mê làm quan, ngươi nói hai câu lời hay liền hồ làm quá khứ. Trần Nhất Châu nhíu nhíu mày, bưng lên ly rượu uống một hớp, ta cũng không muốn gắt tội người, có thể đồ vật làm mất đi không ai phụ trách, ta cũng không có cách nào. Hứa Đại Mậu vỗ vỗ bả vai hắn, ta lý giải ngươi, nhưng không có cách nào. Còn có, trong viện này tam đại gia Diêm phụ quý, bần tiện cực kỳ, nhạn quá nhổ lông, ngươi sau đó ra vào phải chú ý điểm. Trần Nhất Châu trong lòng ấm áp, nâng chén nói rằng, Đại Mậu ca, Tiểu Nga tẩu tử, sau đó kính xin chăm sóc nhiều hơn, ta kính các ngươi một ly. Ba người uống một hơi cạn sạch. Huynh đệ, còn có người một nhà ngươi phải chú ý. Hứa Đại Mậu nghiêm nghị nói rằng, cái nào một nhà? Trần Nhất Châu phối hợp hỏi. Giả ra. Hứa Đại Mậu uống một hớp rượu tiếp tục nói, Giả Đông Húc liền không nói, phụ không nổi a đấu, đi làm nhiều năm như vậy còn là một cấp một công, yêu thích thủ đoạn gian trá, còn yêu thích ở bên ngoài đánh bài, không có tác dụng lớn. Đại Mậu ca, nhà hắn liền ba cái đại nhân chứ? Nam không được, lẽ nào nữ rất lợi hại? Trần Nhất Châu không tự giác làm lên vai diễn phụ. Không sai, chính là nữ lợi hại. Trước tiên nói Giả Trương Thị, lao thái bà này mỗi ngày chuyện gì đều không làm, chính là đóng đáy giày, không có chuyện gì mắng mắng Tần Hoài Như, nhưng theo ta quan sát, trong viện thường thường ném một ít con vật nhỏ, nên đều cùng với nàng có quan hệ. Nàng lợi hại nhất ta trước tiên không nói, ngươi sau đó hội kiến tức đến. Hứa Đại Mậu bán cái nút. Trần Nhất Châu nghĩ thầm, không phải là cố tình gây sự, tắp lăn đánh rồi, triển khai triệu hoán thuật sao? Trong miệng nói rằng, được, Đại Mậu ca, ta chờ kiến thức nàng lợi hại. Ta trở lại nói một chút Tần Hoài Như, Trần huynh đệ, ngươi đừng xem dung mạo của nàng đẹp đẽ, còn cả ngày một bộ ta thấy mà yêu dáng vẻ, nhưng ta cảm thấy đến nữ nhân này không đơn giản như vậy, ngươi xem Xoa Trụ, bị nàng mê thành hình dáng gì? Hứa Đại Mậu uống một chén rượu tiếp tục nói, Đại Mậu, ngươi chớ nói lung tung. Lâu Tiểu Nga vô vô Hứa Đại Mậu. Nga tử, ta có thể không nói lung tung, Xoa Trụ cái kia con mắt còn kém trường Tần Hoài Như trên người, ta còn từng nhìn thấy Tần Hoài Như tìm Xoa Trụ vay tiền. Cái kia Xoa Trụ mượn sao? Lâu Tiểu Nga truy hỏi. Khẳng định mượn, a ta đã nói với ngươi, Xoa Trụ bình thường cũng còn tốt, nhưng chỉ cần Tần Hoài Như một tố khổ, một vệt nước mắt, Xoa Trụ liền đau lòng không muốn không muốn. Thật sự? Hai cái vai diễn phụ đồng thời hỏi. Thật sự, ta tận mắt thấy. Hứa Đại Mậu xác định nói. Hai người lại cạn một chén, Hứa Đại Mậu đã có chút say rồi, Trần huynh đệ, ta đã nói với ngươi, trong cái sân này, không mấy cái người tốt, ngươi sau đó phải chú ý điểm. Yên tâm, Đại Mậu ca, ta chắc chắn sẽ không chủ động gây sự, nhưng phiền phức nhất định phải tìm tới đến, ta cũng sẽ không trốn. Đến, ta mời ngươi một chén nữa. Trần Nhất Châu nói xong bưng lên ly rượu. Được, Trần huynh đệ, làm. Sau đó có việc liền đến tìm ta, đánh. Đánh nhau ta không được, nhưng ta có thể cho ngươi ra. Nghĩ kế. Hứa Đại Mậu nói xong, trực tiếp nằm ngoài trên bàn. Trần Nhất Châu vừa nhìn, không khỏi nhìn về phía Lâu Tiểu Nga, Tiểu Nga tẩu tử, Đại Mậu ca chuyện này. Nhất Châu, ta gọi ngươi Nhất Châu chứ. Ngươi chớ xía vào hắn liền chút rượu này lượng, ngươi mới vừa đều không ăn món đồ gì, ngươi mau ăn điểm đi. Lâu Tiểu Nga khuyên nhủ. Không được, Tiểu Nga tẩu tử, mở hội trước ta đã ăn qua, hiện tại ăn không vô, ngày hôm nay cảm tạ các ngươi chiêu đãi, nơi này phiền phức ngươi thu thập một hồi, ta đi về trước. Đùa giỡn, cô nam quả nữ, Trần Nhất Châu nào dám dừng lại lâu, đội vã cáo từ nói. Được, vậy ngươi đi thong thả. Lâu Tiểu Nga cũng không ở thêm. Cáo biệt Lâu Tiểu Nga, Trần Nhất Châu trở lại Đông Quá viện, đơn giản rửa mặt một hồi, liền nằm ở trên giường. Đem chuyện ngày hôm nay phục bản một lần, đang chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên nghĩ đến hệ thống, lời nói còn không biết đây là cái gì hệ thống đây. Đang muốn, đầu óc truyền tới một âm thanh. Ken, phát hiện được ký chủ chưa nhận lấy người mới gói quà lớn, có linh hay không? Ken, nhận lấy thành công, khen thưởng nhà lá một tòa, đồng ruộng 10 mẫu, trang trại 10 mẫu, linh tuyển một cái. Hệ thống, ngươi này linh tuyển uống có ích lợi gì? Hệ thống, ngươi này linh tuyển uống có thể xếp độc dưỡng nhang không? Hệ thống, ngươi này linh tuyển uống có thể thành tiên không? Lan, bản hệ thống là đánh dấu hệ thống, công năng xin mời ký chủ tự mình tìm tòi, đường phiên ta muốn đi những cái khác tinh không lữ hành. Hệ thống, một vấn đề cuối cùng, ta có thể vào không? Có thể, đọc thầm đi vào là có thể, ta đi rồi, gặp lại. Hệ thống, hệ thống. Trần Nhất Châu liên tục kêu vài tiếng không có phản ứng, trong lòng đọc thầm đi vào. Trần Nhất Châu trong nháy mắt xuất hiện ở một cái 20 bình to nhỏ nhà chính bên trong, ngay phía trước cùng trái phải hai bên mỗi người có một cái cửa, mặt trái dựa vào tường bày đặt một tấm bàn vuông bốn góc, hai bên trái phải cắt thả một cái ghế thái sư. Đẩy ra bên phải môn vừa nhìn, hóa ra là một cái nhà bếp, xong nồi chén bát mọi thứ đầy đủ hết, đáng tiếc không có củi lửa, không có đồ ăn. Mặt sau có cái phòng chứa đồ, là bất động trạng thái, vô cùng lớn, có thể chứa được vật phẩm. Đi tới bên trái, là một cái chừng 10 bình phòng ngủ nhỏ, dựa vào tường bày đặt một tấm 2 mét giường gỗ, đáng tiếc không có chăn đệm. Đẩy ra nhà chính ngay phía trước môn, Trần Nhất Châu đi ra ngoài, trước mắt là một cái dùng hàng rào làm thành khu nhà nhỏ, có chừng 2 mẫu to nhỏ, đáng tiếc trong lốc, cái gì cũng không có. Nha, có một cái 2 mét vuông vắn hồ, đến gần vừa nhìn, sâu không thấy đáy, dầm dầm nổi bong bóng cũng không gặp tràn ra tới. Đây chính là linh tuyển. Trần Nhất Châu không thể chờ đợi được nữa, ngồi chồm hông xuống, nằm út sắp uống một hớp. Thoải mái, thật thoải mái, uống ngon. Liên tục lại uống vài khẩu tài đứng lên. Tiếp tục hướng phía trước đi, đẩy ra hàng rào cổng sân, bên trái là 10 mẫu đồng ruộng, bên phải là 10 mẫu trang trại, cũng là trong lốc, lại xa chính là mờ mịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhìn thấy này, trong lòng đọc thầm đi ra ngoài, thấy hoa mắt, Trần Nhất Châu lại xuất hiện ở đồng khóa viện trong phòng. Ra ra vào chơi mấy lần, tiếp theo Trần Nhất Châu lại thí nghiệm một hồi thu lấy công năng, phát hiện chỉ cần ở bên người 5 mét bên trong đồ vật đều có thể thu vào không gian. Kha kha, kha kha, Trần Nhất Châu vui vẻ. Ngày thứ hai, Trần Nhất Châu là bị sú tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt ra, một trận mùi thối kéo tới, suýt chút nữa nói ra, đây là làm sao rồi? Từ đâu tới như thế sú? Vội vã vén chăn lên ngồi dậy, cảm giác cả người trên người vừa bẩn vừa thối, tay một màn, bóng mỡ, chăn cũng như thế, xem thật nhiều năm không tẩy như thế, thối hoác, vội vã cầm một cái thùng nước cùng tắm rửa quần áo, tiến vào không gian. Rửa sạch 5-6 thùng nước, cuối cùng đem tự mình rửa sạch sẽ, cảm giác cả người từ đầu tới đuôi thư thư phục phục, đầu thanh mục mình tư duy cũng cấp tốc rất nhiều, nặng nặng nằm đấm, khí lực cũng tăng trưởng một đoạn. Nghĩ thầm này linh tuyển tuy rằng không có như vậy người tiên, thế nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm. Nay phòng trừng là một cái quá trình tiến lên tuần tự, chỉ cần thời gian dài dùng để uống, bài độc dưỡng nhan, kéo dài tuổi thọ là điều chắc chắn, chờ đem mụ mụ cùng muội muội nhận lấy, đến thời điểm làm cho các nàng cùng uống. Nhìn đây đất nước bẩn, nghĩ thầm này nước bẩn nếu là có điều danh nước, thông đi ra bên ngoài là tốt rồi. Đột nhiên mặt đất một trận bốc lên, Trần Nhất Châu nhìn ra trận mắt mắt mồm, một dòng sông nhỏ câu liền từ linh tuyển trực tiếp thông đến ngoài sân, linh tuyển nước theo sông nhỏ câu hướng ra phía ngoài chậm rãi chạy tới. Ha ha, ha ha, Trần Nhất Châu nở nụ cười, nguyên lai không gian ta là có thể ý niệm khống chế ai. Trần Nhất Châu nhìn phương xa bắt đầu quy hoạch không gian, 10 mẫu đồng ruộng đảo cái 2 mẫu hồ nước, đến thời điểm có thể nuôi cá, còn lại 8 mẫu, kế hoạch 1 mẫu trồng rau, còn lại 7 mẫu trồng lúa nước, lúa mì, cây đông, khoai lang, hạt giống rau cái gì đầy đủ, 10 mẫu trang trại cũng đào cái 2 mẫu hồ nước, đến thời điểm xem linh tuyển thủy năng không thể nuôi một điểm hải sản đến ăn. Đúng. Trang trại còn lại thổ địa, ngoại trừ lưu một phần đem ra trồng cỏ cùng cây ăn quả, còn lại toàn bộ theo ý niệm bay lên, từng bức tường đất ngăn cách thành từng cái chuồng gà, vị vòng, ngỗng vòng, chuồng bò, chuồng cừu, chuồng lợn. Nhìn trước mắt tất cả, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Cố lên, có điều không nổi, những thứ đồ này nơi này không dễ làm, nhưng trở lại quê nhà vẫn là rất tốt thu thập. Chương 5, năm trứng, chuẩn bị trang trí nhà cửa. Chương 5, năm trứng, chuẩn bị trang trí nhà cửa. Ý niệm xoay một cái, Trần Nhất Châu trở lại khóa viện. Khen, đánh dấu thành công, khen thưởng Trung Hoa Yên 5 cái, đại tiền môn 5 cái, bao đài 5 giường, rượu phần 5 giường. Hắc, hệ thống thật chi kỷ, biết ta ngày hôm nay muốn ra ngoài làm việc. Trần Nhất Châu ở trong sân quay một vòng, đem hơi có chút giá trị, xem bao tải, túi vải những thứ đồ này thu sạch tiến vào không gian, con lấy một cái màu xanh quân đội cặp chéo bao, sau đó ngậm một điếu thuốc, đẩy ra cửa viện, khóa cửa liền hướng bên ngoài đi đến. Đi ngang qua trung viện, không thấy xòa trụ, Tần Hoài như chính đang bên cạnh cái ao trên ra sức giặt quần áo, giả Trương Thị ngồi ở cửa, cầm một đôi vạn năm lao đáy giày, cùng mấy cái bác gái không biết đang nói chuyện chút cái gì, ngẩng đầu miêu Trần Nhất Châu một ánh mắt, trợn mắt khinh thường, trong miệng ủ cục chít chít. Ra tứ hợp viện, tiện đường mua mấy cái bánh bao, liền hướng ủy ban khu phố đi đến, bánh bao ăn xong cũng đến ủy ban khu phố cửa. Ai, tiểu tử, ngươi lại tới nữa rồi. Trần Nhất Châu theo tiếng la vừa nhìn, đại gia, chào ngài, ta tìm Vương chủ nhiệm, Vương chủ nhiệm có ở đây không? Nói, đưa lên một cái đại tiền môn. Đại gia cười ha ha nhận lấy điếu thuốc, ở, ngươi đi đi. Được rồi, ta ơn đại gia, ngài vội vàng, ta hãy đi trước. Trần Nhất Châu nói xong cũng đi vào bên trong đi. Bang, bang bang, Vương chủ nhiệm ngươi tốt. Trần Nhất Châu đẩy cửa tiến vào văn phòng. Tiểu Trần, ngươi tới rồi, ngươi ngồi trước một hồi, đồng sự ngày hôm nay mới vừa trở về, chính đang cho ngươi làm tư liệu. Nói xong cầm một điểm cao mạng, cho Trần Nhất Châu rót một chén trà. Được rồi, cảm tạ Vương chủ nhiệm. Trần Nhất Châu tiếp nhận trà ngồi xuống. Tiểu Trần, ngày hôm qua quên hỏi ngươi, ngươi công tác là sắp xếp như thế nào? Vương chủ nhiệm, ta mới vừa trung cấp tốt nghiệp, phân phối đến nhà máy cán thép, 2 ngày nữa báo danh. Trung cấp? Vậy cũng là sinh viên tài cao a? Vương chủ nhiệm kinh ngạc nói. Ha ha, vật khí. cái kia, Vương chủ nhiệm, ta chuẩn bị đem ta mụ mụ cùng muội muội nhận lấy, liên quan với hộ khẩu, hiện tại là cái gì chính sách? Trần Nhất Châu hỏi. Cái này mà, theo quy định, hiện tại nông thôn hộ khẩu là không thể chuyển qua đến, nhưng ngươi nhà là tài sản riêng, các ngươi lại là liệt sĩ gia thuộc, sẽ không có vấn đề gì, đến thời điểm người đến, ngươi trực tiếp mang tới, ta cho ngươi làm. Được rồi, cảm tạ Vương chủ nhiệm. Trần Nhất Châu vội vã cảm tạ. Tiểu Trần, ở trong viện trụ đến thế nào? Vương chủ nhiệm quan tâm hỏi. Rất tốt, Vương chủ nhiệm, tối ngày hôm qua còn mở ra toàn viện đại hội hoan nghênh ta, chính là... Trần Nhất Châu muốn nói lại thôi. Chính là làm sao? Tiểu Trần, có vấn đề gì? Ngươi cứ việc nói. Vương chủ nhiệm, chính là trong viện quy định, ra vào không cho khóa cửa, điểm ấy ta rất không quen, dù sao làm mất đi đồ vật rất phiền phức. Ngươi hỏi qua trong viện đại gia sao? Hỏi qua, còn ầm ĩ vài câu. Bọn họ nói không chuẩn khóa cửa là trong viện quy định. Trần Nhất Châu đem quá trình cùng Vương chủ nhiệm nói rồi một lần. Không thấy được a, các ngươi trong viện gặp có loại này kỳ hoa quy định. Nếu bọn họ không chịu người bảo đảm, ngươi cũng đừng quản, nên khóa cửa khóa cửa. Bọn họ giả như tìm ngươi phiền phức, ngươi tìm đến ta cho ngươi làm chủ. Vương chủ nhiệm nghe cũng là có chút tức giận. Cảm tạ ngài, chỉ cần bọn họ không tìm ta phiền phức, ta cũng lười phiền phức. Đúng rồi, Vương chủ nhiệm, ta nghĩ đem nhà sửa một chút, sửa tốt, mụ mụ cùng muội muội lại đây ở cũng thoải mái một điểm, ngài bên này có người quen biết sao? Trần Nhất Châu hỏi. Ngươi đứa nhỏ này không sai. Chờ một chút, ta muốn lý trợ lý dẫn ngươi đi tìm một hồi chúng ta ủy ban khu phố thuộc hạ thi công đội, các ngươi thương lượng nhìn làm sao tu. Có vấn đề bất cứ lúc nào tìm đến ta. Vương chủ nhiệm nói rằng. Chính nói, một cái hơn 30 tuổi thanh niên cầm một ít tư liệu đẩy cửa đi bảo, Vương chủ nhiệm, đều làm tốt. Nói, đem một đống giấy chứng nhận đưa cho Trần Nhất Châu. Đây là chúng ta ủy ban khu phố lý trợ lý. Vương chủ nhiệm giới thiệu. Trần Nhất Châu cầm lấy đến vừa nhìn, số đỏ, số lương thực, thực phẩm phụ phẩm bản, than bản đều đủ, cảm tạ lý trợ lý. Không khách khí, đều là công tác. Lý trợ lý nói rằng. Tiểu Lý, ngươi mang Trần Nhất Châu đi tìm một hồi Lôi sư phó, hắn muốn sửa nhà. Được rồi, Vương chủ nhiệm. Lý trợ lý quay về Trần Nhất Châu hỏi, Tiểu Trần, ngươi sự tình xong xuôi không? Ngươi chừng nào thì đi? Xong xuôi, Lý trợ lý, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Trần Nhất Châu quay đầu nói rằng, Vương chủ nhiệm, vậy ta trước hết đi rồi, cảm tạ ngài. Được, ngươi trước tiên đi làm đi, có việc liền đến tìm ta. Vương chủ nhiệm cười ha hả nói rằng. Được rồi, tốt đẹp. Trần Nhất Châu nói xong cũng cùng Lý trợ lý cùng đi ra ngoài. Lý trợ lý cưỡi xe đạp, mang theo Trần Nhất Châu hướng về động đạn chợ bán thức ăn phương hướng đi đến, khoảng chừng cưới 20 phút, đi đến một cái vừa vào khu nhà nhỏ cửa. Lôi sư phó có ở nhà không? Lý trợ lý gọi cửa nói. Kẹt kẹt một tiếng, cửa mở, đi ra một cái hơn 50 hán tử. Há, là Lý trợ lý, ngài có chuyện gì? Há, đây là Tiểu Trần, nhà hắn muốn sửa nhà, này không ta liền dẫn hắn tìm đến ngươi rồi. Lý trợ lý chỉ vào Trần Nhất Châu nói rằng. Há, ngươi được, ngươi lúc nào tu? Hiện tại có rảnh không? Chúng ta trước tiên đi xem lại nói. Lôi sư phó nhìn Trần Nhất Châu hỏi. Lôi sư phó, ta hiện tại thì có thời gian, ngài có được hay không? Trần Nhất Châu hỏi. Lôi sư phó nói rằng, chờ một hồi, ta lập tức đi ra. Nói xong, tiến vào sân, đẩy ra một chiếc hơi cũ xe đạp, Trần Nhất Châu ngồi ở Lý trợ lý trên xe, ba người hai xe hướng về tứ hợp viện đi đến. Đến cửa tứ hợp viện, Diêm phụ quý chính đang tới hoa, nhìn thấy ba người, Lý trợ lý, Trần Nhất Châu, các ngươi đây là? Diêm lão sư, ngươi tan tầm rồi. Này không, Trần Nhất Châu muốn tu sân, mang sư phó đến nhìn một chút. Lý trợ lý nói rằng, Ô nha, mau mời vào, mau mời vào. Diêm phụ quý nói xong tránh ra cửa. Trần Nhất Châu mang theo Lý trợ lý cùng Lôi sư phó trực tiếp đi tới Đông khóa viện, đẩy ra cửa viện, Lôi sư phó nhìn một vòng nói rằng, ông chủ, ngươi sân này không sai nha, ngươi muốn làm sao tu? Lôi sư phó, ta là nghĩ như vậy, chính thất ba gian, trung gian làm khách sảnh, hai bên là gian phòng, tây xương phòng làm một cái ngăn cách đổi thành nhà bếp cùng tạp vật, khiên một cái ống nước lại đây, nhà bếp mặt sau lại cách một cái phòng vệ sinh, đông xương phòng cũng là làm gian phòng, sở hữu nhà đều làm cái trần nhà, mặt tường chắc một lớp bột trắng, mặt đất ngươi xem một chút làm sao chỉnh hợp thích. Ông chủ, mặt đất đến thời điểm ta cho ngươi làm một nhóm gạch tường cũ, lại chét lên một tầng xi măng, ngươi cảm thấy đến kiểu gì? Có thể, trong sân phô mấy cái đường đá phiến, ở cây mẹ già bên cạnh cho ta đắp một cái giàn cây nho, cái giá phía dưới, làm một cái bàn đá, bốn cái ghế đá. Tốt, Lôi sư phó một bên nghe một bên ký, ông chủ, ngươi đây là thuần nhân công vẫn là bao công, bao vật liệu? Bao công, bao vật liệu, còn có tiền ăn cùng tính một lượng, ngươi xem một chút bao nhiêu tiền? Trần Nhất Châu hỏi. Được, ta tính toán, năm gian phòng đều làm trần nhà, chét bột trắng, trải mặt đất, sau đó giàn cây nho, bàn đá ghế đá, nhà bếp phòng vệ sinh, ân, cái này chủ yếu là đường ống muốn hao chút tiền, đúng rồi, ông chủ ta xem ngươi cái kia pha lên nát một chỗ, ngươi cửa sổ này cái gì làm sao làm? Lôi sư phó hỏi. Hả, cửa sổ tất cả đều thay mới, cửa sổ cho ta làm hai tầng pha lê. Trần Nhất Châu nói rằng. Hành. Lôi sư phó cúi đầu tính toán một chốc nói rằng, ông chủ, ta nhiều mang mấy người, 300 khối, 10 ngày làm xong, có điều, kéo ống nước cùng phòng vệ sinh đào đường ống muốn đi ủy ban khu phố xin một hồi. Lý trợ lý, cái này xin. Trần Nhất Châu nhìn Lý trợ lý nói rằng. Không có chuyện gì, chỉ cần ngươi cùng Lôi sư phó đàm luận được rồi, ta chờ chút mang Lôi sư phó trực tiếp đi ủy ban khu phố, sau đó để Lôi sư phó cầm xin tài liệu đi mua kiến trúc tài liệu. Lý trợ lý nói rằng Trần Nhất Châu móc ra 200 khối đưa cho Lôi sư phó, ta trước tiên cho ngươi 200, làm xong lại phó số dư có thể không? lúc nào có thể bắt đầu làm? Trần Nhất Châu hỏi.
Có thể, ta ngày mai sẽ dẫn người lại đây khởi công, Lôi sư phó tiếp nhận tiền nói.
Vậy được, Lôi sư phó, chúng ta đi thôi.
Lý trợ lý quay về Lôi sư phó nói rằng.
Ta đưa đưa các ngươi.
Nói xong, Trần Nhất Châu từ túi sách lấy ra hai bao đại tiền môn, một người nhét vào một bao.
Hai người cảm ơn nói.
Đưa đi hai người, Trần Nhất Châu ở trong sân đợi đến buổi trưa, cũng lười làm cơm.
Liền đi dạo đi ra ngoài.
Chương 6, đánh thẻ toàn tụ đức, hậu hải mò cá chương 6, đánh thẻ toàn tụ đức, hậu hải mò cá. Trần Nhất Châu mục tiêu rất rõ ràng, trực tiếp hướng đi cửa trước đại lộ, bởi vì toàn tụ đức vịt nướng là xuyên Việt giả chuẩn bị nơi đánh thẻ, vì lẽ đó phải đi nếm thử. Đi ngang qua một cái cửa hàng hạt giống, nhớ tới chính mình không gian, cái gì cũng không có, vội vã đi vào, chỉ thấy một cái 40 tuổi khoảng chừng đại thẩm ngồi ở phía sau quầy. Đại thẩm ngẩng đầu ngắm Trần Nhất Châu một ánh mắt, sau đó càng làm túi đầu đi đan nổi lên chính mình áo lông. Trần Nhất Châu nhìn chung quanh một lần, lúa nước, lúa mì, đậu xanh, đậu tương, những này đều có, giống còn rất đầy đủ. Thấy đại thẩm không phản ứng chính mình, dùng ngón tay gõ gõ quầy hàng.
Đại tỷ, ngươi hạt giống này bán thế nào?
Mua bao nhiêu?
Có giới thiệu tin sao?
Đại thẩm cũng không ngẩng đầu lên nói rằng.
Trần Nhất Châu vừa nghe, a, mua hạt giống còn muốn giới thiệu tin, đã quên.
Trong miệng lại nói, đại tỷ, ta ngày hôm nay đi tới hỏi một chút, nhìn một chút chủng loại, ta là giúp đơn vị mua, ngày khác nắm giới thiệu tin vào đến mua một lần.
Đi đi đi, không giới thiệu tin nói cái gì?
Có giới thiệu tin trở lại.
Đại thẩm không khách khí bắt đầu đổi người.
Trần Nhất Châu vừa nghe, không thẹn là bát đại viên, này tính khí, quên đi.
Rời đi, xoay người liền hướng ở ngoài đi.
Mới vừa đi qua hai cái ngõ nhỏ, nhìn thấy khúc quanh đứng một người hán tử, không ngừng có người từ trước mặt hắn trải qua, đi vào người đều gặp nói với hắn hai câu. Xuất phát từ hiếu kỳ, Trần Nhất Châu đi tới, làm trải qua hán tử kia bên người lúc mua vẫn là bán.
Hán tử hỏi.
Trần Nhất Châu vừa nghe, trong lòng liền buồn bực, làm sao này ban ngày đều có thể tình cờ gặp chợ đêm. Có điều quay đầu vừa nghĩ, hiện tại 58 năm trung tuần, nạn đói đã có manh mối, vật tư khan hiếm, phòng trừng người ở phía trên cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt.
Đang muốn, nghe được bên thai nói rằng, ngươi làm gì thế đây?
Ngươi có vào hay không đi?
Trần Nhất Châu ngẩng đầu, tiến vào.
Mua vẫn là bán.
Nộp 5 phần tiền, từ khúc quanh đi vào, nhảy vào một cái cổng lớn, bốn phía vừa nhìn, hóa ra là một cái bỏ đi đại tạp viện, nhìn người bên trong người đến hướng về, nhưng hầu như không nghe được thanh âm gì.
Trần Nhất Châu vừa đi một bên xem, xoay chuyển một lúc nhìn thấy một cái bán gạo, đi tới nhỏ giọng hỏi, gạo bao nhiêu tiền một cân?
Có phiếu 2 hảo, không phiếu 3 hảo.
Mắc như vậy,
bên ngoài mới 1 hảo 5 xu.
Huynh đệ, đến chỗ này liền không cần nói bên ngoài, người muốn hay không?
Được, cho ta gọi 10 cân.
Nói móc ra 3 đồng tiền, đưa cho lão bản.
Lão bản lấy ra một bọc đỏ mét, nơi này vừa vặn 10 cân, ta gọi cho ngươi xem, bảo đảm không ít.
Nói xong, trên gọi một gọi ngươi xem 10 cân cao cao.
Trần Nhất Châu tiếp nhận gạo, nhỏ giọng hỏi, lão bản, ngươi này ngoại trừ gạo, còn có thể lấy được thứ khác sao?
Lão bản nghe, đem bên cạnh một cái bao tải xốc lên, ta này còn có một chút đồ vật, chỉ là lượng cũng không lớn, ngươi xem một chút cần cái gì.
Trần Nhất Châu vừa nhìn có khoai tây, có khoai lang, còn có mấy cây cây giống.
Lão bản, khoai tây khoai lang ta đều muốn, này mấy cây là chút cái gì?
Trần Nhất Châu chỉ vào cây giống miêu hướng về lão bản hỏi.
Nơi này tổng cộng có 20 rễ, cái mầm cây ăn quả, có 5 cái cây đào, 5 cái cây táo, 5 cái cây lê, còn lại 5 cái là quả vải cùng nhãn lòng cây giống.
Sau đó tay chỉ tay hoàng cung bên kia, chúng ta là ở trong đó lén lúc nào, có điều, quả vải cùng nhãn lòng ta không biết có thể hay không kết quả, bởi vì bên trong hoàng cung đại thụ đều là không kết quả.
Người tác giả này có cảm thụ, ở Quảng Đông dẫn theo cây chuối tiêu miêu về hồ Bắc quê nhà, loại là trồng sống, chính là không kết quả.
Không có chuyện gì, ta đều muốn, ngươi tính toán đồng thời bao nhiêu tiền?
Khoai lang cùng khoai tây mỗi dạng 5 cân, 8 phần tiền 1 cân, 8 bao tiền, mầm cây ăn quả 2 hào tiền 1 cái, 20 rễ, cái, 4 khối tiền, tổng cộng 4 khối 8.
Lão bản tính toán một chút nói rằng,
Trần Nhất Châu từ túi sách lấy ra một cái tán phiếu, trên thực tế là từ không gian lấy ra, đến 4 khối 8 đưa cho lão bản.
Thư hữu đừng vun, mầm cây ăn quả giá cả tác giả không tra được.
Dựa theo ngay lúc đó giá hàng biên một cái, bởi vì khoai lang khi đó mới 2 phần 1 cân, phía trước lão bản toán giá cả phiên 4 lần, mấy ngọn cây giống, theo, ấn người trong cuộc ý nghĩ chính là mấy cái quốc sự. 2 hào tiền một cái cũng không tính tiện nghi, giả như thư hữu biết cụ thể giá cả có thể nhắn lại, ta đến thời điểm cải chính.
Trần Nhất Châu mang theo 2 cái cửa túi cùng cây giống đi ra ngoài, quẹo mấy cái cua quẹo, thấy không người, cầm trong tay đổ vật thu vào không gian.
Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đồng ruộng hồ nước bốn phía xuất hiện 20 cái hố, cây ăn quả nhỏ miêu trực tiếp vào hố, tiệm thổ tới nước, làm liền một mạch.
Khoai tây cùng khoai lang theo ý niệm cắt thành khối nhỏ, trực tiếp loại đến trong đất, có điều bởi vì mỗi dạng mới 5 cân, tổng cộng gộp lại mới loại 1 phần địa.
Theo đồ vật gieo xuống, Trần Nhất Châu trong đầu có một loại hiệu ra, nông trường cùng trang trại phạm vi, tốc độ thời gian trôi qua là bên ngoài gấp 10 lần, giả như không kịp đợi, có thể dùng ý niệm gia tốc, thế nhưng Trần Nhất Châu hiện nay phòng trường nhiều nhất có thể gia tốc một gốc cây cây ăn quả thành thụ, hậu quả khả năng chính là té xịu tại chỗ.
Trần Nhất Châu nghĩ thầm, không đổi, từ từ đi đi.
Trước tiên đi ăn cơm.
Đi đến toàn tụ đức, đi vào đại sảnh, nhìn xuống trên tường bảng giá, tìm một tấm dựa vào tường bàn ngồi xuống.
Ngài ăn chút gì?
Một cái đồng nghiệp đi tới hỏi.
Đến 4 con vịt nướng, 3 con đóng gói, một cái xương vịt nấu canh, trở lại 10 cái bánh màn đầu.
Được rồi, 4 con vịt nướng, 32 khối 2 cân kem lương thực, 10 cái bánh màn đầu, 4 mao tiền, nửa cân kem lương thực, thành huệ 32 khối 4 mao tiền thêm 2 cân rưỡi tem lương thực. Trần Nhất Châu từ túi sách bên trong móc ra một sấp tiền, đến 32 khối 4, cùng 2 cân rưỡi tem lương thực đưa cho đồng nghiệp. Được rồi, ngài chờ. Đợi ước 20 phút, hai cái đồng nghiệp cầm xương vịt thang bánh màn đầu, còn có vịt nướng cùng phối món ăn lại đây vịt nướng đến rồi, ngài từ từ dùng, ngài đóng gói thả nơi này. Đồng nghiệp nói với Trần Nhất Châu. Được, cảm tạ. Trần Nhất Châu uống trước một bát xương vịt thang, cảm giác trên người ấm áp, sau đó bao vài miếng vịt nướng, bắt đầu ăn lên. Ân, mỡ mà không lấy, mùi vị tươi ngon, không sai, không thẹn là Trung Hoa cửa hiệu lâu đời. Trần Nhất Châu vừa ăn một bên thở dài nói. Ăn một con vịt nướng, bốn cái bánh màn đầu, một nồi thang, Trần Nhất Châu thỏa mãn sờ sờ cái bụng, thật thoải mái. Đứng lên đến mang theo đóng gói vịt nướng cùng còn lại bánh màn tàu liền đi ra toàn tụ đức. Đi qua mấy cái giao lộ, thấy không người, đem trong tay đổ vật thu vào không gian. Trần Nhất Châu lung tung không có mục đích chung quanh du đãng, bất chi bất giác đi đến hậu hải công viên. Bên trong công viên du khách không nhiều, nhưng hậu hải một bên câu cá rất nhiều. Nhìn thấy câu cá, Trần Nhất Châu trong lòng có ý nghĩ, nhà một tu tiền liền không nhiều, sửa tốt còn muốn mua đồ nội thất, càng thiếu tiền. Buổi tối có thể lợi dụng không gian đến hậu hải đến thu một làn sóng ngư, bắt được chợ đêm ra tay, như vậy có thể kiếm ít tiền. Nghĩ tới đây, liền bắt đầu theo bên bờ đi, tìm kiếm buổi tối xuống nước điểm. Quan sát 10, 20 phút, tìm tới 3 cái bí ẩn xuống nước điểm. Không ở thêm, trực tiếp về nhà ngủ bù. Buổi tối 10 giờ, Trần Nhất Châu tỉnh lại, mặc quần áo tử tế, vượt qua tường viện, thẳng đến hậu hải mà đi. Đến lại nước điểm, Trần Nhất Châu nhìn chung quanh một chút không ai, cởi quần áo, thu vào không gian, chỉ xuyên điều quần lót chậm rãi tiến vào trong nước. Lặn xuống đáy nước, Trần Nhất Châu phát hiện dù cho là buổi tối, cũng có thể nhìn thấy 3 mét bên trong đồ vật, lại xa liền thấy không rõ lắm. Hướng về trước bơi một hồi, phát hiện trước mặt bơi lại một cái nặng 7, 8 cân cá trắng cỏ, trong lòng vui vẻ, vội vã tiến lên liên tiếp, cá trắng cỏ phát hiện đối diện đến rồi cái đại đồ vật, vây đuôi một cái, quay đầu liền chạy. Trần Nhất Châu vội vàng ra tốc truy đuổi, như vậy một đuổi một chạy, lại trong nước trình diễn vừa ra người cá đại chiến. Đuổi một hồi, tổng kém một chút, Trần Nhất Châu quýnh lên, nghĩ thầm, làm sao còn kém một chút thu không tiến vào không gian đây. Đột nhiên, phía trước ngư không hề có điểm báo trước biến mất rồi, Trần Nhất Châu sững sờ, đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, tâm thần chìm vào không gian, phát hiện cá chấm có ở đồng ruộng hồ nước bên trong du đến chính hoan. Trần Nhất Châu vỗ chán một cái, mới phản ứng được, 5 mét bên trong đồ vật cũng có thể thu vào không gian căn bản không cần tiếp xúc. Sau đó liền đơn giản, Trần Nhất Châu một bên du một bên thu, cũng mặc kệ có hay không đồ vật, thu được ngư toàn bộ bỏ vào hồ nước, nước bùn bỏ vào đồng ruộng, rác rưởi trước tiên chất thành một đống, phát hiện mấy cái dương cũng đơn độc thả lên. Thu rồi một canh giờ, Trần Nhất Châu mệt một chút, tiến vào không gian, lấy ra một con vịt nướng liền bắt đầu ăn, ăn hai cái uống một hớp linh tuyển nước, tinh thần thể lực cũng bắt đầu khôi phục lại, nhận biết một hồi, đồng ruộng hồ nước thu rồi đại khái 700 cân ngư, nghỉ ngơi trước một hồi, chờ chút lại làm một làn sóng. Nghỉ ngơi nửa giờ, thể lực tinh thần đều khôi phục, Trần Nhất Châu lắc mình ra không gian, tiến vào hậu hải tiếp tục thu, lại thu rồi đại khái một canh giờ, Trần Nhất Châu ngừng tay, lên bờ, tiến vào không gian nghỉ ngơi lên. Vương một ly linh tuyển nước, một bên uống một bên kiểm kê thu hoạch. Các loại ngư có chừng 2000 cân, con 33 có 50, 60 con, đại chừng 10 cân, tiểu nhân mấy lạng. Hẳn là móc mấy cái con 33 hoa, lưng cá trạch gộp lại có chừng 100 cân, nước bùn phủ kín đồng ruộng, thêm vào linh tuyển nước, sau đó thu hoạch nên dung mạo rất tốt. Rác rưởi một đồng lớn, chờ chút lại ném về hậu hải đi. Còn có chừng 10 cái dương không mở. Trần Nhất Châu ôm mở bảo dương tâm tư, đem cái dương bại thành một loạt, xoa xoa tay, hô to một tiếng, Âu Hoàng Giáng Lâm. Chương 7, chợ đêm bán hàng, rốt cục có tiền chương 7, chợ đêm bán hàng, rốt cục có tiền tâm tùy ý chuyển, cái thứ nhất cái dương nắp dương trực tiếp mở ra, bởi vì không thấm nước phương pháp làm được rất tốt, một mảnh vàng nóng ánh sáng mù Trần Nhất Châu hai mắt. Mẹ nó, vàng. Trần Nhất Châu cầm lấy một cái ước lượng một hồi, hơn 300 khắc khắc, đây chính là cái gọi là cá vàng biển. Cá vàng biển trùng 10 lạng, tương đương 312. 5 khắc. Cá đủ vàng trùng 1 lạng, tương đương 31. 25 khắc. Này một dương có 20 cây cá vàng biển, 30 cây cá đủ vàng. Âu Hoàng, tiếp tục. Sau đó có tốt có xấu, tổng cộng mở ra 5 dương hoàng kim, 3 dương đồ sứ, 2 dương đồ trang sức. Trần Nhất Châu đối với đồ cổ một chữ cũng không biết, chỉ có thể trước tiên bày đặt. Còn lại hai cái dương bên trong là đồng bạc, bởi vì cái dương có chút phá, bên trong đồng bạc đều ăn mòn biến sắc. Trần Nhất Châu chuẩn bị mua chút giấm trở về, đến thời điểm đem đồng bạc phao một hồi, lại cẩn thận dọn dẹp một chút, đồng bạc nên liền khôi phục như lúc ban đầu. Nghỉ ngơi một canh giờ, Trần Nhất Châu ra không gian, đem rác rưởi lợi dụng không gian công năng, từng nhóm bùi vào hậu hải phía dưới trong đất, sau đó thẳng đến chợ đêm mà đi. Nhanh đến chợ đêm, dù cho nhanh 3 giờ sáng, còn có người không ngừng hướng về chợ đêm đi đến, Trần Nhất Châu lấy ra một miếng vải đem mặt che lại, trực tiếp hướng đi chợ đêm trông coi. Mua vẫn là bán? Trần Nhất Châu đưa qua một cái đại tiền môn, bán. Có điều ta lượng có chút lớn. Lão đại, các ngươi có ở đây không? Thủ vệ nhận lấy điếu thuốc, ngươi bán cái gì? Có bao nhiêu? Cá sống, 1200 cân. Trần Nhất Châu chuẩn bị chỉ bán 5 cân trở lên ngư, còn lại trước tiên giữ lại chậm rãi dưỡng. Thủ vệ sửng sốt một chút, ngươi chờ một chút, ta tìm người dẫn ngươi đi thấy chúng ta lão đại. Thủ vệ nói xong quay về một góc vẫy vẫy tay, chạy đi đâu lại đây một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, hai người thì thầm vài câu. Người trẻ tuổi nói với Trần Nhất Châu, huynh đệ, đi theo ta. Trần Nhất Châu người tài cao gan lớn, theo người trẻ tuổi vòng vòng quanh quanh đi đến chợ đêm bên cạnh một cái tứ hợp viện. Đừng. Người trẻ tuổi gõ một cái môn. Hắc tử, chuyện gì? Cửa mở ra một nửa, những người ở bên trong hỏi. Hắc tử tiến lên nói rồi vài câu, những người ở bên trong đóng cửa lại đi rồi. Một lát sau, cửa lần thứ hai mở ra, các ngươi đi vào. Trần Nhất Châu vừa đi vừa quan sát, đây là một cái hai lối vào sân, bên trong có người không ngừng ở quân đồ, xem ra nghiệp vụ không sai. Đi vào phòng chính, bày một tấm bàn bắt tiên, trên bàn bày đặt mấy chồng tiền cùng hai cái cá vàng biển, bên cạnh ngồi hai người, một người trong đó đầy mặt râu quai nón, phía sau đứng hai người, một cái khác là cái khoảng 50 người trung niên, ăn mặc khá là chú ý, cảm giác có một luồng ngạo khí. Quân ca, không thể lại thêm. Người trung niên hỏi. Thêm không được, hiện tại lương thực bắt đầu tăng giá, những thứ đồ này giá cả sau đó gặp càng ngày càng thấp. Râu quai nón nói rằng. Người trung niên túi đầu suy nghĩ một chút, một tay tóm lấy trên bàn tiền, xoay người rời đi. Râu quai nón quay đầu nhìn về Trần Nhất Châu, hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi muốn bán cá? Đúng, tất cả đều là 5 cân trở lên cá sống, ngươi có thể ra giá bao nhiêu? Trần Nhất Châu hỏi. 3,5 hảo. Râu quai nón suy nghĩ một chút, vươn ngón tay qua tay nói, chợ đêm ngư giá cả không vượt quá 3 hảo. Nhưng bởi vì ngươi đây là hoạn, ta cho ngươi thêm 5 phần tiền. Hành. Cá vàng biển bao nhiêu tiền một khắc? Trần Nhất Châu đáp ứng sau nhanh chóng hỏi. 5 khối. Râu quai nón bật thốt lên, tiếp theo phản ứng lại cười nói, tiểu tử ngươi bộ ta nói đây. Làm sao? Ngươi muốn ra tay? Trần Nhất Châu không lên tiếng, từ túi sách trên thực tế từ không gian lấy ra một cái cá vàng biển bỏ trên bàn. Râu quai nón cầm lấy cá vàng biển nhìn một chút, tay phải duỗi ra, bên cạnh có người đưa qua một cây tiểu cân. 314 khắc, tiểu huynh đệ ngươi là đều đòi tiền, hay là muốn chút những cái khác? Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút hỏi, ngươi này có đồng hồ đeo tay sao? Đồng hồ đeo tay tạm thời không hàng, có điều. Râu quai nón từ trong lòng móc ra một khối đồng hồ quả quýt, ngươi xem một chút cái này, hoặc là. Trần Nhất Châu tiếp nhận vừa nhìn, là một khối vẻ kẹt phí lìm vẽ đồng hồ quả quýt, mặt ngoài có chút vết chảy, mở ra biểu nắp, bên trong nhìn có mới 80, kiểm tra một chút tất cả bình thường, hỏi, bao nhiêu tiền? Vật này ta vốn là muốn chính mình giữ lại chơi, nếu ngươi cần, 120 đồng tiền cho ngươi. Râu quai nón liếc mắt nhìn Trần Nhất Châu nói rằng, được, còn lại dùng tiền kết toán đi. Trần Nhất Châu đáp ứng nói, thuận lợi đem đồng hồ quả quýt ôm vào trong túi. Cá vàng biển 314 khắc, 5 khối 1 khắc, 1570 khối, giảm đi đồng hồ quả quýt 120 khối, tổng cộng 1450 khối, không sai chứ? Râu quai nón tính sổ nói. Không sai. Trần Nhất Châu gật đầu. Râu quai nón xoay người tiến vào bên trong gian phòng, một lát sau lấy ra mấy chồng tiền bỏ trên bàn, ngươi điểm điểm. Trần Nhất Châu cầm lấy tiền, kiểm lại một chút liền bỏ vào túi sách. Tiểu huynh đệ, ngươi cái kia ngư còn giao dịch sao? Giao dịch. Trần Nhất Châu nói rằng, nay cá vàng biển là ta ra chuyện. Ngư là thôn chúng ta bên trong huynh đệ đồng thời mỏ, hiện tại các anh em đều chờ ở bên ngoài đây. Trần Nhất Châu câu chuyện xoay một cái, có điều, chúng ta ngư đều là dùng bao tải trang, ngươi mang tới tiền, nắm lấy trang ngư ra hỏa sự đi theo ta. Thời gian dài, chết rồi ta cũng mặc kệ. Ở nơi nào? Dầu quai nón hỏi. Thì ở phía trước không xa. Trần Nhất Châu tiện tay chỉ cái phương hướng. Dầu quai nón kêu 7, 8 người, đẩy mấy chiếc xe đẩy, theo Trần Nhất Châu liền hướng ở ngoài đi. Xuyên qua hai cái ngõ, Trần Nhất Châu nhìn thấy phía trước có cái bỏ đi tứ hợp viện, dừng bước nói rằng, các ngươi cứ chờ một chút. Ta hãy đi trước cùng các anh em chào hỏi, miễn cho gây nên hiểu lầm. Trần Nhất Châu đi vào bỏ đi tứ hợp viện, tìm một gian phòng, đem 1200 cân ngư dùng bao tải sắp xếp gọn, từ không gian bên trong phóng ra. Sau đó ở xung quanh làm ra rất nhiều người đã tới giả tạo, mới đi ra ngoài gọi tới Râu quai nón một đám người. Râu quai nón nhìn trong phòng bật mẹo bao tải, nghiệm hàng. Mấy cái tiểu đệ tiến lên mở ra bao tải nhìn một chút, đều đối với Râu quai nón gật gật đầu. Cân nặng. Râu quai nón khẽ quát một tiếng. Mọi người ba chân bốn cẳng đem bao tải của chắc, bên cạnh một tên tiểu đệ chuyển tới một cái cân bàn, một túi bắt đầu cân nặng. Bận việc khoảng chừng nửa giờ, một đám người cuối cùng đem ngư tán thưởng. Quân ca, gọi xong xuôi, 1238 cân ngư. Bên cạnh cân tiểu đệ nói rằng, Râu quai nón cho Trần Nhất Châu đưa qua một điếu thuốc, huynh đệ, 1238 cân, 3,5 hảo một cân, tổng cộng 433 khối, ca ca ta cho ngươi tập hợp cái chỉnh 435 khối. Sau đó có hàng cứ đến tìm ta, ngươi đến chợ đêm cửa nói thẳng tìm quân ca là được. Râu quai nón nói xong, lấy ra một sấp tiền, đến 435 đồng tiền đưa cho Trần Nhất Châu. Trần Nhất Châu tiếp nhận tiền đếm đếm, phát hiện không thành vấn đề, liền bỏ vào túi sách, quân ca, vậy ta trước hết đi rồi, có hàng ta sẽ liên lạc lại ngươi. Trần Nhất Châu nói xong xoay người trực tiếp rời đi. Đi rồi một khoảng cách, phát hiện mặt sau chừng 10 thước theo hai người. Xuyên qua hai cái ngõ sau, phát hiện hai người còn theo. Trần Nhất Châu nghĩ thầm, lẽ nào là chợ đêm người? Giả như thực sự là như vậy, thì đừng trách ta đen ăn đen. Tăng nhanh bước chân, ở một cái bên trong góc bắt đầu trốn. Mặt sau hai người kia bước chân liên tục vừa đi vừa nói rằng, đi mau, ra chợ đêm liền không an toàn, chúng ta đến mau nhanh về nhà. Nguyên lai chỉ là cùng đường, sợ bóng sợ gió một hồi. Trần Nhất Châu thuận lợi trở lại tiểu viện, tùy tiện rửa mặt một chút liền nằm ở trên giường. Ý thức tiến vào không gian, phát hiện khoai tây cùng khoai lang đều bốc lên lá xanh, tính toán một chốc bọn họ sinh trưởng chu kỳ, khoai tây bình thường là 90 ngày, khoai lang là 120 ngày, gấp 10 lần gia tốc chính là cửu thiên cùng 12 ngày. Có điều mầm khoai lang sau khi lớn lên còn có thể cắm vào đằng phân tải, lẽ ra có thể nhiều loại bài mẫu. Mầm cây ăn quả đều sống rất tốt, có điều còn sớm. Những này cây ăn quả bình thường kết quả thời gian muốn 3 đến 4 năm, tính cả gấp 10 lần gia tốc cũng phải 3-4 tháng thời gian. Có điều khả năng là linh tuyền nước nguyên nhân, tuy rằng chỉ loại một cái buổi chiều, cảm giác đều dài cao một điểm. Phòng trưng những này thu hoạch thành thục thời gian cũng sẽ sớm một chút nhỏ. Nếu không, thôi thúc một gốc cây táo thử xem. nghĩ đến liền làm. Ý niệm tuyển chọn một gốc cây cây táo. Kết quả? Không thấy kết quả. Trần Nhất Châu hoa lệ hôn mê. Ngày thứ hai, Trần Nhất Châu là bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức. Trần Nhất Châu mở ra cửa viện, Lôi sư phó mang theo 5-6 người xách một đống đồ vật đi vào. Ông chủ, chúng ta ngày hôm nay liền bắt đầu sẽ chính thức làm việc, ngươi còn có ý tưởng gì bất cứ lúc nào nói với ta. Trần Nhất Châu lấy ra một bao đại tiền môn, tản đi một vòng, còn lại đưa cho Lôi sư phó. Lôi sư phó, ngươi có quen thuộc thợ mộc sao? Ta trước mua một điểm cái bàn, nhưng hiện tại nhà một trang trí, đồ nội thất liền không đủ. Trần Nhất Châu hỏi. Nhận thức, ông chủ ta tên đồ đệ của ta đi gọi một chuyến. Lôi sư phó nói phía đối diện trên một tên béo nói, tiểu tôn, ngươi đi Vương sư phụ nhà một chuyến, nhìn hắn có ở nhà không, ở nhà xin mời lại đây. Được rồi, sư phó. Tên mập đáp ứng đi ra ngoài. Trần Nhất Châu nhìn một chút Lôi sư phó bọn họ làm việc, hiện tại chủ yếu chính là mấy người chung quanh xem hiện trường, sau đó phân công xem từ nơi nào bắt đầu làm, tiếp liệu những thứ này. Trần Nhất Châu cảm thấy đến phát chán, liền ra ngoài ăn điểm tâm đi tới. Chương 8, thay đổi cách cục, làm riêng đồ nội thất chương 8, thay đổi cách cục, làm riêng đồ nội thất đi trên đường luôn cảm thấy đã quên cái gì, vỗ một cái đầu, đúng rồi, quả táo. Tâm thần chìm vào không gian, nhìn phía cây táo, chỉ thấy một gốc cây cây táo trên kết đầy trái cây, tâm thần hơi động, quả táo hạ xuống. Phòng trưng lại, gần như có 400 cân, toàn bộ để vào không gian phòng chứa đồ. Nghĩ thầm, lại quá một. Hai tháng lại có thể thu hàng. Không gian đồ vật vẫn là quá ít, trang trại đều còn chưa bắt đầu dùng, hoa quả bởi vì không gian cùng linh tuyển thần kỳ tác dụng, có thể kết quả. Nhưng có cơ hội hay là muốn làm hai dương ong mật đi vào, bởi vì mật ong tại đây niên đại cũng là hàng xa xỉ. Hay là muốn sớm một chút về nhà a. Nghĩ tới đây, bữa sáng không ăn, quay đầu đi về. Xoay tay một cái xuất hiện một cái quả táo, há mồm một cắn, mùi vị này, cái này cảm, là một cái người hiện đại, có thể chịu trách nhiệm nói, xưa nay chưa từng ăn ngon như vậy quả táo. Ken, thu được thịt bò hầm 50 cân, toàn tụ đức vịt nướng 50 con. Trần Nhất Châu lấy ra hai mảnh thịt bò hầm một chi tiêu, ân, không sai, cay thơm, thích hợp tương tỉnh nhân khẩu vị. Đi dạo về Đông Khóa Viện, Lôi sư phó đang theo một cái hơn 40 tuổi hán tử tán gẫu, nhìn thấy Trần Nhất Châu đi tới, chỉ vào bên cạnh hán tử nói, ông chủ, đây là Vương sư phụ, ngươi cần cái gì đồ nội thất có thể nói với hắn. Trần Nhất Châu một người phát ra một điếu thuốc, nói rằng, Vương sư phụ, yêu cầu của ta chính là gian phòng có giường, có tủ đầu giường, có tủ quần áo, có bàn học, có bàn trang điểm, phòng khách có bàn cùng ghế, sofa gỗ, bàn trà, một loạt tủ thấp, nhà bếp có bàn, tủ chén bát, cách chứa đồ. Cụ thể nhỏ bé hiện trường lượng một hồi, sẽ giúp ta làm 4 cái xích đu. Được, chúng ta cùng đi trong phòng nhìn. Vương sư phụ sau đó hỏi Trần Nhất Châu nói, tất cả đều muốn giường, đến mùa đông nhưng là sẽ rất lạnh, có muốn hay không lôi sư phó giường sưởi? Không cần, ta quê nhà ở phía nam, người trong nhà quen thuộc giường ngủ, đến mùa đông ta trang máy sưởi. Trần Nhất Châu nói rằng, máy sưởi, vật này có thể rất khó làm đến a? Ta có phương pháp. Không có chuyện gì. Trần Nhất Châu nói rằng, nghĩ thầm, vật này cho trẻ con, đến lúc đó ra điểm tài liệu phí, ở nhà máy cán thép chính mình liền làm. Nói mấy người liền đi tiến vào chính thất, ông chủ, ngươi này chính thất có 6, cao 7 mét, ngươi trần nhà chuẩn bị làm cao bao nhiêu? Lôi sư phó hỏi. Trần Nhất Châu vỗ một cái đầu, hơi suy nghĩ, hỏi, lôi sư phó, ngươi nói ta cách thành 2 tầng kiểu gì? Phòng khách mặt sau lại cách nhà vệ sinh cùng cầu thang, 2 tầng lầu đều làm thành 2 phòng một sảnh, có thể hay không làm? Lôi sư phó vừa nhìn hoạt lại ra tăng rồi, nói rằng, có thể làm, chính là này tiền công cùng công kỳ. Công kỳ không thể thêm, ngươi suy nghĩ chút biện pháp, ngươi tính toán muốn thêm bao nhiêu tiền? Muốn làm thêm cầu thang cùng nhà xí, một tầng lầu bản, mấy mặt tường, ông chủ ngươi thêm cái 150 khối đi. Lôi sư phó tính toán một chốc nói rằng, được, lôi sư phó, này 150 ta hiện tại liền cho ngươi, ta muốn về tường tỉnh quê nhà một chuyến, còn lại chờ ta trở lại, giao phòng thanh toán. Trần Nhất Châu nói móc ra 150 khối đưa cho lôi sư phó. Được rồi, ta tìm người tăng giờ làm việc làm. Lôi sư phó tiếp nhận tiền nói. Hai người bồi tiếp Vương sư phụ, thương lượng một chút phòng ốc cách cục, nhìn một chút trong phòng có thể sử dụng đồ nội thất, xác định cần đồ nội thất số lượng. Ông chủ, cái này đồ nội thất, ngươi chuẩn bị lấy cái gì vật liệu gỗ? Vương sư phụ hỏi. Trần Nhất Châu nghĩ đến hậu thế quý báu vật liệu gỗ thu gom giá trị, hỏi, Vương sư phụ, ngươi có thể lấy được một ít cái gì tốt vật liệu gỗ? Huynh đan vật liệu gỗ, chỉ có thể làm một bộ đồ nội thất. Gỗ rán, gỗ cánh gà, gỗ mục qua những này đều có, làm ngươi nơi này đủ. Vương sư phụ suy nghĩ một chút nói rằng, được, hay dùng những này vật liệu gỗ. Trần Nhất Châu nghĩ thầm, quá mức nhanh nổi gió rồi liền đều thu vào không gian, làm một ít cựu đồ nội thất thả bên ngoài. Vương sư phụ, đại khái cần bao nhiêu tiền? Ngươi này 5 cái gian phòng 2 cái sảnh, thêm vào nhà bếp, đồng thời cho 500 tệ đi. Vương sư phụ đoán chừng một chút nói rằng, được, ta trước tiên cho ngài 400 tệ, còn lại thu hàng thanh toán. Ngài điều này cần bao lâu làm tốt? Nửa tháng gần đủ rồi. Được, ngài làm tốt trước tiên đặt ở ngài cái kia, chờ nhà sửa tốt ta đi rồi. Trần Nhất Châu nói rằng, được, vậy ta đi về trước bắt chuyện người bắt đầu làm. Vương sư phụ tiếp nhận tiền liền đi. Trần Nhất Châu ở trong sân các nơi gian phòng quay một vòng, con lấy một cái túi sách, tìm tới lôi sư phó, đưa qua một chiếc chìa khóa, lôi sư phó, chìa khóa ngài thu, ra vào cũng thuận tiện, ta chỗ này liền phiền phức ngài. Ông chủ, yên tâm, ta khẳng định làm được gọn gàng, ngăn nắp. Lôi sư phó tiếp nhận chìa khóa nói, cái nhà này đi, có chút không yên ổn, các ngươi nếu coi trọng tài liệu, ra vào tốt nhất khóa cửa. Trần Nhất Châu nói rằng, lời còn chưa dứt, một đám người đẩy ra cửa viện đi vào. Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung đầu lĩnh, Diêm Phụ Quý rơi vào mặt sau, giả Trương Thị, giả Đông Húc xòa trụ cùng một ít hàng xóm đều theo vào. Các ngươi tới làm gì? Ai muốn các ngươi xuống tới? Trần Nhất Châu chỉ vào một đám người mắng. Ngươi, ngươi. Lưu Hải Trung chỉ vào Trần Nhất Châu, nhất thời tức giận nói không ra lời. Trần Nhất Châu, ngươi thái độ gì? Ngươi nói như thế nào? Ngươi có đem chúng ta ba cái đại gia để vào mắt sao? Ngươi này nhiều như vậy người tại đây làm gì? Ngươi có theo chúng ta báo cáo sao? Dịch Trung Hải tức giận nói. Trần Nhất Châu cười nhìn Diêm Phụ Quý một ánh mắt, nói với Dịch Trung Hải, Dịch Trung Hải, ngươi là người thế nào của ta? Cùng ngươi báo cáo. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta làm gì ai cần ngươi lo? Vừa dứt lời, xòa trụ vây vây quyền phải vào tới, trong miệng hô, ngươi dám không tôn trọng nhất đại gia, ta đánh chết ngươi. Trần Nhất Châu lợi dụng triển ti kình thai trái bắt được xòa trụ cổ tay, cất bước lùi lại lôi kéo. Xòa trụ không tự chủ được thân thể theo hướng về nghiêng về phía trước, Trần Nhất Châu theo sát lại nghiêng người cất bước tiến lên, vai phải hướng về xòa trụ ngực va chạm, xòa trụ trực tiếp va xấu cửa viện bay ra ngoài. Chủ tử, sự tình phát sinh quá nhanh, một đám người vội vàng lại chạy ra ngoài. Trần Nhất Châu đi ra ngoài vừa nhìn, xòa trụ thê thảm vô cùng nằm trên đất, Dịch Trung Hải chính đỡ hắn. Được rồi, xòa trụ, đừng giả bộ, đứng lên đi, chúng ta nói chuyện vấn đề bồi thường đi. Trần Nhất Châu nói rằng, bởi vì xòa trụ nhìn thê thảm, trên thực tế Trần Nhất Châu dùng xào kình, xòa trụ đau một trận là tốt rồi. Trần Nhất Châu, ngươi dám động thủ đánh người, lập tức cho chủ tử xin lỗi, sau đó bồi thường 100 khối, chuyện này liền như thế quên đi, nếu không thì... Dịch Trung Hải nói rằng, nếu không thì thế nào? Ngươi mắt mù sao? Xòa trụ động thủ đánh ta ngươi không nhìn thấy sao? Ta là tự vệ, một đám người vọt tới ta trong sân còn muốn đánh người, đánh chết hắn đều có thể. Dứt bỏ sự thực không nói chuyện, ngươi không phải không có chuyện gì sao? Hiện tại xòa trụ bị thương, ngươi nhất định phải bồi thường. Dịch Trung Hải, ngươi nói chính là tiếng người sao? Dứt bỏ sự thực không nói chuyện. Vậy còn nói chuyện gì? Chỉ xem kết quả không nói chuyện nguyên nhân, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lời này ngươi đi theo công an nói một chút. Trần Nhất Châu đối nói. Ngược lại xòa trụ bị thương ngươi nhất định phải bồi thường, không phải vậy liền đi báo cáo ngươi. Dịch Trung Hải nói rằng. Đúng, đi báo cáo hắn. Viện khác bên trong nhiều như vậy vớ ba vớ bẩn người, còn đưa đến nhiều đồ như vậy, ai biết bọn họ đang làm gì? Ngươi như thế nên đổi ra ngoài, nhà nên cho ta giả gia trụ. Giả Trương Thị ở bên cạnh kêu gào nói. Lúc này Lôi sư phó bọn họ cũng đi ra, nghe nói như thế, cả giận nói, chết bà mập. Nói ai không bà không bốn đây. Có tin ta hay không đánh chết ngươi. Giả Trương Thị vừa nhìn mấy cái ngũ đại tam thô hán tử, cảm giác không trêu chọc nổi, lập tức túi đầu thu về trong đám người. Đem chỉ biết bắt nạt kẻ yếu biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Báo cáo ta. Tốt, đi a. Nói xong nhìn Diêm Phụ Quý nói rằng, ngươi nói đúng chứ? Diêm lão sư. Dịch Trung Hải nhìn về phía Diêm Phụ Quý, Diêm Phụ Quý lập tức đi tới Dịch Trung Hải bên người thấp giọng nói rồi lên. Khắc khắc, Trần Nhất Châu, nếu ngươi đến ủy ban khu phố báo cáo, cái kia không sao rồi, đây chính là cái hiểu lầm. Sau đó a, có việc muốn nói với nhất đại gia, ta sẽ giúp ngươi. Trong đại viện phải chú ý đoàn kết. Được rồi, chúng ta đi trước. Dịch Trung Hải nói xong xoay người rời đi. Chờ đã, người khác có thể đi, xóa trụ không thể đi, trước tiên đền tiền. Trần Nhất Châu lớn tiếng nói. Dựa vào cái gì? Ngươi đánh ta còn muốn ta đền tiền, không đền. Xóa trụ mạnh miệng nói rằng. Ngươi tiến vào ta sân động thủ trước đánh ta, còn làm hỏng rồi công sân, không đền. Vậy thì báo công an đi. Không thể báo, Dịch Trung Hải nói rằng. Tiểu Trần, nghe nhất đại gia, việc này liền như thế quên đi. Không được, nhất đại gia, ngươi ở ta này không mặt mũi. Việc này không có 50 khối không qua được. Ngươi, Tiểu Trần, ngươi thật sự một điểm tình cảm đều không nói. Không nói, là các ngươi trước tiên tìm việc. Dịch Trung Hải không thể làm gì khác hơn là nói với xóa trụ, chủ tử, cho hắn. Không cho, để hắn báo công an. Hà Vũ Trụ mạnh miệng nói. Chủ tử, nghe ta bồi cho hắn. Dịch Trung Hải vội la lên. Xóa trụ móc móc túi áo, bất đắc dĩ nói, nhất đại gia, nhưng là, ta không mang tiền A. Ngươi, quên đi, ta trước tiên cho ngươi mượn, có đưa ta. Dịch Trung Hải cũng không có biện pháp. Không tình nguyện lấy ra 50 khối đưa cho Trần Nhất Châu. Sau đó thở phì phò đi rồi. An Dư quần chúng nhìn một hồi miễn phí vợ kịch lớn, cũng từ từ tản đi. Trần Nhất Châu cùng Lôi sư phó bàn giao một hồi, cóng lấy túi sách ra cửa. Chương 9, nhà máy cán thép báo danh, mới quen Lý Hoài Đức chương 9, nhà máy cán thép báo danh, mới quen Lý Hoài Đức 58 năm nhà máy cán thép, công tư hợp doanh đã 4 năm, lâu giữa thành cũng chậm chậm lui ra tầm mắt của mọi người, nhưng nhà máy cán thép theo chính phủ chủ đạo, quy mô càng lúc càng lớn, đã phát triển trở thành vạn người đại xưởng, ngoại trừ sinh sản đơn vị, còn bao hàm trường học cùng bệnh viện. Ở ngay lúc đó kinh thành là một cái ảnh hưởng trọng đại xí nghiệp. Trần Nhất Châu chậm chạp quan thai đi đến nhà máy cán thép cửa. Làm gì? Cửa vọng đi ra một người mặc khoa bảo vệ chế phục thanh niên hỏi. Xin chào, ta là tới báo danh, đây là ta giới thiệu tin. Trần Nhất Châu nói, đem giới thiệu tin đưa tới. Lúc này vọng bên trong lại đi ra một cái 40 khoảng trường trái phải người đàn ông trung niên. Đội trưởng, vị đồng chí này là đến báo danh, đây là hắn giới thiệu tin. Vọng thanh niên nói đem giới thiệu tin đưa cho đội trưởng. Đội trưởng tiếp nhận giới thiệu tin nhìn một chút. Trần Nhất Châu đồng chí, chào ngươi. Ta họ Vương, là khoa bảo vệ nhất đội đội trưởng, Dương Sưởng trưởng đã chào hỏi, ngươi đến rồi trực tiếp đi gặp hắn, đi, ta mang ngươi tới. Nói xong, xoay người đầu lĩnh hướng về trong xưởng đi đến. Trần Nhất Châu đội vàng đuổi theo, đưa lên một cái đại tiền môn, Vương đội trưởng, ngài hút thuốc, ngài nói cho ta một chút Dương Sưởng trưởng làm sao muốn gặp ta. Hả, cái này ta biết một điểm, chúng ta xưởng kỹ sư trên căn bản đều bị điều đi rồi, hiện tại liền để lại một cái cấp 9 kỹ sư, kỹ thuật viên cũng chỉ có 2 cái, nhân tài khan hiếm a. Hơn nữa ngươi ở trường học biểu hiện ưu dị, là bị trường học trọng điểm đề cử nhân tài, vì lẽ đó, Dương xưởng trưởng nhất định phải gặp gỡ ngươi a. Vương đội trưởng cười nói. Nói mang theo Trần Nhất Châu lầu 3, đi tới tận cùng bên trong một gian cửa phòng làm việc bang. Bang bang Vương đội trưởng dẫn trước đẩy cửa ra đi vào, "Xưởng trưởng, đây là Trần Nhất Châu, hắn hôm nay tới báo danh, ta đem hắn mang tới." Nói xong, đem Trần Nhất Châu giới thiệu tin đưa tới, tiếp theo sau đó nói rằng, "Xưởng trưởng, ta trước hết lại mặt cương." "Ừm, ngươi đi về trước, xem Vương đội trưởng ra văn phòng." Sau đó nói với Trần Nhất Châu, "Tiểu Trần, nhanh ngồi, ngươi làm sao sớm đến báo danh?" "Dương xưởng trưởng, chủ yếu là trong nhà phát sinh một chút sự tình." Trần Nhất Châu đem phụ thân hy sinh, mẫu thân liên tục bị đả kích, thân thể việc không tốt nói rồi một lần. Trần Nhất Châu nói xong nói tiếp, "Dương xưởng trưởng, ta sợ bỏ qua báo danh thời gian trước hết đến kinh thành, nhưng vẫn là lo lắng mẫu thân cùng muội muội, ta nghĩ có thể hay không báo danh trước tiên không lên ban, xin mời nửa tháng giả, trở lại đem mẫu thân cùng muội muội nhận được kinh thành đến." "Tiểu Trần, nén bi thương." Dương xưởng trưởng khuyên lơn, "Xin nghỉ ta phê, đối xử thân nhân liệt sĩ chúng ta muốn lưu đãi, ta trước tiên muốn ta thư ký Tiểu Lý dẫn ngươi đi nhân sự khoa báo danh." Dương xưởng trưởng nói xong, đối với ngoài cửa hô, "Tiểu Lý, đi vào một chút." "Cảm tạ xưởng trưởng." Trần Nhất Châu nói rằng. Một cái 30 tuổi khoảng chừng thanh niên đẩy cửa đi vào, "Xưởng trưởng, có cái gì sắp xếp?" "Đây là Trần Nhất Châu, mới vừa phân đến chúng ta xưởng kỹ thuật viên, ngươi dẫn hắn đi nhân sự khoa báo danh." Dương xưởng trưởng nói xong, đem Trần Nhất Châu giới thiệu tin đưa cho Lý Bí Thư. "Lý Bí Thư, ngươi tốt." Trần Nhất Châu chào hỏi. "Xin chào, Tiểu Trần, đi theo ta đi." Lý Bí Thư nói xong, xoay người đi ra ngoài cửa. "Xưởng trưởng, ngày trước tiên bận điệu, ta đi trước rồi." Trần Nhất Châu quay về Dương xưởng trưởng nói rằng. "Được, ngươi dàn xếp thật trong nhà trở lại đi làm." Dương xưởng trưởng phất phất tay nói. Lý Bí Thư mang theo Trần Nhất Châu đi tới nhân sự khoa, quay về một cái hơn 40 tuổi đại tỷ nói rằng, "Nô khoa trưởng, đây là Trần Nhất Châu đồng chí, chúng ta xưởng mới vừa phân phối đến kỹ thuật viên, ngươi cho hắn làm một hồi vào chức thủ tục." Nói xong, đem Trần Nhất Châu giới thiệu tin đưa cho Nô khoa trưởng. Nô khoa trưởng tiếp nhận giới thiệu tin nhìn một chút, "Nha, chúng ta xưởng đây là lại đến nhân tài, Tiểu Trần, ngồi, tiểu tử dài đến rất tinh thần mà, mới 19 tuổi, trường học đánh giá như thế cao, có nàng dâu không? Có muốn hay không đại tỷ giới thiệu cho ngươi một cái?" Trần Nhất Châu cái nào nhìn thấy mạnh như vậy, lần thứ nhất gặp mặt liền nói muốn giới thiệu đối tượng, giả trang lắp ba lắp bắp nói, "Còn không, còn không, ta còn nhỏ đây." Nô khoa trưởng nhìn Trần Nhất Châu dáng vẻ, cười trêu nói, "Nơi nào nhỏ, ta nhìn không nhỏ a." Nói xong, còn hướng về Trần Nhất Châu trên người từ trên xuống dưới nhìn mấy lần. "Mẹ nó." Trần Nhất Châu nghĩ thầm, "Ta đây là bị các lao nương đùa giỡn." Nhân sự khoa một đám nữ đều che miệng cười trộm, gan lớn dùng ánh mắt xem kỹ Trần Nhất Châu, thật giống có thể nhìn thấu quần áo tự. Khắc khắc, Lý Bí Thư ho khan hai tiếng, "Nô khoa trưởng, trước tiên cho Trần Nhất Châu đồng chí làm vào trước đi." Nô khoa trưởng nghiêm mặt, "Được, Tiểu Trần, ta đã nói với ngươi một hồi, ngươi trung cấp tốt nghiệp ở tình huống bình thường là thực tập một năm, nắm 16 cấp 37 tệ tiền lương, một năm sau chuyển chính thức." Nô khoa trưởng nhìn Trần Nhất Châu, câu chuyện xoay một cái, "Thế nhưng, vừa nãy Dương xưởng trưởng gọi điện thoại cho ta, bởi vì ngươi là thân nhân liệt sĩ, chúng ta xưởng lại nhân viên kỹ thuật thiếu, căn cứ tương quan chính sách miễn trừ ngươi thực tập kỳ, trực tiếp chuyển chính thức, vì lẽ đó ngươi hiện tại bắt đầu là 15 cấp kỹ thuật viên, tiền lương 42,5 tệ." Trần Nhất Châu vừa nghe, còn có này chuyện tốt, vội vàng đứng lên đến nói rằng, "Cảm tạ lãnh đạo tín nhiệm, ta nhất định nỗ lực công tác, vì là trong xưởng góp một viên gạch." "Hừ, Trần đồng chí, đây là ngươi thẻ nhân viên, nơi này cần ngươi ký tên, còn lại sự do Lý Bí Thư dẫn ngươi đi làm." Nô khoa trưởng nói rằng. "Được rồi, còn lại giao cho ta đi, Trần Nhất Châu đi theo ta." Lý khoa trưởng nói xong cũng xoay người đi ra ngoài. Trần Nhất Châu tiếp nhận thẻ nhân viên, nói tiếng cảm tạ, vội vã chạy ra ngoài, mặt sau chuyển đến một đám các lao nương cười phá lên thanh. Lý Bí Thư nhìn thấy Trần Nhất Châu lau một cái đổ mồ hôi, "Ha ha, Trần Nhất Châu đồng chí, không phải sợ, quen thuộc là tốt rồi, cái đám này các lao nương người cũng khá, ta trước tiên dẫn ngươi đi khoa kỹ thuật thấy một hồi lưu công, hắn là xưởng chúng ta duy nhất cấp 6 kỹ sư, kiêm nhiệm khoa kỹ thuật khoa trưởng, sau đó sẽ đến hậu cần bộ lĩnh một hồi bảo hộ lao động." "Được rồi, cảm tạ lãnh đạo." Đang khi nói chuyện, đến khoa kỹ thuật văn phòng, đẩy cửa ra, nhìn thấy bên trong gian phòng 7x5, 6 tấm bản, dựa vào tường, 7 mấy hàng văn kiện quý, nam, 6 người vây quanh một cái bản, chính đang thảo luận cái gì. Lý Bí Thư không lên tiếng, trực tiếp đẩy ra bên trong môn, quay về những người ở bên trong nói, "Lưu công, ta cho ngươi tặng người đến rồi." Trần Nhất Châu đi đến vừa nhìn, một cái 60 tuổi khoảng chừng lão nhân ngồi ở trước bàn làm việc, cầm cái kính phóng đại, đang xem bản vẽ. Lưu công ngẩng đầu, "Lý Bí Thư à, ngươi thực sự là mưa đúng lúc à, chúng ta người này căn bản xoay không được, một cái không đủ, ngươi cùng Dương xưởng trưởng nói, lại cho ta chiêu mấy cái lại đây." Lý Bí Thư cười khổ, "Lưu công, ngươi đây nhưng là làm khó dễ ta, hiện tại nhân tài thật khó được. Ngươi cũng không phải không biết, liền Trần Nhất Châu đều là Dương xưởng trưởng trực tiếp đi tìm lãnh đạo, tới trường học trực tiếp muốn tới. Ta mặc kệ, ngược lại không ai, công việc làm không xuống đi, xảy ra vấn đề đừng tìm ta phiền phức." Nói xong chuyển hướng Trần Nhất Châu hỏi, "Trần Nhất Châu đúng không? Đem ngươi tư liệu cùng giấy chứng nhận cho ta nhìn một chút." Trần Nhất Châu đem tư liệu cùng thẻ nhân viên đồng thời đưa tới. Lưu Công xem xong tư liệu gật đầu nói, "Ừm, không sai, ở trường học trong lúc vẫn cùng đạo sư từng làm đầu để nghiên cứu, bình thường máy móc cũng có thể thông thạo động thủ sửa chữa, không tồi không tồi, "Tiểu Trần, ngươi lúc nào có thể đi làm?"
"Lưu công, phụ thân ta quãng thời gian trước hy sinh, mẫu thân thể không được, còn ở quê nhà do ta muội muội chăm sóc, ta chuẩn bị trở về quê nhà, đem người nhà nhận được kinh thành đến, vì lẽ đó Dương xưởng trưởng cho ta phê nửa tháng giả, để ta trở lại làm việc." Trần Nhất Châu giải thích.
"Hả? Nếu như vậy, vậy ngươi liền nửa tháng sau đi làm, như vậy ta trước tiên cho ngươi mở cái biên lai, ngươi về phía sau cần đem bảo hộ lao động cùng công cụ lĩnh một hồi."
"Được rồi, Lưu công." Trần Nhất Châu nói rằng. Cầm Lưu công mở làm việc điều, cùng Lý Bí Thư đi ra ngoài, đến hậu cần bộ Lý Hoài Đức cửa phòng làm việc, Lý Bí Thư giơ tay gõ cửa.
"Đùng."
Thung thung Lý Bí Thư mang theo Trần Nhất Châu đẩy cửa đi vào, phía sau bàn làm việc ngồi một cái 35-36 tuổi người trung niên. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Lý Hoài Đức.
"Lý Bí Thư, Dương xưởng trưởng có chuyện gì không?"
Lý Hoài Đức hỏi.
"Lý chủ nhiệm, đây là chúng ta xưởng mới vừa phân đến kỹ thuật viên Trần Nhất Châu đồng chí, Dương xưởng trưởng muốn ta dẫn hắn làm một hồi thủ tục."
Trần Nhất Châu vội vã đem Lưu công mở biên lai đưa cho Lý Hoài Đức. "Lý chủ nhiệm chào ngài."
Lý Hoài Đức tiếp nhận biên lai.
"Hả, vẫn là sinh viên tài cao a, ngồi xuống tán gẫu."
"Lý chủ nhiệm, Trần Nhất Châu đồng chí ta liền giao cho ngươi, ta bên kia còn có chút việc, trước hết đi rồi."
Lý Bí Thư nói rằng.
"Được, Lý Bí Thư có việc trước tiên bận điệu, Trần Nhất Châu đồng chí liền giao cho ta đi."
Lý Bí Thư cùng Trần Nhất Châu hỏi thăm một chút liền cáo từ rời đi.
Lý Hoài Đức bắt chuyện Trần Nhất Châu ngồi xuống, bắt đầu bàn hỏi Trần Nhất Châu, một cái muốn lôi kéo, một cái muốn kết giao, hai người rất nhanh sẽ tán gẫu đến khí thế ngất trời, chỉ chốc lát sau liền xưng hô đều thay đổi.
"Lý ca, đệ đệ sau đó ở trong xưởng nhưng là dựa cả vào người chăm sóc."
"Yên tâm, có việc cứ đến tìm ta, ca ca ta ở nhà máy cán thép vẫn có mấy phần mặt mũi."
Lý Hoài Đức vỗ bộ ngực nói rằng.
"Lý ca, vậy cái này?"
Trần Nhất Châu chỉ vào trên bàn biên lai nói rằng.
"Đây là việc nhỏ."
Lý Hoài Đức cầm lấy tờ đơn đối với ngoài cửa hô,
"Tiểu Dương, đi vào."
Vừa dứt lời không một hồi, một cái 25-26 tuổi thanh niên đi vào,
"Chủ nhiệm, ngài tìm ta."
"Tiểu Dương, đây là chúng ta xưởng vừa tới kỹ thuật viên Trần Nhất Châu, ngươi dẫn hắn đi nhà kho lĩnh một hồi vật tư."
Lý Hoài Đức quay đầu nói với Trần Nhất Châu, "Đây là ta thư ký Tiểu Dương, ngươi với hắn đi, coi như là tờ đơn trên cũng có, chỉ cần nhà kho có, ngươi có yêu cầu hãy cùng Tiểu Dương nói một tiếng."
"Được rồi, Lý ca, được rồi." Chủ nhiệm Trần Nhất Châu ôm mấy bọc lớn đồ vật đi ra nhà máy cán thép, nghi thầm, thực sự là trong chiều có người dễ làm việc. Thùng dụng cụ cùng công cụ lĩnh trực tiếp đặt ở khoa kỹ thuật phân phối trong ngăn kéo. Còn lĩnh hộp cơm 4 cái, xuân hạ thu đông đồng phục làm việc 4 bộ, thêm một ít bộ vật, thái quá chính là, còn có 200 đồng, thêm một cái áo khoác quân đội, phải biết những thứ đồ này chỉ có lãnh đạo cùng khoa bảo vệ tỉnh cờ mới có phần lạch.
Ân tình này nợ có chút lớn.
Có điều mà, người theo người ở chung không sợ nợ ân tình, chỉ sợ không lui tới, thường xuyên qua lại quan hệ không thì có sao.
Sau đó nhiều theo dõi quan sát, chỉ cần Lý Hoài Đức không xong dây xích, dựa vào thượng đế thị giác, sau đó nói thêm điểm để điểm hắn, để hắn né hố. Đi tới không ai địa phương, đem bao khỏa thu vào không gian, nhìn thời gian còn sớm, liền bắt đầu đi dạo xung quanh.
Chương 10, về nhà, gặp lại người thân. Chương 10, về nhà, gặp lại người thân. Đi dạo đi đến tứ hợp viện xuyên biệt giả tất đến nơi đánh thẻ hậu hải, mặc dù là thời gian làm việc, người vẫn là rất nhiều, câu cá đám người mau đưa ven bờ phủ kín. Trần Nhất Châu đông đi một chút tây nhìn, phỏng chừng là Trần Nhất Châu tối hôm qua mò cực kỳ thu hoạch cá đều không sao thế, đi dạo một vòng, nhìn gần như nên ăn cơm tối, liền chậm rãi đi dạo trở về tứ hợp viện. Nhanh đến số 95 cửa đại viện, nhìn thấy chung quanh không ai, Trần Nhất Châu dùng một cái túi áo xếp vào hai bộ công phục, hai cái hộp cơm cầm ở trong tay. Vừa đi vào cổng lớn, Diêm phụ quý liền tiến lên đón, "Tiểu Trần đã về rồi, mua chút cái gì?" Nói xong, đưa tay liền đi mò túi áo của hắn. Trần Nhất Châu nghiêng người trốn một chút, "Diêm lão sư, ta không mua đồ, ngày hôm nay đi trong xưởng báo danh, đây là hai bộ công phục cùng hộp cơm.
Để ta nhìn, thân công phục tốt. Nhà ta nhiều người như vậy, ta tiền lương chỉ có 27,5 tệ, không dễ dàng nha.
Mấy cái tiểu nhân mặc quần áo đều là bù đắp lại bù, còn không xuyên qua quần áo mới đây."
Diêm phụ quý nhìn Trần Nhất Châu, "Tiểu Trần, ngươi xem có thể hay không quân hai cái cho tam đại gia, để bọn họ cũng mang mặc quần áo mới."
Trần Nhất Châu không nói gì đạo, "Diêm lão sư, ngươi nhìn ta một chút này thể trạng, ta quần áo bọn họ có thể mặc không?"
"Không có chuyện gì, nhờ ngươi tam đại mụ sửa chữa vẫn là mới, nhiều sợi vải còn có thể làm điểm khác."
Nói xong, Diêm phụ quý lại đưa tay đi lấy Trần Nhất Châu túi áo.
"Ai, ai ai, các loại." Trần Nhất Châu đưa tay ngăn cản Diêm phụ quý, "Diêm lão sư, ta không nói cho ngươi à?"
Lại nói, "Ta cho ngươi, ta đi làm xuyên cái gì? Tổng cộng liền hai bộ, không cần thay đổi tại sao?"
Nói xong xoay người rời đi.
Diêm phụ quý xem Trần Nhất Châu phải đi, vội vàng nói, "Tiểu Trần, cái kia,
quần áo thì thôi, tam đại gia hộp cơm có chút giò nước, ngươi có hai cái, có thể hay không cùng tam đại gia đổi một cái?"
Trần Nhất Châu chỉ cảm thấy đỉnh đầu một mảnh quạ đen trải qua, tam đại gia vẫn là ngươi tam đại gia.
Này chiếm tiện nghi không giới hạn, thực sự là tận dụng mọi thứ, không lọt chỗ nào a.
"Diêm lão sư, ta người này lượng cơm ăn lớn, hai cái hộp cơm, ta một cái trang món ăn, một cái đựng cơm.
Nha, ta còn thiếu một cái đánh thang, nếu không thì ngài quân một cái cho ta."
"Ngài cái kia hộp cơm tuy rằng giò nước, thế nhưng đựng cơm vẫn là không thành vấn đề."
Trần Nhất Châu nhìn chằm chằm Diêm phụ quý nói rằng.
Diêm phụ quý vừa nghe, "Tiểu tử này khó đối phó a, làm sao trả ngược lại muốn ta hộp cơm?"
Liên đội văn nói, "Tiểu Trần, ta không nói với ngươi, vừa nãy ngươi tam đại mụ muốn ta đi té đi, ta đi trước, nếu không thì người khác đều đóng cửa."
Nói xong cũng đội vàng hướng về ngoài sân đi đến.
Trần Nhất Châu nhìn Diêm phụ quý bại lui, thu gom hành lý, hất lên hướng đông khóa viện đi đến, dọc theo đường đều là khói lửa, từng nhà đều ở nhóm lửa làm cơm, một đám tiểu hài tử đà đà nháo nháo, chạy tới chạy lui. Trộm Thánh Đồng Ngạnh cũng ở bên trong, hắn năm nay mới 6 tuổi, giả Đông Húc vẫn còn, vẫn không có hiện lộ ra thuộc về hắn phong mang. Vạn năm giặt quần áo gà Tần Hoài Như, tuy rằng mang theo tiểu đường, nhưng trước sau như một ở cương. Thỉnh thoảng nhìn cổng sân, phòng chừng là giả Đông Húc còn không tan tầm trở về. "Tiểu Trần, ngươi đã về rồi." Tần Hoài Như quay về Trần Nhất Châu nói rằng. Trần Nhất Châu nghĩ thầm, cái này không thể phản ứng, tuy rằng dung mạo xinh đẹp, vóc người lưu hình, nhưng bị nàng dính sát liền phiền phức. Cho rằng không nghe, mắt nhìn thẳng, xuyên qua cổng trăng tròn, hướng đi Đông Quá Viện. Tần Hoài Như nhìn chằm chằm Trần Nhất Châu bóng lưng, nghĩ thầm, người này làm sao như thế quái gở? Không yêu tiếp lời, vậy ta sau đó còn làm sao chiếm tiện nghi? Đột nhiên, cửa viện một trận tiếng huyên náo truyền đến, Dịch Trung Hải đầu lĩnh đi vào, mặt sau theo giả Đông Húc cùng xòa trụ, nhị đại gia Lưu Hải Trung rơi vào mặt sau. Tần Hoài Như nhìn thấy xòa trụ trong tay dùng lưỡi đâu mang theo hộp cơm, hai mắt sáng ngời, tiến lên liên tiếp. "Chủ tử, ngày hôm nay dẫn theo cái gì tốt món ăn?" Tần Hoài Như nhìn xòa trụ hỏi. Xòa trụ giơ giơ lên hộp cơm, đắc ý nói, "Buổi trưa hôm nay có chiêu đãi, còn lại một điểm thịt món ăn, ta mang về, vừa vặn buổi tối có thể cùng nhất đại gia uống một chén." Tần Hoài Như một phát bắt được túi lưới, mắt đỏ nói với xòa trụ, "Chủ tử, nhà ta khó khăn, thiếu mỡ, Đồng Ngạnh con nhỏ, ngày hôm nay khóc lóc nói muốn ăn thịt, ngươi có thể đem cơm hộp cho Tần tỷ sao?" Lúc này Đồng Ngạnh cũng chạy tới, trong miệng hô, "Ta muốn ăn thịt, ta muốn ăn thịt." Hiện tại xòa trụ chỉ là Dịch Trung Hải tay chân, mặc dù đối với Tần Hoài Như có ý nghĩ, nhưng bởi vì giả Đông Húc vẫn còn, thêm vào giả Trương Thị thường thường mắng bọn họ huynh muội có người sinh không có người nuôi, là cái tuyệt hậu. Còn thường thường mắng Hà Vũ Thủy là cái đền tiền hàng. Hà Vũ Thủy từ nhỏ đến lớn bị mắng khóc thật nhiều lần, nếu không là Dịch Trung Hải thường thường nói với Hà Vũ Trụ trong đại viện muốn đoàn kết, muốn kính giả yêu trẻ, Hà Vũ Trụ đã sớm đánh nàng. Vì lẽ đó bây giờ đối với giả gia không có hậu kỳ như vậy để bụng. Nhìn thấy trước mắt tình huống như thế, chỉ có thể làm khó dễ nhìn Dịch Trung Hải. "Chủ tử, cho ngươi Tần tỷ đi, nàng nhà là thật khó khăn, hài tử còn nhỏ, thiếu dinh dưỡng. Rượu chúng ta lúc nào đều có thể uống, không kém này một trận. Lại nói, ngươi cũng không sơn môi." Dịch Trung Hải nhìn Hà Vũ Trụ nói rằng. Hà Vũ Trụ nghe, xoắn suýt thả ra túi lưới. "Cảm tạ chủ tử, Tần tỷ không cái gì có thể báo đáp ngươi, ngày khác ngươi có quần áo dơ đem ra, Tần tỷ giúp ngươi tẩy." Tần Hoài Như nói rằng. "Không cần, không cần." Hà Vũ Trụ nói, xoay người đi vào phòng của chính mình. Đóng cửa lại, thở dài một hơi, Hà Vũ Trụ dưới gầm giường trong túi bắt được hai cái hạt lạc, đi tới nhà bếp, tùy tiện xào mấy lần, tìm ra nửa bình cây cải bắp, một người uống nổi lên ngấm rượu. Một bên khác, Trần Nhất Châu trở lại Đông Quá Viện, cũng lười làm cơm, từ không gian lấy ra một con bịt nướng, bốn cái bánh màn thầu, liền bắt đầu ăn. Cơm nước xong đơn giản rửa mặt một chút, liền nằm ở trên giường. Sáng ngày thứ hai, Trần Nhất Châu khi tỉnh lại, Lôi sư phó bọn họ đã ở khí thế ngất trời làm việc. "Ông chủ, đánh thức ngươi, thật không tiện." "Không có chuyện gì, Lôi sư phó, ta đã nói với ngươi chuyện này." "Chuyện gì?" "Ông chủ ngươi nói." Trần Nhất Châu từ túi sách lấy ra một cái đại tiền môn đệ quá khứ, "Lôi sư phó, ta chuẩn bị trở về quê nhà một chuyến, có chừng thời gian nửa tháng, nơi này liền giao cho ngươi, Vương sư phụ bên kia phiền phức ngươi nói với hắn một hồi." "Cảm tạ ông chủ." Lôi sư phó nhận lấy điếu thuốc, vỗ bộ ngực nói rằng, "Ông chủ yên tâm được rồi, ngươi nơi này hoạt, ta nhất định sẽ cho ngươi làm thật xinh đẹp, Vương sư phụ bên kia ta cũng sẽ thường thường qua xem một chút." "Được, vậy thì phiền phức Lôi sư phó." Trần Nhất Châu ra tứ hợp viện, tới trước ủy ban khu phố mở ra giới thiệu tin, sau đó thẳng đến trạm xe lửa, dọc theo đường phân mấy nhà mua 100 cái bánh bao bánh màn thầu để vào không gian cũng may trên đường ăn. Đến trạm xe lửa, vừa vặn 2 giờ sau có đến tương tỉnh tàu lửa, lập tức mua vé xe. Trải qua 3 ngày sóc nảy mệt nhọc, Trần Nhất Châu rốt cục trở lại làng. Kiểm kê một hồi không gian, này 3 ngày đánh dấu, thịt heo, thịt dê, kẹo thỏ trắng, đường đỏ, đại hồng bảo, tín dương lông nhọn mỗi người có 50 cân. Lấy ra 5 cân thịt heo, 5 cân thịt dê, 5 cân đường đỏ, 5 cân quả táo, 2 cân đại bạch thỏ, 2 cân tín dương lông nhọn, hướng về nhà mình đi đến. Trải qua ủy ban thôn, nhìn thấy một đám đại gia bác gái ở dưới một cây đại thụ tán gẫu. Nhìn thấy Trần Nhất Châu, đều vây tới, một cái bác gái hỏi, "Nhất Châu, ngươi làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại?" Trần Nhất Châu móc ra kẹo cùng yên cho đại gia bác gái phát ra một vòng, nói rằng, "Hồ Thẩm, ta là lo lắng mụ mụ cùng muội muội mới trở về, hiện tại ta đã ở kinh thành giãn xếp được rồi, lần này trở về, chuẩn bị đem bọn họ nhận được ta cái kia đi, ta thật chăm sóc các nàng." "Ai nha, tiếp Thúy Phương các nàng đi kinh thành a." "Được, được, Nhất Châu tiền đồ, Thúy Phương sau đó hưởng phúc. Ngươi mau trở về đi thôi." Mọi người mồm năm miệng mười nói rằng. Trần Nhất Châu cáo biệt mọi người, đi về nhà. Đến cửa nhà, cổng lớn không có đóng, Trần Nhất Châu cất bước đi vào, "Hô, mẹ, ta đã trở về." Hô xong, Trần Nhất Châu đem đồ vật đặt ở bên cạnh, đi tới phụ thân ảnh chụp phía trước nhiên ba cái hương, cúc ba cái cùng, cắm ở trong lư hương. Lúc này, từ nhà sau chạy ra một bóng người, nào vào Trần Nhất Châu trong lồng ngực, "Ca, ngươi trở về." Trần Nhất Châu nhìn trong lồng ngực cô nương, thân cao nhanh đến chính mình cảm, "Tiến tử, ngươi người lớn như thế, làm sao chả như thế xúc động?" "Mẹ đây." "Hừ, ta to lớn hơn nữa, ngươi cũng là anh ta." Trần Tiểu Yến đối đạo, "Mẹ nằm trên giường đây, nàng có chút không thoải mái." Lúc này, bên trái gian phòng truyền ra một thanh âm, "Yến tử, là ai tới?" Trần Tiểu Yến có nghe không nói chuyện, đẩy cửa ra, mang theo Trần Nhất Châu đi vào. "Mẹ, là ta đã trở về, ngươi có khỏe không?" Trần Nhất Châu nhìn trước mắt nằm ở trên giường tiểu thụy phụ nữ trung niên, không khỏi bi từ tâm đến, khỏe mắt rưng rưng hỏi, "Mẹ, ngươi làm sao rồi? Xem qua bác sĩ sao?" Xem qua, không có việc lớn gì, bác sĩ nói ta là ưu tư quá độ, tính dưỡng một quãng thời gian là tốt rồi, không có chuyện gì, ngươi yên tâm. Nói xong, Lưu Thúy Phương giãy giụa ngồi dậy đến, hỏi, Nhất Châu, ngươi ăn cơm chưa? Mẹ lên nấu cơm cho ngươi. Lại quay đầu nói với Trần Tiểu Yến, Yến tử, nhanh đi nắm bắt con gà, đánh tới cho ngươi ca ăn. Không cần không cần, mẹ, ngươi nằm, để ta làm là tốt rồi. Huynh muội hai người cùng kêu lên nói rằng, Trần Tiểu Yến đi ra ngoài giết gà làm cơm, Trần Nhất Châu bồi tiếp Lưu Thúy Phương còn nói hội thoại. Lưu Thúy Phương nhìn thấy Trần Nhất Châu trở về đại bi đại hỉ, không tán gẫu một lúc, tinh thần không ăn thua lại ngủ say. Chương 11, cùng đại bá người một nhà tụ hội. Chương 11, cùng đại bá người một nhà tụ hội. Trần Nhất Châu nhẹ nhàng đóng cửa lại, hướng về nhà bếp đi đến. Trần Tiểu Yến đã thiêu được rồi nước sôi, chính đang mặt sau bên trong khu nhà nhỏ cho gà nhổ lông. Muốn ta hỗ trợ sao? Không cần, ngươi đi nghỉ một lát nhi đi. Ta còn chưa mệt. Trần Nhất Châu nói xong móc ra một viên đại bạch thỏ, mở ra giấy gói kẹo mở nhét vào Trần Tiểu Yến trong miệng. Hoa, đại bạch thỏ, thật ngọt. Trần Tiểu Yến nhìn Trần Nhất Châu trong tay giấy gói kẹo, ca, đây là ngươi mua cho ta sao? Có còn hay không? Ngươi cái này thèm nha đầu, ta mua vài cân, ở bên ngoài bày đặt đây, ta đi lấy lại đây cho ngươi. Trần Nhất Châu từ phòng khách mang theo đồ vật đi đến mặt sau khu nhà nhỏ, Trần Tiểu Yến sau khi thấy, lông gà cũng không rút, trực tiếp lật xem lên. Hoa, thật nhiều thịt heo, đây là cái gì thịt? Thật nhiều đường, hoa, còn có quả táo, ta muốn ăn. Trần Tiểu Yến một bên lật xem, một bên thán phục. Đây là thịt dê, ngươi muốn ăn liền làm đi, còn có những thứ đồ này đều là mua cho ngươi cùng con bà nó, ngươi tùy tiện ăn. Quên đi, gà đã giết, vậy thì làm cái gà cay, phân ra một điểm thịt gà cho mẹ đôn cái canh gà, sau đó làm cái thịt kho tàu, lại xào cái cải trắng, có thể không ca? Có thể, ngươi định đoạt. Trần Nhất Châu cười đáp, trong lòng cảm thán, 16 tuổi hải tử, hiện tại đã có thể đứng ra. Vậy được, ngươi sẽ chờ ăn đi, ta trước tiên đem những thứ đồ này thu hồi đến. Trần Tiểu Yến nói xong cùng ôm đồ vật trở về phòng. Nhìn thấy Trần Tiểu Yến đi rồi, Trần Nhất Châu đi vào nhà bếp, vạch chân vại nước cái nắp vừa nhìn, có hơn nửa vại nước, thừa dịp Trần Tiểu Yến không trở về, vội vã thay một nửa linh tuyến nước, không dám toàn đổi, sợ làm cho các nàng chú ý, chậm rãi cho các nàng trộn lẫn dùng, làm cho các nàng có một cái tiến lên dần dần tiếp thu quá trình, mãi đến tận có thể trực tiếp ăn được linh tuyến nước. Không tới một giờ, Trần Tiểu Yến nhanh nhẹn làm tốt ba món một canh, một nồi cơm thẻ, chuyển ra một cái bàn, đặt ở giữa phòng khách, Trần Nhất Châu dọn xong bát đũa, bưng ra cơm nước, sau đó đánh thức mẫu thân, đỡ nàng đi ra ăn cơm. Trần Tiểu Yến chủ nghệ chỉ có thể nói bình thường, nhưng bởi vì nguyên liệu nấu ăn đều bỏ thêm linh tuyến nước, vì lẽ đó mùi vị vượt qua nàng thực tế trình độ. Hoa, cái này ăn ngon, ca, ngươi ăn cái này cũng ăn ngon, mẹ, ngươi ăn nhiều một điểm. Trần Tiểu Yến rít gào liên tục, sau đó đáp ý quay về Trần Nhất Châu nói, ca, thế nào? Tài nấu nướng của ta không sai chứ? Trần Nhất Châu cười thầm, không sai, sau đó làm cơm cũng có thể giao cho ngươi. Lưu Thúy Phương cũng tán dương, không sai, Yến tử, ngươi này chủ nghệ rất nhiều tiến bộ a. Một bữa cơm, Trần Tiểu Yến cùng Trần Nhất Châu đều ăn no rồi, Lưu Thúy Phương cũng ăn một bát cơm, uống hai chén canh, thịt kho tàu cũng ăn mấy khối. Cơm nước xong, ba người ngồi ở phòng khách đồng thời tán gẫu. Ca, ngươi lần này trở về chuẩn bị đợi mấy ngày? Trần Tiểu Yến hỏi. Một tuần lễ đi. Trần Nhất Châu nói rằng. Sau đó nói với Lưu Thúy Phương, mẹ, là như vậy, ta hiện tại đã vào chức kinh thành nhà máy cán thép số 3, là kỹ thuật viên, một tháng tiền lương 42,5 tệ. Ba trước ở kinh thành mua một cái khu nhà nhỏ, có 5 gian phòng, ta tìm người chính đang làm trang trí, vì lẽ đó ta lần này trở về, chuẩn bị đem ngươi cùng mọi người đồng thời nhận được kinh thành đi. A, ca, là có thật không? Ta thật có thể đi kinh thành? Ta có thể ở nơi đó đến trường? Trần Tiểu Yến vội vàng hỏi. Vẫn là không được chứ? Tới đó là nước là cái, ta thân thể này cũng không được, liền không đi liên lụy ngươi. Lưu Thúy Phương nói rằng, sau đó trừng Trần Tiểu Yến một ánh mắt, đi cái gì đi? Không cho đi. Trong nhà vẫn lớn như vậy mở ra đây. Mẹ, nhất định phải đi. Nhi tử hiện tại công tác, nuôi nổi các người, lại nói hai người các ngươi ở nhà ta cũng không yên lòng à. Mỗi mỗi trường học không có chuyện gì, đến kinh thành, ta tìm người giúp nàng làm tốt. Sau đó hạ thấp giọng hỏi, mẹ, hiện tại trong thôn tháng ngày càng không dễ chịu chứ. Ai, Lưu Thúy Phương thở dài một hơi nói rằng, không tốt lắm, năm nay hơn nửa năm hoa màu nợ thu rồi, nửa cuối năm còn không biết thế nào. Trong thôn nộp công lương, không còn lại bao nhiêu. Có mấy nhà bắt đầu ăn trong thôn tạm chi lương. Nghe nói qua một quãng thời gian liền muốn bắt đầu ăn chung nổi, sau đó cũng không biết là cái hình dáng gì. Trần Nhất Châu nhỏ giọng nói rằng, mẹ, đây chính là ta cùng ngươi muốn nói, ta ở kinh thành bằng hưu nói với ta, toàn quốc các nơi thật nhiều địa phương lương thực cũng bắt đầu nợ thu, sau đó nông thôn tháng ngày sẽ không quá dễ chịu, các ngươi theo ta đi kinh thành, đem hộ khẩu cũng chuyển qua, là có thể ăn chắc lượng, cũng sẽ không đói bụng. Lưu Thúy Phương xoắn suýt nghĩ một hồi nói rằng, được, Nhất Châu, chúng ta đi theo người kinh thành. Nhưng trong nhà này một sạp hàng lớn làm sao bây giờ? Không có chuyện gì. Mẹ, đồ vật nên xử lý, nên tặng người, cùng trong thôn nói một chút, liền bảo lưu nhà, sau đó chúng ta trở về. Còn có chỗ đặt chân. Yên tâm, giao cho ta đến làm. Trần Nhất Châu nói rằng. Chính nói, một đám người, mở cửa lớn ra đi vào, nghe nói Nhất Châu trở về, chúng ta tới xem một chút. Trần Nhất Châu ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là đại bá mãi mãi đại đường ca nhị đường ca, còn có đường ngồi lại đây. Mãi mãi đại bá, đại ca nhị ca tiểu phần, các ngươi tới, nhanh ngồi, tiến tử pha trà. Trần Nhất Châu nói, đứng lên đến, bước nhanh hướng đi lão thái thái, mãi mãi, ngươi làm sao mà đến đây rồi? Ta chuẩn bị chờ đợi xem ngươi đây. Lão thái thái lôi kéo Trần Nhất Châu tay, "Nhất Châu, ngươi mới đi mấy ngày, làm sao liền gầy? Một mình ngươi ở kinh thành quá có khỏe không?"
"Được, mãi mãi, ta sống rất tốt."
Nói dơ nâng cánh tay, "Mãi mãi ngài xem, ta không ốm, ta còn dài tăng lên." Nói mấy người đi vào nhà chính ngồi xuống, Trần Nhất Châu lấy ra một bao trung hoa cho đại bá Trần Ái Quốc, đại đường ca Trần Phi, nhị đường ca Trần Hành đều tản đi một cái, muội muội Trần Tiểu Yến cho mọi người ngược lại tốt trà, lấy ra kẹo thỏ trắng, cắt mấy cái quả táo dùng một cái mâm chứa để lên bàn. Trần Nhất Châu cầm lấy một khối quả táo đưa cho nãi nãi, "Nãi nãi, ăn quả táo." Sau đó gọi nói, "Đại bá, Đường ca, Tiểu Phân, đều ăn, chính mình nắm. Bác gái cùng hai cái tẩu tử làm sao không có tới? Biết ngươi trở về, ngươi bác gái ở nhà giết gà đây, hai ngươi tẩu tử đang giúp đỡ, chờ chút đều đến ta cái kia ăn cơm." Đại bá cười nói. Trần Nhất Châu cười đáp ứng rồi, sau đó cùng nãi nãi cùng đại bá nói rồi một hồi, chính mình ở kinh thành tình hình, cùng với trở về dự định, đại bá cùng nãi nãi đều phi thường tán thành, cũng vì mẫu thân cùng muội muội cảm thấy cao hứng. Nói đến trong thôn tình huống lại bắt đầu thở dài. Nhanh đến cơm điểm, đại bá cùng hai cái Đường ca đi về trước, Trần Nhất Châu cùng muội muội đem trong nhà hơi hơi thu thập một hồi, tìm cơ hội lô hàng 4 cái một cân đường đỏ, một cân kẹo thỏ trắng, 10 cái quả táo, một cái đại tiền môn, hai bình rượu phần, 5 cân thịt heo, đặt ở một cái đại rổ bên trong, mang theo liền mấy người cùng đi đại bá nhà. Một đám người đi vào phòng khách, hai cái tẩu tử chính đang bày ra bàn, "Nhất Châu, trở về, nhanh ngồi." "Lập tức ăn cơm." Nói chào hỏi, "Mãi mãi, nhị thẩm, tiến tử nhanh ngồi." "Đại tẩu được, nhị tẩu tốt." Huynh muội cùng kêu lên. Lúc này Trần Ái Quốc đi tới, Trần Nhất Châu đưa qua rổ, "Đến thì đến, còn lấy cái gì đổ bẩn? Hiện tại tháng ngày cũng không tốt quá." Trần Ái Quốc nói rằng, "Đại bá, đây là ta một điểm tâm ý, trong nhà cũng nhờ có các ngài giúp đỡ." Trần Nhất Châu nói rằng. Trần Ái Quốc tiếp nhận rồi nhìn kỹ, "Vê đút co vê đút, đều là thứ tốt, ngày hôm nay ta đến nếm thử cháu trai thuốc tốt hảo cửu." Lấy ra rượu thuốc, đem rổ đưa cho một bên đại tẩu nói rằng, "Lão đại gia, cầm cho ngươi mẹ thêm cái thịt món ăn." "Được." Đại tẩu tiếp nhận rổ hướng phía sau đi tới. Trần Nhất Châu ngồi xuống một bên cùng đại bá nói chuyện, một bên đánh giá gian nhà, nơi này là nhà cũ, độ sâu có 8 mét, vì lẽ đó có 4 cái gian phòng, trước Trần Nhất Châu nhà cũng ở tại đây, sau đó Trần Nhất Châu đời này minh đệ tỷ muội có 5 cái, nhiều người trụ không ở, Trần Nhất Châu nhà liền phân đi ra ngoài. Phòng trương nhị đường ca sau đó cũng phải phân ra đi. Ăn cơm rồi, lên một lượt bàn. Phòng khách trên bàn xếp đặt 5 cái món ăn, ớt cay củ cải khô, măng thịt khô, chua cay sợi khoai tây, xào chay cải trắng, rán đậu hũ. "Đến, Nhất Châu, đến ta bên cạnh đến, chúng ta uống một chén." Trần Ái Quốc đối với Trần Nhất Châu chào hỏi. "Được." Trần Nhất Châu đáp ứng đi tới. Đại bá ngồi ở mặt hướng cổng lớn vị trí, mãi mãi song song ngồi, bên trái ngồi Trần Nhất Châu cùng hai cái đường ca, bên phải ngồi mụ mụ cùng muội muội. "Bác gái cùng các chị dâu đây." Đến rồi, Nhất Châu, mau ăn, không món gì, đừng khách khí." Bác gái bưng một bát thịt kho tàu, một bên đi tới, vừa hướng Trần Nhất Châu nói rằng. Đại tẩu cùng nhị tẩu bưng hai cái thau cơm theo ở phía sau, Tiểu Phân một tay nắm một đứa bé đi tới. Đây là hai cái đường ca nhi tử, một cái 3 tuổi một cái 2 tuổi, gọi Trần Gia Phúc cùng Trần Gia Nhạc. "Gọi tiểu thúc." Trần Nhất Châu vui vẻ, "Này tiểu nhân gọi người còn gọi không quá rõ ràng." Móc ra một cái đường, đưa cho Tiểu Phân, "Tiểu Phân, ngươi cho bọn họ phân một hồi." "Được, cảm tạ đường ca." Tiểu Phân tiếp nhận đường. Mấy người ngồi tốt, đại bá đứng lên tới bắt lên rượu phần phải cho Trần Nhất Châu rót rượu, Trần Nhất Châu vội vã năm quá bình rượu, ta đến, đại bá ngài ngồi." Cho đại bá, hai cái đường ca đổ đầy, hướng về nãi nãi hỏi, "Ngài uống một chén không?" Nãi nãi cũng là cái gọn gàng tính tình, "Được, ta và các ngươi uống một chén." Ba ly rượu vào bụng, Trần Nhất Châu bưng ly rượu không uống. Bác gái cho Trần Nhất Châu trang lại đây một chén cơm nói rằng, "Nhất Châu, đừng để ý tới bọn họ, nhìn thấy rượu liền không biết tính cái gì. Ngươi ăn cơm." "Được, cảm tạ bác gái." Trần Nhất Châu ăn một bát, bác gái lại cho thêm một bát, Trần Nhất Châu mới phát hiện, chỉ có chính mình ăn chính là cơm thẻ, những người khác ăn chính là món ăn cơm, chính là rau dại cùng gạo đồng thời nấu, hai đứa nhỏ ăn chính là khoai lang bát cháo. Trần Nhất Châu nghĩ thầm, đại bá nhà tháng ngày xem ra cũng không dễ chịu a. Có cơ hội xem làm sao có thể giúp một chút bọn họ. Tâm sự nặng nề cơm nước xong, rồi cùng mẫu thân muội muội về nhà nghỉ ngơi. Chương 12, cấy ghép cây ăn quả, câu cá chương 12, cấy ghép cây ăn quả, câu cá. Trần Nhất Châu nằm ở trên giường, tâm thần chìm vào không gian, khoai tây chỉ loại một phần địa, khoai lang thông qua phân tải, có 3 mẫu. Quá một quãng thời gian là có thể thu hoạch. Giống quá ít, ngày mai bắt đầu tìm vật tư bỏ thêm vào không gian. Ngày thứ hai, Trần Nhất Châu là Trần Tiểu Yến đánh thức, ăn xong điểm tâm, mang theo một bình rượu, một cân đường đỏ, đi tới nhà thôn trưởng. Trần gia thôn phần lớn người đều họ Trần, trưởng thôn là Trần Nhất Châu đời ra ra. Trần Nhất Châu đi vào nhà thôn trưởng môn, trưởng thôn chính đang phòng khách uống trà, "Nhất Châu, ngươi đến rồi, ăn cơm chưa?" "Ngồi." Trần Nhất Châu đem đồ vật thả ở trên bàn, "Đại gia, ta ăn qua." Trưởng thôn nhìn đồ vật, "Đến ta này còn nắm những này làm gì? Chờ chút mang về." Nói xong hỏi, "Nhất Châu, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Trần Nhất Châu đưa qua một cái đại tiền môn nói rằng, "Đại gia, ta chuẩn bị đem mụ mụ cùng muội muội nhận được kinh thành đi, hộ khẩu cái gì cũng chuyển qua, phiền phức ngài giúp ta mở cái chứng minh." "Hả? Vẫn là thuốc tốt." Trưởng thôn nhận lấy điếu thuốc nói rằng, "Việc này dễ làm, các ngươi đi rồi liền không trở lại. Trong nhà nhà sao làm? Có thời gian nhất định phải trở về, dễ, cái ở đây, nhà giữ lại, trở về cũng có cái chỗ đặt chân, bình thường phải lớn hơn bá bọn họ hỗ trợ chăm nom một hồi là được. Ngươi nghĩ kỹ là được, ở bên ngoài làm rất tốt, chứng minh ta viết tốt lấy cho người trong nhà đi. Trần Nhất Châu cáo biệt trưởng thôn, ở trong thôn chúng quanh đi dạo lên. Khen, đánh dấu thành công, khen thưởng cây bông 50 cần, vải bông 50 tớt, màu hoa 5 loại. Phần thưởng này không sai, Trần Nhất Châu nghĩ thầm, trước tiên thu, tìm cơ hội lấy ra. Đi tới, Trần Nhất Châu đi tới trong thôn vườn trái cây, Nhất Châu, người đến rồi. Trong cửa đại gia chào hỏi nói. Trần Nhất Châu móc ra đại tiền môn đưa cho một cái, đại gia, ta này mới vừa trở về, chung quanh đi dạo. Gác cổng đại gia nhận lấy điếu thuốc, há, vườn trái cây này bên trong, quả đào đã xuống cây. Quyết hồng còn sớm, người đi vào đi dạo, ta nhớ rằng còn có 2 viên chín muộn quả đào thụ, người trích điểm trở lại ăn. Được, vậy ta đi vào đi dạo. Trần Nhất Châu tiếp nhận câu chuyện, đi vào vườn trái cây. Trước mặt chính là một mảnh vườn quýt, có chừng hơn 10 mẫu, mang theo rất nhiều tiểu trái cây. Trần Nhất Châu theo đường nhỏ đi vào bên trong, đi tới cây cối dày đặc địa phương, thấy không người liền tấy quýt hồng thụ đến không gian, sau đó đem khanh điền được, che lên thẳng cỏ. Thấy gần như 20 quả liền buông tay. Xuyên qua vườn quýt, liền nhìn thấy một mảnh vườn đào, cũng có hơn 10 mẫu, cái này thụ quá to lớn, không có cách nào tấy, quá dễ thấy, nhìn thấy đại thụ bên cạnh cây non, cũng tấy 20 quả đi vào. Phát hiện một ít cây mận miêu, cũng tấy 5 quả đi vào. Có 5 quả cây ăn quả đào chín rụng, một gốc cây ăn quả hái được 10 cân quả đào bỏ vào không gian, cầm trên tay mấy cái liền hướng bên ngoài đi đến. Cửa đại gia nhìn thấy Trần Nhất Châu đi ra, Nhất Châu, ngươi làm sao mới trích như thế mấy cái? Hái nhiều một chút nha. Đại gia, này dù sao cũng là nhà nước, ta hái mấy cái nếm thử là có thể. Trần Nhất Châu nói xong kín đáo đưa cho đại gia một bao đại tiền môn, ngài nghỉ ngơi, ta đi về trước. Đi thong thả, rảnh rỗi tới chơi. Đại gia vui dạo dực nhận lấy điếu thuốc. Về đến nhà, mẫu thân cùng muội muội đang thương lượng mang đi cái gì, cái nào giữ lại, cái nào phải xử lý. Mãi mãi cũng ở một bên giúp đỡ nghĩ kế. Trần Nhất Châu đem trong tay quả đào giao cho muội muội, tiến tử, cầm cọ rửa. Đây là ta ở vườn trái cây mới hái, các ngươi nếm thử. Nhất Châu, chúng ta thương lượng qua. Đồ trong nhà, đại bá của ngươi nhà xem ai cần liền lấy đi, lương thực chúng ta đến thời điểm mang một điểm, còn lại cũng để cho ngươi đại bá nhà, dù sao mãi mãi của ngươi theo bọn họ ăn cơm. Nhà muốn bọn họ giúp chúng ta chăm nom, rảnh rỗi đến dọn dẹp quét tước. Chính là trong nhà súc vật, những này ngươi xem xử lý như thế nào? Lưu Thúy Phương nói rằng. Mẹ, trong nhà nuôi bao nhiêu đồ vật ta? Trần Nhất Châu hỏi. Còn có 5 con gà, 4 con vịt, 2 con ngỗng, 2 con heo. Lưu Thúy Phương hồi đáp. Mẹ, giao cho ta đi, ta có bạn học ở huyện thành, bọn họ nói muốn những thứ đồ này, ta đến chuồng bò mượn cái xe bò, ngày mai đem những thứ đồ này cho bọn họ kéo qua đi. Trần Nhất Châu nói rằng, được, vậy những thứ này giao cho ngươi. Đúng rồi, mẹ, bọn họ nói còn cần một ít hạt giống, trong nhà chúng ta có sao? Ngươi bạn học cần một ít cái gì hạt giống nhỉ? Liên bình thường trái cây rau dưa, sau đó hạt thóc, bắp ngô lúa mì, cây đồng, cây cải dầu những này cái gì cũng có thể. Hả, những này nha, trong nhà đều có điều lượng không nhiều, ngược lại chúng ta cũng không trồng trọt, liền đều cho bọn họ đi. Được, vậy ngài chờ một chút thu vừa thu lại, buổi tối cho ta hiện tại đi chuồn bò lên tiếng chào hỏi. Trần Nhất Châu nói xong, quay đầu đối với mãi mãi nói rằng, mãi mãi, ngài đừng đi, liền ở ngay đây ăn cơm, chờ một chút muốn yến tử cho ngài thiêu thịt kho tàu. Được, mãi mãi không đi, liền ở ngay đây ăn thịt kho tàu. Mãi mãi cười đáp ứng. Trần Nhất Châu đi tới trong thôn chuồn bò, bỏ ra một khối tiền cùng trông giữ xe bò Lưu sư phó nói tốt, ngày mai mượn xe bò một ngày, sáng mai 5 giờ chính mình lại đây đánh xe. Về đến nhà, muội muội đang nấu cơm, mãi mãi cùng mụ mụ chính đang tán gẫu. Thúy Phương à, ngươi đi tới kinh thành, này tính khí muốn đổi cải, làm người không thể quá mềm yếu, nên hung hăng muốn hung hăng, chủ yếu nhất, mau mau giúp Nhất Châu thu xếp một cái nặng dâu, như vậy hái đảng dưới cửu tuyển, cũng yên tâm. Mẹ, ngài yên tâm đi, nghĩ đến thành phố lớn người nên so với người trong thôn thật ở chung chứ. Ta lại không phải một cái chủ động gây sự tính tình, đến thời điểm xem đi. Ngươi nha, không trọng sự, không có nghĩa là không có chuyện gì. Có việc hỏi nhiều hỏi Nhất Châu, ta xem Nhất Châu hiện tại tính cách thay đổi thật nhiều, ngươi nghe hắn không sai. Được rồi, tốt đẹp. Trần Nhất Châu nghe được nơi này, nghĩ thầm, muội muội ngược lại không lo lắng, nàng cơ linh đây. Mẹ cái này tính cách, có thể ứng phó được rồi đẩy sân cầm thú sao? Không nói người khác, liền một cái Tần Hoài Như, giả như mỗi ngày ở mẹ trước mặt giả bộ đáng thương, phòng trừng lấy con bà nó tính cách hận không thể của cải đều chuyển cho nàng. Nghĩ đến bên trong, giật mình, ngược lại hiện tại nông thôn tháng ngày càng không dễ chịu, đại bá trong nhà gánh nặng cũng trùng, không bằng đem mãi mãi cũng tiếp nhận đi. Mãi mãi đã 75 tuổi, trải qua nhiều năm như vậy mưa gió, người nào chuyện gì chưa từng thấy. Lại nói, tứ hợp viện còn có một cái 73 tuổi lão tổ tông, mãi mãi đi tới tuổi so với nàng lớn, lại là thân nhân liệt sĩ, cái kia không phải có thể trong sân bên trong đại tổ tông. Trần Nhất Châu càng nghĩ càng cảm thấy đến có thể được. Ân, tìm một cơ hội, cùng mãi mãi cùng đại bá thương lượng một chút. Suy nghĩ nghe muội muội hô, có thể ăn cơm. Trần Tiểu Yến đốt một cái thịt kho tàu, một cái thịt dê đôn củ cải, mãi mãi sau khi thấy gọi thẳng, Yến tử, ngươi đây là không chuẩn bị quá. Nhà ai mỗi ngày như vậy ăn? Mãi mãi, đây là ta ngày hôm qua mua, bây giờ thời tiết nhiệt, không thể thả, không ăn liền lãng phí. Trần Nhất Châu giải thích. Bốn người ăn miệng đầy nước mỡ, sau khi ăn xong mãi mãi phải đi về nghỉ ngơi, Trần Nhất Châu chủ động nói rằng, mãi mãi, ta đưa ngài trở về đi thôi. Đến đại bá nhà, bọn họ cũng vừa ăn cơm chưa xong, mấy người đang chuẩn bị đi ra cửa làm việc, Đường Mội Tiểu Phân để ở nhà chăm nom hai hài tử. Nhất Châu tới rồi, ngươi liền ở ngay đây chơi bộ nhì, giả như nhàn đến phát chán, trong phòng có hai người đường ca cần câu, ngươi chạy bờ sông đi câu cá đi.
Trần Ái Quốc nói với Trần Nhất Châu. Được rồi đại bá, các ngươi đi làm đi, đừng động ta, đã lâu không câu cá, ta chở mãi mãi ngủ, đi câu một lúc. Trần Nhất Châu đáp ứng nói. Mãi mãi ngủ sau. Trần Nhất Châu cầm cần câu vội vội vàng vàng chạy về nhà, ở Trần Tiểu Yến không muốn trong ánh mắt, khu ra hai lạng bột mì trắng, nhấc theo thùng liền hướng bờ sông đi đến. Đến bờ sông, Trần Nhất Châu tìm tới một cái nước tương đối sâu nước đọc loan, dùng linh tuyển nước điều nửa cân bột mì trắng, đem cá phiêu điều được, treo lên bột mì trắng ném đi ra ngoài. Trần Nhất Châu móc ra một điếu thuốc, lấy ra diêm, túi đầu châm lửa. Bá, không nhiên. Bá phao không rồi. Trần Nhất Châu không lo nổi châm thuốc, vội vàng nắm lấy cần câu dương lên, bên trong ngư. Một cái nửa cân khoảng chừng, trái phải cá trích trực tiếp bay tới. Dùng thùng đánh non nửa thùng nước sông, đem cá bỏ vào bên trong thùng. Trần Nhất Châu hấp thụ giáo huấn, trước tiên châm thuốc, sau đó treo lên bột mì trắng ném đi ra ngoài. Phòng trừng còn không chìm xuống đáy, phao lại không còn, dương can, một cái một cân bệnh miệng câu tới. Sau đó, Trần Nhất Châu liền bắt đầu liền cái hình thức. Vừa mới bắt đầu, thùng nhanh mãn mới đem cá thu vào không gian hồ nước, sau đó câu đến liền trực tiếp bỏ vào không gian hồ nước, cá trích, vẩy miệng, cá chấm cỏ, cá chép, cá chê đầu vàng, điêu cá bột cái gì đều có. Không tới 2 giờ, nửa cân bột mì trắng câu xong, mọi người đã tê dần. Cá chấm có 7, 8 cân có 5 cái, nhỏ hơn một chút có mấy chục điều, cá chép cơ bản là 3, 4 cân, có 7, 8 điều, cái khác ngư liền không biết cụ thể, ngược lại rất nhiều. Còn câu lên đến 5 con ba, đại có 6, 7 cân. Nguyên lai không gian hồ nước thì có gần 1.000 cân ngư, hiện tại lại nhập hàng mấy trăm cân, bà thích. Tuy rằng câu cá không bằng thu cá nhanh, nhưng vui sướng a. Bên trong thùng xếp vào hai cái đại điểm cá chấm cỏ, 2 con 5, 6 cân con ba, nửa cân khoảng trường, trái phải cá trích 10, 20 điều, chậm chạp khoan thai đi về nhà. Trải qua đại bá nhà, đại bá bọn họ làm việc còn chưa có trở lại, nhỏ hơn phân lấy ra cái thùng nước, phân một cái cá chấm cỏ, một con ba, chừng 10 điều cá trích cho nàng. Thuận tiện đem cần câu trả lại. Về đến nhà, mới vừa vào cửa nhà liền gọi, Yến tử, mau ra đây. Trần Tiểu Yến vội vã chạy đến, ca, làm sao? Trần Nhất Châu đem thùng nước một đệ, đắc ý nói, chính mình xem. Và, này đều là ngươi câu đến. Buổi tối ăn cá kho. Trần Tiểu Yến nói hô, mẹ, mau đến xem, ca câu thật nhiều cá, còn có con ba. Lưu Thúy Phương đi ra vừa nhìn, không sai, câu nhiều như vậy, Yến tử, nằm cái thùng cho ngươi đại bá phân một ít quá khứ. Không cần, mẹ, ta khi trở về trải qua đại bá nhà, đã cho, phân một nửa cho bọn họ. Trần Nhất Châu nói rằng, a, đã phân một nửa. Ngươi tổng cộng câu nhiều như vậy a? Lưu Thúy Phương thở dài nói. Kha kha, Trần Nhất Châu cười khúc khích, cũng không thể nói là linh tuyển nước công lao đi. Chương 13, tìm kiếm vật chất, mua được con mật. Chương 13, tìm kiếm vật chất, mua được con mật. Buổi tối một nhà ba người, cá chấm có kho, con ba hầm, cá chích chiên, thêm vào buổi trưa đồ ăn thừa, vui sướng ăn một bữa. Ca, để cái yêu cầu chứ, chúng ta có thể vẫn như vậy ăn sao? Trần Tiểu Yến nuốt cái bụng hạnh phúc nói rằng, ngươi cái này thèm nha đầu, ngươi là địa chủ ông chủ nhị, còn mỗi ngày như vậy ăn, nhanh thu thập bát đũa đi. Trần Nhất Châu còn chưa nói, Lưu Thúy Phương liền mở dạy bảo. Mẹ, không có chuyện gì, ta nuôi nổi. Không nói những thứ khác, bằng ta câu cá bản lĩnh, ta để nha đầu này ăn cá ăn được thổ. Ngươi nha, liền sủng nàng đi. Cô gái liền muốn nuông chiều, ta muội muội ta nhất định phải đối với nàng tốt. Ca, ngươi thật tốt. Trần Tiểu Yến ôm Trần Nhất Châu cánh tay nói rằng. Tiến tử, ta đối với ngươi không những cái khác yêu cầu, phải học tập thật giỏi, đi tới kinh thành tranh thủ lên đại học, được không? Trần Nhất Châu nói với Trần Tiểu Yến. Ca, ta khẳng định nỗ lực học tập lên đại học, chờ ta công tác, cùng ngươi đồng thời giữ mẹ. Trần Tiểu Yến nói rằng, ngươi trước tiên nuôi sống chính ngươi đi. Lưu Thúy Phương cười nói, mấy người còn nói hội thoại. Trần Nhất Châu nói rằng, mẹ, hạt giống ngươi thu thập xong sao? Thu thập xong, sáng sớm ngày mai cho ngươi, không quên được. Vậy được, ta đến đại bá nhà đi một chuyến, sáng mai muốn bọn họ giúp ta giả bộ một chút xe. Được, ngươi đi đi. Trần Nhất Châu đi tới đại bá nhà, bọn họ đang dùng cơm, ăn cũng là cá. Mãi mãi chính vui cười hớn hở uống canh cá trích. Nhất Châu, ngươi này tải câu cá không sai a, câu nhiều như vậy, cảm tạ rồi. Đại bá cười ha hả nói, ta này đều là vật khí. Trần Nhất Châu nói rằng, đại bá, ta sáng mai muốn đem trong nhà xúc vật cho trong huyện bạn học kéo đi, ngài cùng hai cái đường ca sáng mai 5 giờ giúp ta giả bộ một chút xe. Không thành vấn đề, ta ngày mai dẫn bọn họ hai cái quá khứ. Được, vậy ta trở lại, các ngài ăn cơm. Ngồi nữa một hồi chứ? Không ngồi, đi rồi. Ngày thứ hai hừng đông 4 giờ 30 phút, Trần Nhất Châu rời giường, Trần Tiểu Yến đã làm điểm tâm, gà vịt ngông cũng cùng Lưu Thúy Phương đồng thời đem chân cùng cánh dùng dây thừng một chắc. Trần Nhất Châu tùy tiện ăn một chút, chạy đến chuồng bò đem bò xe trở lại, về đến nhà lúc, đại bá cùng hai cái đường ca đều đến. Mấy người đồng thời đem hai con heo đổi ra, trước tiên dùng dây thừng cột chắc giò heo, sẽ đem heo nhấc đến trên xe bò nằm để tốt, dùng dây thừng dài vòng quanh xe bò cùng heo quấn vài vòng cột chắc. Cuối cùng thả trên gà vịt ngỗng. Chuẩn bị xuất phát lúc, Lưu Thúy Phương cầm một cái da rắn túi láo đi ra, Nhất Châu, đây là hạt giống, ngươi để tốt, trên đường cẩn thận một chút. Ta biết rồi, mẹ, hiện tại còn sớm, ngài lại đi ngủ nhi đi. Trần Nhất Châu đáp, sau đó nói với Trần Ái Quốc, đại bá, cảm tạ các ngươi trở về đi thôi, ta đi rồi. Nhất Châu, nhường ngươi đại đường ca cùng ngươi cùng nơi đi thôi, một người này không dễ làm. Trần Ái Quốc nói rằng, đúng đấy, nếu không ta cùng ngươi cùng đi. Đại đường ca Trần Phi cũng nói, không cần, ta một người là được, bên kia có người tiếp, lại nói các ngươi còn muốn làm việc đây. Trần Nhất Châu nói xong không chờ bọn họ nói chuyện, vung lên dương vật bỏ liền đi. Xem Trần Nhất Châu kiên trì đi một mình, Trần Ái Quốc bất đắc dĩ nói, vậy được, để muội, chúng ta đi về trước.
Được, cảm tạ đại bá của hắn.
Trần Nhất Châu vội vàng xe bò HK, một đường hướng về huyện thành đi đến. Chính là hai con heo rầm rì ảnh hưởng tâm tình. Trung quanh nhìn không ai, đem gà vịt ngỗng heo thu sạch tiến vào không gian, phân đến từng người trong vòng, thả ra ràng buộc, mỗi cái trong vòng thả một ít rau lang liền mặc kệ. Đem lúa nước, lúa mì hạt giống dùng linh tuyền ngâm nước trên, cây cải dầu bắp ngô hợp loại một mẫu, trái cây rau dưa loại một mẫu. Tưới nước, quyết định, hoàn công. Khen, đánh dấu thành công, khen thưởng dầu hạt cải 50 cân, dầu phộng 50 cân. Đánh thẻ hoàn thành, lỗ thai cũng thanh tịnh, Trần Nhất Châu vội vàng xe bỏ chậm chạp quan thai tiếp tục hướng về huyện thành đi.
Tiểu tử, ngươi đến chỗ nào đi?
Ven đường mấy cái đại thẩm hỏi.
Đại thẩm, ta đi huyện thành.
Trần Nhất Châu đáp.
10 xu, mang chúng ta một chuyến được không?
Có thể, các ngươi lên đây đi.
Trần Nhất Châu nói rằng, có điều, trở về liền mang không được, bởi vì ta là đi mua đồ.
Không thành vấn đề, thôn chúng ta bên trong có xe bỏ đi, trở về ngồi trong thôn xe là được.
Một đám đại thẩm cười vui vẻ lên xe.
Tiểu tử, ngươi là người ở nơi nào a?
Làm sao chưa từng thấy ngươi?
Ta là Trần Gia Thôn, Trần Ái Quốc là đại bá ta.
Hả, ta biết rồi, ngươi Trần Ái Đảng nhà tiểu tử.
Ngươi không phải đi kinh thành sao?
Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?
Ngươi tìm vợ sao?
Mẹ ta nhà có cái cháu gái mới vừa 18, xinh đẹp như hoa.
Trần Nhất Châu ở một đám đại thẩm cùng ngoênh loạn tạc bàn hỏi bên trong, rốt cục đến huyện thành, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Kiên cường mà cười cùng các đại thẩm nói rồi gặp lại.
Đem bỏ xe chạy tới chuyên môn tụ tập địa phương, bỏ ra một điếu thuốc thêm 10 xu, muốn xen vào chuyện lớn ra hỗ trợ nuôi nấng cùng trông giữ. Đi dạo đến nhà hàng quốc doanh, điểm một bát mì lòng heo, bỏ ra 2 lạng kem lương thực 10 xu. Ăn xong mì, liền chung quanh bắt đầu đi dạo. Đi tới một rừng cây nhỏ, chỉ thấy người bên trong người đến hướng về, vội vã đi tới. Hóa ra là một cái lâm thời chợ nhỏ. Đi dạo một vòng, bỏ ra 200 khối, mua một được một cái 2 con bò con, heo con mua một công 3 mẫu, còn mua mấy cái dưa hấu thêm một ít đậu xanh, hạt bừng, đậu tương, đậu phộng. Tìm cái không ai địa phương, động vật vào vòng, thu hoạch gieo xuống, chụp một quả dưa hấu hạt dưa hấu cũng loại một phần điện. Cái kế tiếp chỗ cần đến, xuyên biệt giả tất đến nơi đánh thẻ, phế phẩm trạm thu mua.
Phế phẩm trạm thu mua, đại gia các cổng.
Một điếu thuốc, qua cửa. Tiến vào bên trong, Trần Nhất Châu trước tiên hướng về đồ nội thất trồng bên trong xuyên, phiên thật lâu, nhìn thấy một cái vẫn đính hoàn chỉnh ngăn tủ, vội vã đẩy ra ngoài, nhìn kỹ một chút, nhưng nhìn thấy vài cái lỗ sâu đủ.
Mệt mỏi, thủy diệt đi, không tìm.
Nhấc chân đi ra phía ngoài, kết quả đi sốt ruột, thân thể đụng vào bên cạnh một sấp chất lên thành đống cựu cái bàn.
Làm sao?
Đại gia, không có chuyện gì.
Ta không cẩn thận đem cái bàn đụng ngã, ta lập tức dọn xong.
Trần Nhất Châu lớn tiếng nói.
Vậy ngươi cẩn thận một chút, những người đều là xấu, có thể sử dụng không nhiều, ngươi cẩn thận một chút.
Nói xong đại gia không âm thanh. Trần Nhất Châu nhìn ngã xuống cái bàn, nhận mệnh chậm rãi chuyển lên.
Tay lôi kéo, keo kẹt chân bàn kéo rơi mất.
Lại lôi kéo, keo kẹt chân ghế kéo rơi mất.
Còn kéo, keo kẹt, ào 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 ghế tựa tan vỡ rồi.
Có điều, âm thanh làm sao không giống nhau, thật giống có kim loại va chạm âm thanh. Trần Nhất Châu cẩn thận tìm kiếm, rốt cục nhìn thấy mấy cái vàng nóng đổ bật. Bắt được trong miệng một cắn, mẹ nó, thỏi vàng.
Vội vã thu vào không gian, tìm một vòng, tổng cộng tìm tới 10 cái cá vàng biển.
Tuy nói hoàng kim không gian có rất nhiều, Trần Nhất Châu vẫn là cảm giác trên người tràn ngập sức mạnh, dù sao tầm bảo vui sướng ai tìm ai biết.
Mục tiêu, cái bàn.
Kiểm tra, trọng lượng, độ dày, có hay không có ám cách từng ghép.
Khoan hay nói, lại tìm ra 5, 6 cái ám cách, đáng tiếc phần lớn là không.
Chỉ có 2 cái có đồ vật, một cái tìm ra 10 cái cá đủ vàng, còn có một cái tìm ra một bản sách thuốc.
Đi tới thư tịch khu, chọn một bộ trung học phổ thông giáo tài cùng bài tập, kiếm lậu một bản thực đơn, liền đi ra ngoài.
Đưa qua một điếu thuốc, đại gia, bao nhiêu tiền?
Đại gia nhận lấy điếu thuốc, liếc mắt nhìn Trần Nhất Châu cầm trong tay thư, cho một khối tiền đi.
Cáo biệt trạm phế liệu đại gia, đem thư thu vào không gian, Trần Nhất Châu tiếp tục dạo chơi. Trải qua cửa hàng thực phẩm, nghĩ đến sau đó không gian đồ vật lấy ra cần túi. Bỏ ra 50 tệ, mua 100 cái bao tải, dung lượng 50 cân cùng 10 cân túi vải cũng cắt mua 100 cái.
Đến xe bò nơi tụ tập, tìm quản sự đại gia cầm lại xe bò, một điếu thuốc nói gặp lại.
Đi tới chỗ không người, 2 con màu hoa vải đồng, 2 con màu xanh lam vải đồng, 10 cân thịt heo, 4 con toàn tụ đức vịt nướng, 10 cân dầu hạt cải, 20 cân quả táo, 2 cái trung hoa, 2 bình mao đài, 2 cân kẹo thỏ trắng, 2 cái dưa hấu, lô hàng ở mấy cái trong túi xuất hiện ở trên xe bò.
Đi ngang qua một cái cửa thôn, nhìn thấy ven đường một cái đại gia trước mặt bày mấy cái bình.
Đại gia, ngài đây là?
Trần Nhất Châu hỏi.
Tiểu tử, đây là mật ong, ngươi có muốn không đại gia hồi đáp?
Muốn, đại gia, ngài này mật ong bán thế nào?
Là chính mình nuôi ong lấy sao?
Ta đây là đỉnh tốt hoẹ mật hoa, muốn một khối một cân.
Đại gia nói rằng, này mật là chính ta dưỡng phong hái.
Đại gia ngài này có bao nhiêu?
Ta đều muốn.
Ta này 5 bình, 1 bình 2 cân, 10 đồng tiền.
Trần Nhất Châu đưa qua 10 đồng tiền, hỏi, đại gia, ngài cái kia ong mật có thể phân 2 dương cho ta không?
Có thể là có thể, người gặp dưỡng sao?
Bay ta cũng không chịu trách nhiệm.
Đại gia nói rằng,
đại gia không cần ngài phụ trách, ngài chỉ cần dạy ta làm sao nuôi nấng, làm sao lấy mật là được.
Được, vậy ngươi đánh xe, ta đến chỉ đường, ta liền trụ phía trước không xa.
Đại gia nói xong đem mấy bình mật ong chuyển tới trên xe bò, ngồi ở Trần Nhất Châu bên cạnh chỉ lên đường đến. Đi rồi khoảng chừng 10 phút, chỉ thấy một gia đình cửa xếp đặt chừng 10 cái thùng nuôi ong, có lượng lớn ong mật tiến vào chui ra.
Đến, chính là chỗ này. đại gia nói rằng. Xuống xe, đại gia nhà đối diện bên trong hô, lão bà tử, khách nhân đến rồi, rót chén trà đi ra. Ai, đợi lát nữa. Mới vừa vào phòng khách ngồi xuống, một cái lão bà bưng hai chén trà đi ra. Tiểu tử, uống trà. Đại gia một bên uống trà một bên nói với Trần Nhất Châu nuôi ong chú ý sự hạng, còn có làm sao lấy mật, làm sao phân phòng. Hàn huyên hơn một giờ, cuối cùng bỏ ra 50 tệ, mua hai giường ong mật. Chương 14, khuyên mãi mãi theo đi kinh thành chương 14, khuyên mãi mãi theo đi kinh thành cáo biệt đại gia, Trần Nhất Châu đem hai giường ong mật cùng ba bình mật ong thu vào không gian, đội vàng xe bỏ, hát lên, về nhà. Vào thôn đã qua cơm tối thời gian, mới vừa đem bỏ xe ở cửa lớn ngừng được, một đám người liền chạy ra. Mãi mãi, đại bá, các ngươi làm sao đều đến rồi? Tiến tử, mau tới giúp ta khuôn đồ, mật chết. Trần Nhất Châu nói rằng oa. Ca, ngươi làm sao mua nhiều đồ như thế? Trần Tiểu Yến thở dài nói. Có chút là mua, có chút là bạn học đưa. Lúc này, Lưu Thúy Phương cũng đi ra, mấy người đồng thời thành thạo, rất nhanh đem đồ vật rời vào phòng khách. Ta trước tiên đi trả bỏ xe, các ngươi đem đồ vật sửa sang một chút. Trần Nhất Châu nói xong, đội vàng xe bỏ liền đi. Khi về đến nhà, đại bá đã đi rồi, mãi mãi ngồi ở một bên, cười ha ha nhìn mụ mụ cùng muội muội phân kiếm đồ vật. Nhất Châu, ngươi thật là lợi hại, tìm được nhiều đồ tốt như vậy. Mãi mãi cười ha ha nói với Trần Nhất Châu. Đều là vật khí, bạn học ở trong huyện có quan hệ, những thứ đồ này một ít là đưa, một ít là bọn họ giúp ta đổi lấy. Trần Nhất Châu hồi đáp, mãi mãi, này mật ong là hoẹ mật hoa, uống đối với thân thể được, chờ chút ngài mang một bình trở lại, mỗi ngày uống hai thìa. Được, được, mãi mãi hưởng hưởng tôn tử phúc. Mãi mãi cười đáp. Lúc này Lưu Thúy Phương nói rằng, Nhất Châu, trong nồi cho ngươi để lại cơm, ngươi nhanh đi ăn cơm đi. Được rồi, mẹ, ta rửa cái tay mặt liền đi. Trần Nhất Châu theo nói với Yến Tử, đem dưa hấu nắm một cái giết, để mãi mãi cùng mẹ nếm thử. Trần Tiểu Yến đáp một tiếng, vui cười hớn hở ôm một quả dưa hấu, hướng về nhà bếp đi tới. Trần Nhất Châu rửa sạch tay mặt, từ trong nồi bưng ra cơm nước, đi đến phòng khách, vừa ăn vừa nhìn Lưu Thúy Phương thu dọn đồ vật. Trần Tiểu Yến đem dưa hấu cắt miếng, dùng một cái chậu rửa mặt chứa bưng đi ra. Mẹ, trước tiên đừng thu dọn, cùng mãi mãi lại đây ăn dưa hấu. Nói xong chính mình trước tiên cầm một khối lên. Lưu Thúy Phương cầm hai khối dưa hấu, đưa cho mãi mãi một khối. Mẹ, ngài cũng ăn. Được, ta ăn. Mãi mãi cắn một cái, thật ngọt. Trần Nhất Châu vừa ăn vừa nói đạo, mẹ, ta cùng ngài thương lượng cái sự. Chuyện gì? Ngươi nói. Lưu Thúy Phương nói rằng, những thứ đồ này, rượu thuốc ta chuẩn bị đều lưu lại, đến thời điểm chúng ta đi thời điểm, xin mời đại bá một nhà cùng trưởng thôn, bí thư chi bộ bọn họ đồng thời ăn một bữa cơm. Màu hoa vải đông lưu một tớt, cho ngươi cùng muội muội làm quần áo. Còn lại ba tớt vải đông, ta chờ chút cho đại bá bọn họ đưa đi, những thứ khác cũng chia một nửa cho bọn họ, ngài cảm thấy đến thế nào? Không được, quá nhiều rồi, quá phá sản, chính các ngươi giữ lại dùng. Mãi mãi ở bên cạnh nói rằng, mẹ, ta cảm thấy đến Nhất Châu nói không sai, ái đảng quanh năm không ở nhà, nhà chúng ta những năm này nhờ có đại bá của hắn một nhà hỗ trợ, Nhất Châu có bản lĩnh, thiếu kính đại bá của hắn là nên. Lại nói, chúng ta lập tức muốn đi kinh thành, nhiều như vậy đồ vật cũng mang không đi a. Lưu Thúy Phương đối với mãi mãi nói rằng, ngươi nha, mãi mãi dùng ngón tay điểm điểm Lưu Thúy Phương đầu, ta mặc kệ, tùy tiện các ngươi, ngươi sau đó cho ta kết một điểm. Trần Nhất Châu cơm nước xong, gánh ba thất bại, mang theo quả táo cùng dưa hấu, Lưu Thúy Phương cùng Trần Tiểu Yến cầm đồ còn giữ lại, cùng mãi mãi cùng đi đại bá nhà. Vừa vào cửa, nhìn thấy Trần Nhất Châu trong tay bọn họ nắm đồ vật, đại bá nhà người đều kinh ngạc đến ngây người. Thúy Phương, các ngươi làm cái gì vậy? Ngươi đây là có điều. Bác gái nên lại đây, quay về Lưu Thúy Phương nói rằng. Hắn bác gái, các ngươi chăm sóc nhà chúng ta nhiều như vậy, Nhất Châu hiện tại có bản lĩnh, hiếu kính các ngươi không phải nên sao? Lưu Thúy Phương nói rằng. Nhất Châu, lại đây uống trà. Trần Ái Quốc đối với Trần Nhất Châu chào hỏi. Trần Nhất Châu đi tới, cùng đại bá cùng hai cái đường ca uống trà nói tới nói, mãi mãi cùng Lưu Thúy Phương cũng ngồi ở bên cạnh. Bác gái mang theo hai cái con dâu cùng Trần Tiểu Phân ở bên cạnh thu dọn đồ vật, hai cái tiểu bất điểm nhìn thấy dưa hấu, quả táo, kẹo sữa, trợn cả mắt lên, nước miếng chảy ròng, trong miệng vẫn hô, ăn, ăn, ăn. Tiểu Phân đem dưa hấu cầm cắt, quả táo cũng thiết mấy cái, lấy tới, mọi người đều ăn uống. Bác gái nói với Trần Tiểu Phân, ngươi xem một chút ngươi hai người này cháu nhỏ, thèm thành hình dáng gì. Sau đó chỉ huy hai cái con dâu à, đem thịt heo, vịt nướng cùng dầu rời vào nhà bếp, đem ba thớt vải rời vào trong phòng, trong miệng nói hai ngày nữa cho người cả nhà một người làm hai bộ quần áo mới. Đại tẩu, nhị tẩu nhìn những thứ đồ này, trong lòng đắc ý, trên mặt đều cười thành bỏ ra. Đại bá nói với Trần Nhất Châu thu hoạch, nói mùa màng, nói liền thở dài lên, ai, nghe nói thật nhiều địa phương đều nháo khô hạn, những ngày tháng này càng ngày càng khó quá. Đúng đấy, đại bá, sau đó nông thôn tháng ngày gặp càng ngày càng khó khăn, trong thành có định lượng, còn hơi hơi khá một chút. Lập tức, Trần Nhất Châu quay đầu đối với mãi mãi nói rằng, mãi mãi, cùng ngài thương lượng cái sự, được không? Được, tô tử, ngươi nói. Mãi mãi cười ha hả nói, ta nghĩ mang ngài theo chúng ta cùng đi kinh thành. Đi kinh thành? Không đi. Ta đi nơi nào làm gì? Mãi mãi, ngài xem à, hiện tại trong thôn quang cảnh không được, sau đó ăn cơm cũng thành vấn đề, đến thời điểm đại bá nhà tháng ngày, cũng sẽ không tốt hơn đi nơi nào. Trần Nhất Châu nói còn chưa dứt lời, mãi mãi liền nói rằng, lại kém, đại bá của ngươi có thể thiếu ta một cái ăn. Vậy khẳng định không thể. Nhưng, tôn tử của ngươi, ta hiện tại có bản lĩnh rồi. Muốn cho ngươi cùng ta đi hưởng hưởng phúc, ta cũng thật thay ta bà tận tận hiếu. Không đi, ngược lại ta không đi. Ngươi già, ta cái nào cũng không đi,
các ngươi rảnh rỗi sẽ trở lại nhìn ta đi. Trần Nhất Châu bất đắc dĩ quay đầu quay về đại bá nói rằng, đại bá, ngài giúp ta khuyên đủ nãi nãi, làm cho nàng theo chúng ta đi thôi. Trần Ái Quốc nói rằng, Nhất Châu, nãi nãi của ngươi không muốn đi thì thôi. Ngươi yên tâm, lại khổ, lại khó khăn ta cũng sẽ đem ngươi nãi nãi chăm sóc tốt. Trần Nhất Châu vừa nghe, nghĩ thầm, không có cách nào. Xem ra muốn xuất ra đòn sát thủ. Quay đầu nhìn nãi nãi, Hoa Đức vẻ mặt đau khổ nói rằng, nãi nãi, ta bị bắt nạt, ngươi có thể phải cho ta làm chủ à? Ngươi bị ai bắt nạt? Ngươi nói, ta cho ngươi làm chủ. Nãi nãi lớn tiếng hỏi. Trần Nhất Châu liền đem từ tiến vào tứ hợp viện sau khi mấy người cùng sự nói rồi một lần, đặc biệt điếc Lao Thái Thái, hơn 70 tuổi, ở tứ hợp viện được gọi là Lao Tổ Tông, ỷ vào lớn tuổi, làm mưa làm gió, thường thường tìm người muốn thịt ăn, không cho liền đánh người ta pha lê. Nghe Trần Nhất Châu giảng giải, tất cả mọi người tức chết rồi. Ầm. Mãi mãi vô bàn một cái, trời là rồi, thời đại nào. Con ỷ vào tuổi làm mưa làm gió, tự xưng Lao Tổ Tông, ta tước bất tử nàng. Nhất Châu, ta đi theo ngươi, có ta ở, ta nhìn nàng làm thế nào Tổ Tông. Mãi mãi, ngài đừng nóng giận. Bọn họ tại trên tay ta cũng sa sút cái gì tốt. Trần Nhất Châu lôi kéo nãi nãi tay nói rằng, ta trở lại liền muốn đi làm, ta chỉ sợ mẹ ở nhà bị bọn họ bắt nạt, chỉ cần ngài đi tới, ta liền yên tâm, những người kia ở trước mặt ngươi đều là tiểu bát thái. Mọi người nghe được Trần Nhất Châu lời nói, đều nở nụ cười. Xác định rõ nãi nãi sự, Trần Nhất Châu yên tâm, hai nhà người hàn huyên một lúc thiên, liền dẹp đường hồi phủ. Mới vừa đi tới cửa nhà, nhìn thấy cửa đứng một người. Ai vậy? Trần Nhất Châu hỏi Nhất Châu, là ta. Là trưởng thôn đại gia a, muốn như vậy ngài tới làm gì? Mau vào nhà ngồi. Ta liền không đi vào. Trưởng thôn nói, móc túi ra một tờ giấy, đưa cho Trần Nhất Châu, cầm, chứng minh mở được rồi, ta đi trước. Ta ơn đại gia, Trần Nhất Châu tiếp chứng minh, cất vào túi áo, lấy ra một bao đại tiền môn, nhét vào trưởng thôn đại gia trong tay, vậy ngài đi thong thả. Vào phòng, Trần Nhất Châu vỗ chán một cái. Thôi, ngày mai còn muốn đi tìm trưởng thôn đại gia một chuyến, cho nãi nãi cũng mở cái chứng minh. Dựa mặt xong xuôi, nằm ở trên giường, ý thức chìm vào không gian, trái cây rau dưa đều nảy mầm, ngày khác muốn tìm chút cây trúc bắt đầu dàn bài, lúa nước lúa mì cũng nảy mầm, lúa nước trồng hai mẫu. Còn lại hơn một mẫu đất, toàn bộ gieo vào lúa mì. Cho ra cầm xúc vật lại đốt một lần rau lang, quyết định đi ngủ. Sáng sớm lên, ăn xong điểm tâm trước tiên chạy một chuyến thôn bộ, tìm trưởng thôn đại gia cho nãi nãi mở ra một cái chứng minh, sau đó đi dạo lên núi. Nhìn thấy một mảnh dày đặc bãi cỏ, liền bắt đầu hướng về trang trại cấy, chỉ trong chốc lát liền đem bãi cỏ mở ra mấy cái đường. Nhìn thấy cây hạt rẻ, thấy hai quả, bò đến trên đỉnh ngọn núi, nhìn thấy một mảnh vườn trà, thật tốt, tiếp tục làm năm quả cây trà tiến vào không gian, vừa đi một bên thu, không gian cũng càng ngày càng phong phú. Ken, đánh dấu thành công. Khen thưởng Trung Hoa Yên 5 cái, lại tiền môn 5 cái. Cái này được, vừa bật yên nhanh không còn. Nhìn sắc trời, sắp ăn cơm trưa, bắt đầu hướng về bên dưới ngọn núi đi, đi đến núi eo, may mắn gặp phải một tổ thỏ, hai đại bốn tiểu, thật tốt, thu. Ở trang trại làm một cái hang thỏ, đem bốn phía thổ địa toàn bộ dụng ý niệm gấp bội cứng đờ, miễn cho bị thỏ khiến cho thùng trăm ngàn lỗ, nhìn thấy một mảnh nam trúc biên, lại thấy một chút nam trúc đi vào. Buổi trưa ăn chính là vịt nướng, cùng sao cải trắng, tuy rằng chỉ có hai cái món ăn, nhưng một nhà ba người đều ăn rất thỏa mãn. Buổi tối ăn cơm xong, Trần Nhất Châu đi đến đại bá nhà. Chương 15, cáo biệt người thân, xuất phát kinh thành. Chương 15, cáo biệt người thân, xuất phát kinh thành. Trần Nhất Châu đem đại bá cùng hai cái đường ca gọi vào một bên. Đại bá, ta bây giờ cùng ngươi nói chút sự, ngươi chớ nói ra ngoài. Được, ngươi nói. Đại bá đáp. Đại bá, ngươi cũng biết hiện tại thu hoạch càng ngày càng không được, ta ở kinh thành có bằng hữu nói với ta, cái này hiện tượng không phải một chỗ, là toàn quốc phạm vi đều tồn tại hiện tượng, vì lẽ đó các ngươi muốn chuẩn bị sớm. Nông dân đều dựa vào thiên ăn cơm, vậy chúng ta cũng không có cách nào à, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Ai? Đại bá, ngươi nghe ta nói. Ta ở huyện thành bạn học có quan hệ, có thể làm đến lương thực, trước khi ta đi có thể giúp các ngươi mua một điểm, ngươi cùng hai cái đường ca khoảng thời gian này, không có chuyện gì ngay ở trong nhà tìm một chỗ đào cái hầm ngầm, đến thời điểm đem lương thực tồn lên, thế nhưng tuyệt đối không nên nói ra. Trần Nhất Châu nói xong tiếp tục nói, lại một cái ta nghe nói, quá một quãng thời gian thôn chúng ta liền muốn bắt đầu ăn chung nổi, sở hữu lương thực đều muốn lên giao đồng thời ăn, các ngươi ngàn bạn muốn đem lương thực giữ lại, thiếu giao một điểm. Ngươi suy nghĩ một chút, đồng thời ăn chung nổi, nhiều người như vậy đồng thời, trong thôn thủ đoạn gian trá người không ít. Mâu thuẫn nhất định sẽ rất nhiều, người hội trưởng này lâu sao? Trần Ái Quốc cân nhắc một lúc lâu, nói đến, Nhất Châu, ngươi là cái có năng lực, đại bá nghe lời ngươi, đêm nay ta liền mang theo hai người đường ca ở nhà bắt đầu đào hầm ngầm. Nghe đại bá lời nói, Trần Nhất Châu lại thả xuống một nỗi lòng. Ken, đánh dấu thành công, khen thưởng Coca 50 giường, trà sữa 50 giường. Nha, ra phỉ trạch khoái nhạc thủy. Lấy ra một bình, Trần Nhất Châu gấp không thể chờ trưởng quán một cái, đánh một cái khí cách. Thoải mái. Ăn xong điểm tâm, Lưu Thúy Phương cùng Trần Tiểu Yến ở nhà làm quần áo mới, Trần Nhất Châu không có việc để làm, cầm điểm bột mì trắng, đến đường ca nhà cầm cần câu, tiếp tục đi câu cá nhập hàng. Sau đó mấy ngày, Trần Nhất Châu liền mỗi ngày khắp nơi đi lung tung. Đánh thời gian cùng Trần Tiểu Yến cùng đi trường học làm chuyển trường chứng minh. Đánh dấu đồ vật, dựa vào đi huyện thành nghiệm hộ, chậm rãi cầm một ít đi ra, sữa bột cùng sữa mạch nhà, cũng đánh dấu khen thưởng đi ra. Bất chi bất giác, qua một ngày nữa, liền muốn xuất phát đi hướng về kinh thành. Trần Nhất Châu nằm ở trên giường, kiểm kê không gian vật tư. Trái cây rau dưa đã thu rồi một nhóm. Dưa hấu còn kém mấy ngày, khoai lang thu rồi một lần, gần như có 4.000 cân. Thổ địa không có lại loại, giữ lại sau đó trồng lúa nước, dù sao phía nam người vẫn là lấy ăn gạo làm chủ. lúa nước còn kém mấy ngày thành thục, nhưng đáp ứng rồi đại bá cho hắn làm lương thực, không có cách nào, thôi thúc. Theo ý niệm hạt thóc trong nháy mắt trở nên vàng óng ánh, Trần Nhất Châu chỉ cảm thấy đầu chìm xuống, choáng váng, không ngất. Cố nén không khỏe, đem hai mẫu lúa nước thu gặt đi, để lại ba mẫu đất hạt giống dùng nước suối phao lên, ý niệm khống chế thoát xác trong túi, hai mẫu đất thu được gạo 1600 cân. Thực sự không chống đỡ nổi, đi ngủ. Ngày thứ hai buổi tối, Trần Nhất Châu nhà phi thường náo nhiệt, đại bá một nhà, trưởng thôn cùng bí thư chi bộ, 15 người, trực tiếp mở ra hai bàn. Mỗi bàn 8 cái món ăn, thịt kho tàu, cá chép sốt chua ngọt, thịt dê đôn củ cải, toàn tụ đức vịt nướng, hơn nữa 4 cái mùa rau dưa. Nam nhân đánh trung hoa, uống mao đài, nữ nhân đứa nhỏ uống Trần Nhất Châu lấy ra hàng rời trà sữa. Một bữa cơm, bàn chỉ tính, ăn được chủ nhân cao hứng, khách mời tận hứng. Trưởng thôn cùng thôn bí thư chi bộ đi rồi, bác gái cùng hai cái tẩu tử vây quanh mãi mãi cùng Lưu Thúy Phân, kể ra ly biệt. Đại bá cùng hai cái đường ca cũng đem Trần Nhất Châu, Trần Tiểu Yến kéo đến một bên, cẩn thận bằng dao, muốn hai huynh muội chăm sóc thật tốt mãi mãi cùng mụ mụ, nhiều cùng trong nhà thông tin. Cuối cùng đại đường ca Trần Phi còn đem hắn âu yếm cần câu, đưa cho Trần Nhất Châu, muốn hắn đem cần câu mang đến kinh thành lại sang huy hoàng. Lúc gần đi, Trần Ái Quốc bàn giao Trần Nhất Châu, nói hắn đã mượn được rồi xe bò, sáng mai gặp đưa cả nhà bọn họ đi huyện thành. Nửa đêm 2 điểm, Trần Nhất Châu lặng lẽ đi đến Trần Ái Quốc cửa nhà, dùng bao tải xếp vào 1000 cân gạo, 1000 cân khoai lang, sau đó nhẹ giọng kêu lên, "Đại bá, đại bá." Một lát sau, đèn của phòng khách sáng, Trần Ái Quốc khoác quần áo mở cửa, "Nhất Châu, muộn như vậy, có chuyện gì?" "Đại bá, đem hai cái đường ca gọi dậy đến, bạn học ta mới vừa cho ta đưa một ít lương thực, các ngươi mau nhanh mang vào." Trần Ái Quốc xoay người đem hai đứa con trai kêu lên, ba người nhìn cửa một đống lớn lương thực, "Làm sao nhiều như vậy? Đều là gì đó nhỉ?" Đại đường ca Trần Phi kinh ngạc hỏi. "Hả? Hiếm thấy cùng bạn học mở miệng một lần, ta liền muốn hắn nhiều lấy một điểm, nơi này có 1000 cân gạo, 1000 cân khoai lang, nhanh mang vào đi." Trần Nhất Châu giải thích. Bốn người bỏ ra 5-6 chuyến, đem lương thực rời vào hầm ngầm, ra hầm ngầm, Trần Ái Quốc kéo Trần Nhất Châu hỏi, "Nhất Châu, bỏ ra bao nhiêu tiền?" "Ta cho ngươi." "Đại bá, bởi vì không có phiếu, gạo là 1 hào 5 xu lấy ra, khoai lang mới 2 phần tiền một cân, làm cháu trai đưa cho ngươi, ngươi cho 150 đi." Trần Nhất Châu nói láo. "Vậy không được, hiện tại ở chợ đêm, lương thực đều 3 hào, 1 hào 5 xu. Ngươi không phải thiệt thòi đến mua nhà." Lại nói, "Ta mới vừa nhìn một chút, này gạo cùng khoai lang chất lượng tốt không được." Đại bá một truy hòa âm đạo, "Nhất Châu, ngươi tỉnh ta lĩnh, như vậy, nghe ta, đại bá ngày hôm nay chiếm ngươi chút lợi lộc, cho ngươi 200 khối." Nói xong xoay người vào nhà cầm 200 khối, nhét vào Trần Nhất Châu trong tay, liền đẩy hắn đi ra ngoài, "Mau trở về, mau trở về, sớm một chút đi ngủ, sáng sớm còn phải dậy sớm đấy." Trần Ái Quốc đem Trần Nhất Châu đẩy ra cổng lớn, không chờ Trần Nhất Châu nói chuyện liền đóng cửa lại trở về nhà. Trần Nhất Châu nắm bắt tiền nghĩ thầm, "Này đại bá không sai, loại này thân thích có thể lơi. Ta đưa cho ngươi, ngươi thu, ta không cho ngươi, không tham không cần nhiều, làm người thấy đủ. Sợ sẽ nhất là loại kia lòng tham không đáy, tiện nghi chiếm không đủ thân thích." Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trần Ái Quốc liền vội vàng xe bỏ chờ ở cửa, Lưu Thúy Phương cùng Trần Tiểu Yến ở nhà làm điểm tâm, than chừng 10 cái bánh trứng, chuẩn bị mang ở trên xe ăn. Mãi mãi chính đang thanh lý đồ vật của chính mình, chờ điểm tâm làm tốt, gọi đại bá vào nhà đồng thời ăn điểm tâm, liền bắt đầu chuyển hành lý. Lưu Thúy Phương dành thời gian đem Trần Nhất Châu gọi vào phòng bên trong, lấy ra một cái hộp sắt, "Nhất Châu, trong này là nhà của chúng ta để, ta ngày hôm nay giao cho ngươi, bên trong thêm vào cha ngươi tiền an ủi tổng cộng có 1000 đồng tiền, còn có một chút bản địa chứng từ cái gì, đến kinh thành cũng không thể dùng, ngươi lấy ra, chờ một chút để cho ngươi bác gái đi." "Được, tiền ta trước tiên thu, đợi đến kinh thành ta lại cho ngươi." Trần Nhất Châu tiếp nhận hộp nói rằng. Nghe được bên ngoài truyền đến ầm ĩ tiếng nói chuyện, Trần Nhất Châu đi tới cửa vừa nhìn, đại bá một đại người nhà đều đến rồi, trưởng thôn đại gia, cùng một ít quan hệ tốt hơn thôn dân đều đến rồi, vội vã đi tới, khói tan chào hỏi. Bác gái mang theo một bao quần áo đi đến Trần Nhất Châu trước mặt, "Nhất Châu, đây là bác gái nấu 20 cái trứng gà, các ngươi mang theo ở trên đường ăn." "Cảm tạ bác gái." Trần Nhất Châu tiếp nhận bao quần áo, móc túi ra một ít chứng từ, nhét vào bác gái trong tay, "Bác gái, đây là chúng ta không dùng hết một ít bản địa chứng từ, đến kinh thành cũng dùng không được, ngài cầm dùng đi." "Chuyện này, người đứa nhỏ này, chuyện này làm sao không ngại ngùng đây?" Bác gái nắm bắt chứng từ khách khí nói. "Bác gái, ngài đừng khách khí, làm cháu trai hiếu kính ngài." Trần Nhất Châu nắm bác gái tay nói rằng. "Được, hảo hài tử." Bác gái cảm động nói rằng. "Nhất Châu, thời gian không còn sớm, nên đi rồi." Đại bá ở bên cạnh hô. Trần Nhất Châu nắm bác gái tay, "Bác gái, cháu kia liền đi, ngài ở nhà khá bảo trọng, chú ý thân thể." Sau đó đối với hai vị đường ca đường tẩu đường muội nói rằng, "Đường ca đường tẩu, còn có tiểu phân, các ngươi ở nhà cũng hảo hảo bảo trọng, chúng ta thường liên hệ, đến kinh thành ta liền biết tin trở về." "Được rồi, đi thong thả, trên đường cẩn thận." Mấy người đồng thời trả lời. Cùng người trong thôn cáo biệt xong, người một nhà ngồi trên xe bò, đi đến huyện thành. Ngồi ở trên xe bò, Trần Nhất Châu đều không còn gì để nói. "Khá lắm, mãi mãi đồ vật ít nhất, cũng có một cái túi lớn, nhìn có 20, 30 cân, mụ mụ cùng muội muội cũng một người thu rồi một cái túi lớn, ngoài ra, còn dẫn theo 3 giường chăn đông, 50 cân gạo, 5 cân dầu, một ít nhà bếp dụng cụ, liền trong nhà hoa cùng thiêu than bếp lò đều mang tới." Lắc lư thong thả đến huyện thành trạm xe lửa, Trần Nhất Châu nhìn thấy cơ hội tới, nói với Trần Ái Quốc, "Đại bá, ngày trước tiên chờ một lát, ta đem trên xe đồ vật phân kiếm một hồi." Nói xong, đem một vài ăn, uống, toàn bộ dùng một cái túi sắp xếp gọn, đưa cho Trần Tiểu Yến, "Tiến tử, ngươi đem những thứ đồ này cầm, lúc này đại bá hỏi, Nhất Châu, ngươi làm cái gì vậy?
Đại bá, trên xe đồ còn dư lại, ngồi xe lửa căn bản mang không được, ta đem những thứ đồ này kéo đến bạn học ta nơi nào đây, hắn nhận thức trong huyện đoàn xe người, đến thời điểm có xe đi kinh thành thuận tiện cho ta kéo qua đi.
Hả, vậy được, vậy được.
Trần Ái Quốc đáp ứng nói. Trần Nhất Châu đội vàng xe bò, ở bên ngoài xoay quanh, tìm cái không ai cơ hội, đem trên xe đồ vật thu sạch tiến vào không gian, nhìn chênh lệch thời gian không nhiều, trở lại trạm xe lửa. Chương 16, ngồi xe hàng ngày, phát hiện dị thường. Chương 16, ngồi xe hàng ngày, phát hiện dị thường. Nhất Châu trở về.
Đúng, đại bá, ta đã đem đồ vật giao cho bạn học ta, thời gian không còn sớm, ngài đi về trước đi.
Được, vậy ta đi trước.
Đại bá quay đầu quay về mãi mãi nói rằng, mẹ, ngài khá bảo trọng, ta rảnh rỗi sẽ đi gặp ngươi.
Đi thôi, đừng lo lắng ta, ngươi ở nhà hảo hảo sinh sống.
Mãi mãi vây tay nói rằng.
Trần Ái Quốc rồi hướng với Lưu Thúy Phương nói rằng, đệ muội, cái kia mẹ liền dựa vào ngươi chăm sóc, ngươi tốn nhiều nhọc lòng.
Đại bá của hắn, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem mẹ chăm sóc tốt.
Lưu Thúy Phương đáp lại nói.
Nhất Châu, Tiến Tử, hai người các ngươi một cái phải cố gắng công tác, một cái phải học tập thật giỏi, hai người các ngươi đường ca là không xong rồi, các ngươi lời này, liền xem các ngươi hai huynh muội.
Biết rồi, đại bá, ta sẽ làm việc cho giỏi.
Biết rồi, đại bá, ta sẽ nỗ lực học tập.
Hai huynh muội nói rằng.
Xem đại bá đi xa, bốn người mang theo đồ ăn, xoay người đi vào nhà ga, mua vé, xem xuất phát thời gian còn có hơn 2 giờ, Trần Nhất Châu liền bắt chuyện người nhà ở một góc bên trong nghỉ ngơi. Mai mới chờ đến lúc đến lên xe thời gian, Trần Nhất Châu đỡ mãi mãi ở mặt trước, Lưu Thúy Phương lôi kéo Trần Tiểu Yến theo ở phía sau. Trải qua ngàn khó hiểm trở, thiên tân bạc khổ, rốt cục đi tới chỗ ngồi của mình. Bốn người chỗ ngồi cùng nhau, mãi mãi, Lưu Thúy Phương, Trần Hiểu Yến, ngồi ở một loạt, Trần Nhất Châu ngồi ở đối diện sát cửa sổ vị trí. Đã gặp các nàng ba người đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển, Trần Nhất Châu từ trong tay mải móc ra một cái quân dụng ấm nước, cái này ấm nước vẫn là phụ thân để lại ở nhà, bên trong chứa đoái một nửa linh tuyển nước.
Tiến Tử, đem cốc trà lấy ra, ta cho các ngươi cũng uống chút nước, đói bụng không?
Đem bánh trứng cùng bác gái cho trứng gà luộc, cũng lấy ra ăn chút.
Mấy người một người ăn hai tấm bánh trứng một cái trứng gà, uống một chén nước, nhất thời tinh thần thoải mái.
Lúc này một cái hơn 50 tuổi đại thẩm, đỡ một cái 17-18 tuổi thiếu nữ đi tới, ngồi ở Trần Nhất Châu bên cạnh.
Thiếu nữ thật giống sinh bệnh, đầu tựa ở bác gái trên bà vai.
Trần Nhất Châu đứng lên đến nói rằng, đại thẩm, nàng đây là làm sao?
Nếu không các ngươi ngồi bên trong đi.
Không cần, cảm tạ ngươi tiểu tử.
Đại thẩm nói cảm ơn, tôn nữ của ta sinh bệnh, ta dẫn nàng đi nơi khác xem bác sĩ, ngồi ở bên ngoài dễ dàng một chút.
Nghe được đại thẩm nói như vậy, Trần Nhất Châu an vị hạ xuống.
Theo tiếng còi âm, tàu lửa ầm ầm khởi động, lúc này chen lại đây một cái đầu đầy mồ hôi thanh niên, tay cầm vé xe, quay về đại thẩm nói rằng, đồng chí, ta chỗ ngồi ở đây, xin ngươi để một hồi.
Đại thẩm móc ra một tấm vé xe nói rằng, đồng chí, tôn nữ của ta sinh bệnh, không thể rời bỏ người, chúng ta vé xe không mua được đồng thời, ta có thể đổi với ngươi một hồi chỗ ngồi sao?
Ta chỗ ngồi thì ở phía trước.
Đại thẩm chỉ vào phía trước mấy hàng vị trí nói rằng,
được, thanh niên thoải mái cùng đại thẩm thay đổi vé xe, lấy hành lý đi rồi.
Trần Nhất Châu nhìn thấy mãi mãi cùng mụ mụ có chút buồn ngủ, liền đối với bọn họ nói rằng, mãi mãi, mẹ, thời gian này còn dài lắm, các ngươi mệt liền ngủ đi.
Tiến Tử, ngươi cũng ngủ một hồi, chờ một chút chúng ta cắt lượn.
Ta không ngủ, ta tinh thần vẫn khỏe.
Trần Tiểu Yến lần thứ nhất ngồi xe lửa, thấy cái gì đều ngạc nhiên.
Trần Nhất Châu cũng không miễn cưỡng, vậy được, ngươi không đi ngủ liền xem một chút thư, miễn cho đi tới học tập theo không kịp.
Trần Tiểu Yến quệt mồm đáp ứng rồi, lấy ra một cái bản sách ngữ văn nhìn lên, kết quả nhìn nửa giờ liền không chịu được nữa, cũng ngủ.
Mãi mãi cùng mụ mụ ngủ 2-3 tiếng liền tỉnh rồi, buổi tiếp Trần Nhất Châu nói chuyện, bên cạnh cô nương cũng tỉnh rồi một lần, mơ mơ hồ hồ nói đây là cái nào.
Nếu không là Trần Nhất Châu thể chất khác hẳn với người thường, hai lực tốt vô cùng, căn bản là không nghe thấy nàng nói cái gì.
Một lát sau, Trần Tiểu Yến cũng tỉnh rồi, mấy người ăn chút gì, uống một chút nước, Trần Nhất Châu buổi tiếp mấy người thay phiên lên nhà vệ sinh.
Trần Nhất Châu một ngày không ngủ, cũng mệt mỏi, ngủ một giấc ngủ thẳng sau nửa đêm, khi tỉnh lại trời tối người yên, các hành khách cơ bản đều ngủ.
Ngẩng đầu hướng về đối diện vừa nhìn, Trần Tiểu Yến không ở, mẹ, muội muội đây.
Bên cạnh đại thẩm xen vào nói, ngươi muội muội tâm tính tiện lương, xem tôn nữ của ta uống thuốc không nước, giúp đỡ ta múc nước đi tới.
Hả, như vậy à, ngài tôn nữ đây là làm sao?
Làm sao tinh thần như thế kém?
Vẫn hỗn loạn.
Hả, ta cũng không rõ ràng, chính là trong nhà bệnh viện xem không được, ta mới dẫn nàng đi nơi khác bệnh viện lớn kiểm tra một hồi.
Chỉ một mình ngươi dẫn nàng đi?
Không phải, ba ba nàng cùng hai cái ca ca cũng tới, thì ở phía trước ngồi đây.
Đại thẩm nói chỉ vào phía trước ba nam nhân nói.
Trần Nhất Châu nghe xong đăm chiêu.
Bệnh đến nặng như vậy, cũng không thấy mấy người kia tới xem một chút à.
Trong lòng nghĩ, tỉ mỉ nhìn kỹ đứng dậy một bên hai người đến, cô nương trẻ tuổi ăn mặc một thân váy liền áo, chân xuyên tiểu giày da, nhìn chính là một gia đình điều kiện không sai.
Bên người đại thẩm tuy nói xuyên không sai, nhưng trên người vẫn có miếng vá, trên chân cũng xuyên chính là giày vải.
Phía trước cái kia mấy cái nam tử, xuyên không ra sao, xem ra như là nông thôn trồng trọt, gia đình điều kiện nên không tốt lắm.
Lẽ nào, nhà này người trọng nữ khinh nam, cái gì tốt đều tăng cường con gái?
Nghĩ không rõ lắm, không muốn, Trần Nhất Châu lắc đầu một cái.
Lúc này Trần Tiểu Yến cũng đánh xong nước trở về,
ca, ngươi tỉnh rồi nhỉ?
Muốn ăn đồ vật sao?
Không ăn, ngủ đến hỗn loạn, ta trước tiên đi nhà vệ sinh, rửa mặt.
Trần Nhất Châu nói đứng lên đến, hướng về nhà xí đi đến.
Thoải mái thả cái nước, rửa mặt, cảm giác trong nháy mắt tỉnh táo, đi tới thùng xe liên tiếp nơi, dựa vào cạnh cửa pha lê,
móc ra một cái hoa tử, đốt, hút dài một ngụm, thoải mái. Lại nhìn quanh thân không ai, khoái nhạc thủy uống, thoải mái. Hút thuốc, uống khoái nhạc thủy, tâm tư bay đến tứ hợp viện, đám cầm thú, ta dẫn theo cái tổ tông trở về. Các ngươi nên làm gì ứng đối? Ha ha. Nghĩ tới đây, Trần Nhất Châu nở nụ cười. Đợi hơn nửa giờ, Trần Nhất Châu đứng dậy đi về. Trải qua nhà xí, nghe được bên trong có hai người thấp giọng tiếng nói. Thế nào? Vương Thẩm Tử nói tiểu cô nương kia, ngươi nhìn kỹ sao? Nhìn, tuyệt đối hàng tốt, nghĩ biện pháp đem nàng mang đi. Nhưng chúng ta còn có mấy trạm liền xuống xe, muốn mang nàng đi, liền muốn nắm chặt. Được, tỉ mỉ nhìn kỹ điểm, chờ nàng lạc đàn, liền cho nàng dưới điểm dừa. Thế nhưng nàng đi ra có ca ca thường thường ngồi tiếp, không dễ xử lý. Không có chuyện gì, Vương Thẩm Tử sẽ nghĩ biện pháp kéo ca ca của nàng. Mẹ nó, đây là gặp phải bọn buôn người. Trần Nhất Châu yên lặng lui về thùng xe liên tiếp nơi, lặng lẽ hướng về nhà xí quan sát. Trong chốc lát, hai cái thanh niên đi ra, Trần Nhất Châu nhìn kỹ, lại là ngồi ở bên cạnh hắn đại thẩm chỉ vào ba người bên trong trong đó hai cái. Vậy bọn họ nói thiếu nữ, mẹ nó, lại dám đánh ta muội muội chủ ý. Trần Nhất Châu nổi giận, nên làm cái gì bây giờ? Đúng rồi, có chuyện tìm công an. Trần Nhất Châu xoay người liền hướng toa ăn đi đến, đến toa ăn, nhìn thấy một vị cảnh sát đường sắt, đồng chí, ta có trọng yếu tình huống hướng về ngươi phản ứng. Đồng chí, ngươi nói, có cái gì có thể giúp ngươi? Cảnh sát đường sắt hỏi. Trần Nhất Châu đem đại thẩm cùng tôn nữ tình huống nói rồi một hồi, sau đó hắn đem nghe trộm lời nói cũng nói rồi một lần. Cảnh sát đường sắt nghe, biểu hiện nghiêm túc, Trần đồng chí, căn cứ ngươi phản ứng tình huống, có thể xác định đây là một đám người con buôn. Có thể trực tiếp bắt lấy, ngươi chờ một chút, ta gọi mấy cái đồng sự lại đây, chúng ta đồng thời muốn cái sách lược. Một lát sau, đến rồi bốn vị cảnh sát đường sắt đồng chí, mấy người toàn bộ đội thường vụ, thương lượng một chút, đầu lĩnh Vương đội trưởng nói với Trần Nhất Châu, như vậy, Trần đồng chí, ngươi trước tiên lặng lẽ chỉ nhận một hồi ba người kia con buôn, sau đó ngươi trực tiếp về chỗ ngồi, tùy cơ ứng biến, chúng ta bên này gặp động thủ trước, nhìn thấy không đúng ngươi lập tức khống chế lại nữ phạm nhân, có vấn đề hay không? Không có, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, Trần Nhất Châu mang theo mấy cái cảnh sát đường sắt, lặng lẽ chỉ nhận ba người con buôn, sau đó giả trang như không có chuyện gì xảy ra, nên ngang đi trở về chỗ ngồi. Ca, ngươi đi nơi nào? Tại sao lâu như thế? Trần Tiểu Yến hỏi. Hả, ta ở thùng xe bên kia giật gặp điên, nhìn xuống phong cảnh. Trần Nhất Châu cười đáp. Nói xong cảm giác có chút đói bụng, từ trong bao quần áo lấy ra hai cái trứng gà bắt đầu ăn vừa quan sát thùng xe tình huống, bên cạnh cô nương vẫn tựa ở đại thẩm trên bả vai ngủ say. Đại thẩm nhắm mắt lại, nhìn cũng như là ngủ. Lúc này, hai cái cảnh sát đường sắt giả trang hành khách nhỏ giọng nói giỡn đi vào thùng xe, mặt sau hai cái cảnh sát đường sắt, cách xa mấy mét cũng một trước một sau theo lại đây, phía trước hai cái cảnh sát đường sắt một bên thấp giọng nói chuyện vừa quan sát ba người con buôn, thấy ba người con buôn đều nhắm mắt lại đi ngủ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm nhiệm vụ này nên rất dễ dàng liền hoàn thành rồi. Hai người đình chỉ nói chuyện, thả nhẹ bước chân, chậm rãi tiếp cận bọn buôn người. Chương 17, thử nghiệm thân thủ, về tứ hợp viện chương 17, thử nghiệm thân thủ, về tứ hợp viện chậm rãi, rốt cục đi tới bọn buôn người bên cạnh, hai người liếc mắt nhìn nhau, chậm lại bước chân. Chờ mặt sau hai vị đồng sự tới gần, bốn người đến chỉ định vị trí, đồng thời hướng về ba người con buôn nhỏ tới. Bọn buôn người đột nhiên thức tỉnh, lập tức cùng bốn tên cảnh sát đường sắt tranh đấu lên, tiếng đánh nhau đã kinh động trong buồng xe ngủ say hành khách, thùng xe lập tức huyên náo lên, Vương đội trưởng một bên tranh đấu một bên la lớn, đều đừng hoảng hốt, tất cả ngồi xuống, chúng ta là cảnh sát, chính đang bắt tội phạm. Trần Nhất Châu bên cạnh đại thẩm bị thức tỉnh, nhìn thấy cùng cảnh sát tranh đấu ba người, lập tức đứng lên, tay phải luồn vào trong quần áo. Trần Nhất Châu vẫn đang quan sát nàng, sợ nàng móc ra cái gì lợi hại hung khí, quyết định thật nhanh, đứng lên đến tay trái dùng 3 điểm lực, một quyền liền đánh vào trên đầu nàng. Không dám dùng toàn lực, là sợ đem người đánh chết. Đại thẩm căn bản không chú ý tới Trần Nhất Châu, đã trúng một quyền, trực tiếp ngã vào trong thùng xe, một khẩu súng từ trên người rơi xuống thùng xe trong lối đi. Trần Nhất Châu nhìn thấy lập tức nhặt lên đến, hô lớn cảnh báo nói, cẩn thận, bọn họ có súng. Một đám cảnh sát đường sắt nghe được, lập tức chuẩn bị kéo dài khoảng cách, lấy súng ra chế phục tên vô lại, nhưng trong đó có cái tên vô lại, người giang hồ kêu sướng xạ thủ, bạt thương tốc độ thật nhanh vô cùng, thấy việc không thể làm, nắm lấy cơ hội, lấy súng ra liền muốn xạ kích. Trần Nhất Châu vừa nhìn, tiện tay nắm lên trên bàn một cái trứng gà hướng về bọn buôn người cổ tay lập tới. Ai u, ta tay. Trứng gà đến, cổ tay đoạn, thương rơi xuống đất, bọn buôn người ôm cổ tay trên đất gào khóc. Mấy cái cảnh sát đường sắt lập tức lấy súng ra đem ba người con buôn khống chế lại. Trần Tiểu Yến nhìn trước mắt hết thảy đều kinh ngạc đến ngây người, ca, chuyện gì thế này? Đại thẩm trên người tại sao có thể có thương? Nàng rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao lợi hại như vậy? Ngươi còn nói, nàng là bọn buôn người, bọn họ một nhóm người đã có ý đồ với ngươi, ngươi biết không? Cái này mê man cô nương phòng trường chính là bọn họ lừa gạt đến. Trần Nhất Châu trắng Trần Tiểu Yến một ánh mắt. Lúc này Vương đội trưởng mang mấy cái cảnh sát đường sắt áp bọn buôn người đi tới. Trần đồng chí, cảm tạ ngươi, giả như không phải ngươi, mấy người chúng ta khẳng định có người muốn bị đạn cắn một cái. Đây là ta phải làm. Trần Nhất Châu nói đưa qua súng lục giao cho Vương đội trưởng, chỉ vào hành lang trên đại thẩm nói rằng, súng này là từ trên người nàng rơi xuống, giao cho các ngươi. Còn có vị này nữ đồng chí là theo cái này bác gái cùng tiến lên xe, nhưng vẫn không tỉnh quá, phòng trường là bị bọn họ bỏ thuốc. Được, Trần đồng chí, ngươi trước tiên theo chúng ta đi làm một cái đi chép. Vương đội trưởng nói với Trần Nhất Châu, sau đó rồi hướng Trần Tiểu Yến nói, tiểu muội muội, hỗ trợ đem vị tỷ tỷ này đỡ đi theo chúng ta nơi đó có bác sĩ. Được, được. Trần Tiểu Yến vội vã đáp ứng nói. Mấy người đến toàn, ở Vương đội trưởng do hỏi dưới,
Trần Nhất Châu đem sự tình từ đầu tới đuôi còn nói một lần. Trần Tiểu Yến ở bên cạnh nghe được con mắt đưa ra ngôi sao, đầy mặt sùng bái. Nghe nói bọn họ đã nhìn chằm chằm chính mình, cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Nữ hài đi ngang qua theo xe bác sĩ đã kiểm tra sau, phát hiện không có vấn đề gì, chỉ là bị đút thuốc ngủ, liền cho nàng đánh tới một chút, đáng tiếc vẫn không tỉnh. Trần đồng chí, cảm tạ ngươi, chúng ta gặp cho ngươi đơn vị ký cảm tạ tin, nói không chắc còn có thể có khen thưởng. Vương đội trưởng dùng sức nắm Trần Nhất Châu tay nói rằng, không cần, không cần, đây là ta phải làm. Trần Nhất Châu khiêm tốn nói rằng, hai huynh muội cáo biệt Vương đội trưởng trở lại thùng xe, trong buồng xe người còn đang sôi nổi nghị luận, nhìn thấy Trần Nhất Châu trở về, trực tuổi phồng khá lắm. Mãi mãi cùng mụ mụ cũng mặt tươi cười, nhìn ra được tâm tình rất tốt, vì là Trần Nhất Châu cảm thấy tự hào. Trở lại chỗ ngồi, không đợi do hỏi, Trần Tiểu Yến liền liễu ra liễu díu cùng mãi mãi cùng mụ mụ nói chuyện đã xảy ra, thổi phồng Trần Nhất Châu cũng không tốt ý tứ. Trải qua 3 ngày lữ trình, tàu lửa rốt cục đến kinh thành. Trần Nhất Châu mang theo mấy người thiên tân vạn khổ bỏ ra trạm xe lửa. Hoa, ca, đây chính là kinh thành sao? Thật là nhiều người nha, kiến trúc thật lớn nha. Trần Tiểu Yến lớn tiếng nói, ta muốn đi cuối cùng, ta muốn đi trưởng thành. Nhìn đông đảo khách hàng quen, Trần Nhất Châu lúng túng ung thư đều phà bảo, qua loa nói, được, được, ngày khác nhường ngươi chơi mấy lần. Nói xong đỡ mãi mãi, lôi kéo Lưu Thúy Phương, vội vàng đi về phía trước. Vừa đi vừa nói chuyện, mãi mãi, mẹ, trong nhà nhà không biết tu thế nào rồi. Đồ nội thất cũng còn ở sư phó trong nhà, cái khác đồ vật thiếu cũng nhiều, ta trước tiên cho các ngươi tìm cái nhà nghỉ nghỉ ngơi, chờ ta đem trong nhà thu thập một hồi, đón thêm các ngươi trở lại. Nhất Châu, ta cùng ngươi cùng đi thu thập chứ? Lưu Thúy Phương nói rằng, không cần, mẹ, đuổi mấy ngày đường, các ngươi đều mệt mỏi, trước tiên nghỉ ngơi đi. Nhìn thấy hai cái mắt cổ, Trần Nhất Châu bắt chuyện một tiếng, bỏ ra 5 xu, đem 4 người trực tiếp đưa đến khu Đông Thành ngõ Nam La cổ nhà nghỉ, dàn xếp thật 3 người, Trần Nhất Châu liền hướng tứ hợp viện đi đến. Tứ hợp viện cửa lớn, tam đại gia Diêm phụ quý chính đang tới hoa. Nha, tiểu Trần đã về rồi. Ngươi không phải đi tiếp người nhà sao? Làm sao chỉ có một người? Diêm phụ quý hỏi. Diêm lão sư, ta để bọn họ trụ nhà nghỉ, ta trở về nhìn sân thu thập thế nào rồi. Ngài vội vàng, ta trước tiên đi xem. Thấy Trần Nhất Châu phải đi, Diêm phụ quý vội vàng nói, chờ đã, tiểu Trần, tam đại gia hiện tại cũng không có chuyện gì, cùng đi với ngươi nhìn. Nghĩ thầm, đám kia trang trí người bình thường ra vào đều đóng kín cửa, muốn nhìn một chút sân tu như thế nào cũng không được, hiện tại Trần Nhất Châu trở về, vừa bạn cùng đi nhìn. Không phản ứng Diêm phụ quý theo ở phía sau, Trần Nhất Châu nhanh chân hướng Đông khóa viện đi đến, đến trước cổng sân, đẩy một cái, môn từ bên trong khóa lại, đối với trong sân hô, Lôi sư phó, ngươi ở đâu? Ai nhỉ? Theo giọng hỏi, Lôi sư phó mở ra cổng sân, ông chủ, ngươi trở về nhỉ? Chúng ta đã hoàn công, sẽ chờ ngươi tới xem một chút vẫn cần không cần tu sửa. Trần Nhất Châu dương mắt nhìn lên, trong sân bày ra mấy cái đường đá phiến liên tiếp mỗi cái gian phòng cùng cửa viện, cây mẹ bên cạnh đắp một cái giàn cây nho, dây cây nho đã gieo vào. Giàn cây nho dưới là một cái bàn đá, 4 cái ghế đá, nhìn bàn đều có lập tức pha trên một bình trà dục vọng. Ai nha, sân này tu thật xinh đẹp. Diêm phụ quý ở bên cạnh nói rằng, tiểu Trần, ngươi này tu nhà, lúc nào bãi một bàn a? Diêm lão sư, ta này sửa nhà tiền đều xài hết, bàn vẫn không có trên, lấy cái gì bãi một bàn a? Nếu không thì ngài trước tiên cho ta một điểm, chờ ta phát tiền lương trả lại ngài. Vay tiền thì thôi, tam đại gia trong nhà mấy cái người liền dựa vào ta một người đây. Chờ ngươi phát tiền lương lại bãi đi. Diêm phụ quý vừa nghe nói muốn một tiền, liền đội vàng khoát tay nói. Diêm lão sư, ngươi nhưng là nhân dân lão sư, này bãi rượu nào có chậm lại. Nếu không thì ngài ngày hôm nay trước tiên cho ta mượn mấy chục cái khối. Diêm phụ quý vừa nghe, đứa nhỏ này làm sao không để yên không còn. Liên đội vàng nói, cái này, nhà ta còn có việc, ta đi trước. Nói xong, đội vàng xoay người rời đi. Trần Nhất Châu nhìn Diêm phụ quý vội vàng bóng lưng, nghĩ thầm, này tam đại gia thực sự là của nặng hơn người a. Chương 18, nghiệm thu nhà, bố trí đồ nội thất. Chương 18, nghiệm thu nhà, bố trí đồ nội thất. Ông chủ, đi, ta mang ngươi khắp nơi đi xem. Lôi sư phó xoay người dẫn đường. Được. Trần Nhất Châu theo Lôi sư phó liền đi. Hai người đi trước tiến vào chính là tây sương phòng, nơi này bị sửa thành tạp vật cùng nhà bếp mặt sau còn có một cái tiểu nhân phòng vệ sinh, kệ bếp cái gì cũng đã làm tốt, tạp vật còn làm mấy hàng cái giá, có thể thả đồ vật. Trần Nhất Châu sau đó theo Lôi sư phó đến nơi khác đi rồi một vòng, toàn bộ đều theo như trước nói tốt yêu cầu làm, vệ sinh cũng toàn bộ làm tốt. Kinh hỉ chính là, chính thất lầu trên lầu dưới hai cái phòng vệ sinh lại đều mặc lên bồn cầu. Lôi sư phó, lợi hại nha. Liên bồn cầu ngươi lại đều khiến cho đến. Trần Nhất Châu thở dài nói, vật khí, vừa vặn có một cái gia đình giàu có trang trí, đây là bọn hắn đổi lại, mặc lên vật này liền không mùi gì. Ta còn sợ ông chủ ngươi ghét bỏ đây là cứu đây. Lôi sư phó nói xong, tiếp tục nói, chính là lầu hai gặp phải áp lực nước không đủ thời điểm, cần chính mình từ phía dưới xách nước đi đến. Không chê, xách nước là việc nhỏ. Trần Nhất Châu nói rằng, như vậy tính ra, chúng ta trước kia nói giá tiền khẳng định không đủ chứ. Ông chủ, cái này xác thực siêu một điểm. Lôi sư phó ngượng ngùng nói. Vậy ta còn muốn bù ngươi bao nhiêu? Ngài thêm cái 50 tệ đi, tổng cộng cho cái 150, mặt sau ngài cảm thấy đến nơi nào cần lại tu nói với ta. Lôi sư phó nói rằng. Được rồi, lôi sư phó, đến, đây là 150, ngài cầm. Trần Nhất Châu móc ra 150 tệ tiền cùng hai bao đại tiền môn đưa tới. Cảm tạ ông chủ. Lôi sư phó tiếp nhận tiền cùng yên nói rằng, vậy ta trước hết đi rồi. Lôi sư phó, các loại, ngài có biết hay không ta cái kia đổ nội thất làm thế nào rồi? Trần Nhất Châu hỏi. Hả, đồ nội thất Vương sư phụ đã làm tốt, ngài hiện tại có rảnh không? Ta dẫn ngươi đi xem xem.
Được, vậy làm phiền Lôi sư phó.
Lôi sư phó khóa ký cửa viện, chiếc chìa khóa trao trả cho Trần Nhất Châu. Sau đó lái xe mang theo Trần Nhất Châu, cưới hơn 10 phút, liền đến Vương sư phụ nhà, đây là một cái vừa vào khu nhà nhỏ. Lôi sư phó trực tiếp đẩy ra cửa viện, mang Trần Nhất Châu đi vào, hô, Vương sư phụ, mau ra đây, ông chủ trở về. Vương sư phụ theo tiếng từ trong nhà đi ra, ông chủ trở về. Đồ nội thất đã làm tốt, ngươi lúc nào có thể kéo về đi?
Ta hiện tại là có thể lôi đi.
Trần Nhất Châu nói rằng.
Vậy được, ta mang ngươi trước tiên đi xem đồ nội thất, ngươi cái kia đồ nội thất hơi nhiều, ta đặt ở trong kho hàng.
Vương sư phụ nói, đầu lĩnh hướng về ngoài sân đi đến.
Đến nhà kho, Trần Nhất Châu phóng tầm mắt vừa nhìn, sở hữu đồ nội thất đều theo, ấn tổ hợp tách ra bày ra, bắt mắt nhất chính là một bộ hình đàn đồ nội thất. Trần Nhất Châu đi tới, nhìn kỹ lên, mặt ngoài phi thường huyền mỹ, hoa văn đẹp đẽ, dùng tay một màn, cảm xúc nhắn nhủi, trong lòng mừng như điên. Đây chính là ta gấp gác. Lại qua mấy chục năm, ngàn vàng không đổi. Còn lại còn có hai bộ gỗ dán đồ nội thất, gỗ cánh gà cùng gỗ một qua các một bộ, nhà bếp dùng cũng là gỗ cánh gà. Trần Nhất Châu đều muốn được rồi, huynh đàn chính mình dùng, thả chính thất lầu hai phía đông gian phòng, gỗ dán hai bộ thả chính thất lầu một hai cái trong phòng, mụ mụ cùng mãi mãi các một bộ, còn lại hai bộ chính thất lầu hai phòng phía tây một bộ, đông xương phòng một bộ. Ông chủ, thỏa mãn không?
Vương sư phụ hỏi.
Phi thường hài lòng.
Tay nghề của ngài là cái này.
Trần Nhất Châu nói rôi ra ngón cái nói.
Lập tức từ trong tay ngải bên trong móc ra 100 đồng tiền cùng hai bao thuốc lá đưa cho Vương sư phụ.
Vương sư phụ, đây là số dư, ngài thu.
Vương sư phụ tiếp nhận tiền cùng yên, cảm tạ ông chủ, ngài khách khí, ta vậy thì đi giúp ngài gọi xe đẩy.
Chờ đã, Trần Nhất Châu gọi lại Vương sư phụ nói rằng, ta cái kia trong viện, mấy người kiến thức hạn hẹp vô cùng, những thứ đồ này ta không muốn để cho bọn họ nhìn thấy, ngài giúp ta đem những gia cụ này dùng đồ vật toàn bộ gói lên đến đây đi.
Được, ngài cái kia trong viện người xác thực.
Vương sư phụ thở dài nói.
Mấy người tìm một ít hộp cắt tờn sóng cùng giấy vụn đem đồ nội thất toàn bộ bao lên.
Bởi vì đồ nội thất quá nhiều, Trần Nhất Châu kêu 10 chiếc xe đẩy mới chứa đựng, nói tốt một người bốn hào bao rời vào nhà, một đám người mênh mông của vợ, hướng về tứ hợp viện đi đến. Dọc theo đường đi, người qua đường nghị luận sôi nổi, đều ở suy đoán, đây là cái nào gia đình giàu có làm việc. Trên đường nhìn thấy bán bại nước, Trần Nhất Châu lại gọi một chiếc xe đẩy, mua 4 chiếc hồng thủy bại cùng một ít chén dĩa. Đoàn xe vừa tới cửa tứ hợp viện, tam đại gia Diêm phụ quý liền chạy ra, làm gì?
Làm gì?
Các ngươi đừng ngăn chặn đường a.
Diêm lão sư, ngươi biết đến ta nhà hiện tại trống rỗng, đây là ta trước mua một ít đồ nội thất.
Nói lấy ra đại tiền môn cho Diêm phụ quý đưa cho một cái.
Diêm phụ quý hai tay nhận lấy điếu thuốc, được, được, ngươi cái kia viện quá hết rồi, là nên mua điểm đồ nội thất.
Vui dạo dựng nghĩ thầm, rốt cục chiếm được tiểu tử này tiện nghi.
Trần Nhất Châu bắt chuyện mọi người, đem đồ nội thất đồng thời hướng đông khóa viện nhấp đi, trải qua trung viện, một đám bác gái chính nét chung một chỗ tán gẫu.
Tần Hoài như vạn năm bất biến ở cái ao tẩy quần áo.
Tiểu Trần, ngươi đây là?
Nhất đại mụ hỏi.
Hả, Nhất đại mụ, ta sân này không phải sửa tốt sao, vì lẽ đó đào một chút đồ nội thất trở về.
Trần Nhất Châu vừa đi vừa nói chuyện.
Ồ được, có nhu cầu gì hỗ trợ hãy cùng Nhất đại mụ nói.
Cảm tạ Nhất đại mụ.
Trần Nhất Châu ứng phó nói rằng.
Tần Hoài như nhìn trong đám người Trần Nhất Châu, tâm tư lấp lóe.
Giả Trương thị trong miệng hụ cục lách cách, từ tuyệt hộ, mua nhiều như vậy đồ vật, nên chuyển tới nhà ta đi, thật không biết kính giả yêu trẻ.
Một đám người bỏ ra hơn nửa giờ mới đem sở hữu đồ nội thất rời vào sân. Trần Nhất Châu cho phu xe một người tản đi một điếu thuốc, kết liễu tiền xe, đem mọi người đưa ra cửa viện. Đóng lại cửa viện, Trần Nhất Châu đem sở hữu đồ nội thất thu vào không gian, sau đó từng cái ra phòng, theo ơn chính mình dự đoán, đem đồ nội thất lấy ra bày ra tốt. Vung tay lên, quê nhà ba bộ, thêm vào chính mình ở nhà máy cán thép lĩnh hai bộ chăn đệm toàn bộ dài ở trên giường. 4 chiếc lu lớn, phòng chính cửa bãi hai cái, đến thời điểm thả nước, nuôi ít cá, trồng chút thủy tiên cái gì. Còn lại nhà bếp thả một cái, rửa sạch sẽ sau khi dùng hệ thống cung cấp nước uống cùng linh tuyển bãi một bãi nước.
Tạp vật thả một cái, xếp vào hơn nửa bãi gạo.
Quê nhà bao khỏa, lấy ra toàn bộ đặt ở tạp vật, chờ Lưu Thúy Phương bọn họ đến rồi lại phân kiếm.
Rượu thuốc trà, keo, hoa quả, sữa mạch nha sữa bột, đều từ không gian cầm một phần, đặt ở phòng khách trong ngăn kéo.
Nhìn mình cái tác, Trần Nhất Châu thỏa mãn nở nụ cười.
Trần Nhất Châu nhìn nhanh đến cơm điểm, khóa lên cửa viện, đi ra tứ hợp viện. Mang theo từ không gian lấy ra 2 con vịt nướng, 10 cái bánh màn tàu, dùng một cái túi tiền chứa, đi đến đường phố nhà nghỉ. Gõ ra cửa phòng, Trần Tiểu Yến tiến lên đón, "Ca, ngươi đến rồi, dẫn theo món gì ăn ngon?" Nói liền nắm quá Trần Nhất Châu trong tay túi vải.
"Nhất Châu, nhà làm cho thế nào rồi?"
Lưu Thúy Phương hỏi.
Chương 19, mang người nhà vào ở tứ hợp viện chương 19, mang người nhà vào ở tứ hợp viện mẹ, nhà đã sửa tốt, ta vừa nãy đem đồ nội thất cũng kéo về đi tới, cũng hơi hơi bố trí một hồi, ngươi cùng mãi mãi nhìn thấy, nhất định sẽ yêu thích."
Trần Nhất Châu cười ha hả nói.
Mãi mãi ở bên cạnh hiền lành nhìn Trần Nhất Châu, nói với Lưu Thúy Phương, "Thúy Phương, ngươi yên tâm đi, Nhất Châu hiện tại vừa nhìn chính là cái có bản lĩnh."
Lúc này Trần Tiểu Yến đem vịt nướng cùng bánh màn thầu lấy tới, đặt lên bàn, "Mãi mãi, mẹ, ca ca dẫn theo vịt nướng, mau tới ăn đi."
"Ca, chúng ta lúc nào đi tứ hợp viện?"
Trần Tiểu Yến vừa ăn vừa hỏi nói.
"Không nổi, các ngươi ngày hôm nay liền ở ngay đây trụ, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, sáng mai ta lại đây mang bọn ngươi đi ủy ban khu phố, đem hộ khẩu làm tốt lại trở về, thuận tiện cũng hỏi một chút ngươi đến trường sự."
Trần Nhất Châu nói rằng.
Mấy người cơm nước xong, nói rồi hội thoại, nhìn trời sắp tối,
nói tốt sáng mai tới đón bọn họ, Trần Nhất Châu liền rời đi nhà nghỉ. Đi qua mấy cái ngõ, nhìn chung quanh một chút không ai, từ không gian lấy ra 2 cân thịt heo, 1 cân đại hồng bảo, bao trùm quả táo cùng quả đào, hướng về ủy ban khu phố Vương Hồng Hà Vương chủ nhiệm trong nhà đi đến. Đi đến Vương chủ nhiệm cửa tiểu viện. Đùng, thùng thùng. Ai nhỉ? Vương chủ nhiệm mở cửa, "Tiểu Trần A, ngươi trở về. Mau vào." Vương chủ nhiệm chào ngài. Trần Nhất Châu mang theo đồ vật đi vào phòng khách đặt ở trên bàn. Vương chủ nhiệm nhìn trên bàn đồ vật, nói rằng, "Người đứa nhỏ này đến thì đến, còn lấy cái gì đồ vật, chờ chút sách trở lại." "Vương chủ nhiệm, ngài giúp ta nhiều như vậy, ta vẫn muốn cảm tạ ngài tới, đây chính là ta mang một điểm địa phương đặc sản." "Được rồi, tiểu tử ngươi, đừng nói. Nói một chút coi, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Vương chủ nhiệm khoát tay nói rằng, "Vương chủ nhiệm là như vậy, ta trước không phải nói đem mụ mụ cùng muội muội nhận lấy sao? Nhưng hiện tại quê nhà thu hoạch không được, sinh hoạt khó khăn, ta đem ta mãi mãi cũng tiếp đến, muốn thế phụ thân tận tận hiếu. Ta chính là tới hỏi hỏi, làm hộ khẩu còn cần một ít cái gì thủ tục. Liên việc này, nhà ngươi là thân nhân liệt sĩ, đơn giản, ngày mai ngươi đem người trực tiếp mang đến phòng làm việc của ta, ta cho ngươi làm." "Cảm tạ Vương chủ nhiệm." Trần Nhất Châu nói cảm tạ, "Ngài này xem như là giúp ta giải quyết đại khó khăn, vậy ta hãy đi về trước." "Không cần cảm ơn." Vương chủ nhiệm nói đem Trần Nhất Châu đưa đến cửa, tiếp tục nói, "Sau đó có khó khăn cứ đến tìm ta." Trần Nhất Châu đi rồi trong chốc lát, Vương chủ nhiệm trưởng phu Lý Vân liền cưỡi xe đạp tan tầm trở về, hắn ở khu bên trong đi làm, là vật tư mua sắm khoa phó khoa trưởng. Nhìn thấy Vương chủ nhiệm bay về trên bàn một đống đồ vật sương sở, cười nói, "Ngươi đây là phát tài. Mua nhiều như vậy thứ tốt." "Cái gì nha, đây là một cái tiểu tử vừa nãy đem ra." "Ai nhỉ? Ra tay hào phóng như vậy." Vương chủ nhiệm liền đem Trần Nhất Châu sự tình cùng trưởng phu nói rồi một lần. "Nghe ngươi nói như vậy, hắn chủ cái kia tứ hợp viện không yên ổn a. Ngươi sau đó đối với hắn muốn nhiều trăm năm điểm. Còn dùng ngươi nói?" Vương chủ nhiệm trắng trưởng phu một ánh mắt, "Cái này tứ hợp viện mấy năm qua hàng năm bị bình thành văn minh đại viện, không nghĩ đến hiện tại xảy ra chuyện như vậy, xem ra sau này ta muốn nhiều theo dõi quan sát." "Đúng vậy." Lý Vân đem ngón cái rỗi một cái, "Vương chủ nhiệm, ngươi muốn bao sâu vào cơ sở mới có thể càng tốt hơn triển khai công tác a?" "Lan." Vương chủ nhiệm cười mắng. Sáng ngày thứ hai, Trần Nhất Châu đến nhà nghỉ, cùng mãi mãi mụ mụ muội muội, đồng thời ăn xong bữa sáng, trả phòng, liền đi đến ủy ban khu phố. Một điều thuốc quyết định trông cửa đại ra, mấy người đi thẳng đến Vương chủ nhiệm cửa phòng làm việc. "Đùng, thùng thùng." Trần Nhất Châu đẩy cửa ra, mang theo mấy người đi vào. "Tiểu Trần tới rồi. Đây chính là Lao Thái Thái cùng đại muội tử chứ? Các ngài có một cái con trai ngoan cùng người trông tốt." "Ai u, tiểu cô nương này thật tuấn." Vương chủ nhiệm đứng lên đến, cười bắt chuyện mấy người, "Nhanh ngồi, nhanh ngồi." Vừa nói vừa lấy ra lá trà cho mấy người pha trà. Mãi mãi, Lưu Thúy Phương, Trần Tiểu Yến đều nhiệt tình đáp lại. Mấy người ngồi tốt, Trần Nhất Châu móc ra chính mình sổ hộ khẩu cùng người nhà chứng minh tài liệu, "Vương chủ nhiệm, đây là tài liệu, ngài nhìn có hay không cần muốn bổ sung?" Vương chủ nhiệm tiếp nhận tài liệu, nhìn một chút, "Rất đầy đủ, không cái gì muốn bổ sung, ta vậy thì cho các ngươi làm, các ngươi trước tiên ở nơi này ngồi một chút." Nói xong cầm tài liệu liền vội vội vàng vàng ra cửa. Mấy người uống trà, quá hơn nửa giờ, Vương chủ nhiệm cầm mấy cái cuốn tập đi tới đưa cho Trần Nhất Châu nói rằng, "Tiểu Trần, hộ khẩu cho các ngươi hợp lại cùng nhau, ngươi là chủ hộ, còn lại những này là tạm hóa bản cùng phiếu chứng loại hình, ngươi thu cẩn thận." Trần Nhất Châu đứng lên hai tay tiếp nhận, mấy người đồng thời nói rằng, "Cảm tạ Vương chủ nhiệm." "Không cần khách khí như thế, sau đó có chuyện gì cứ đến tìm ta." "Được, vậy chúng ta liền không quấy rầy ngài." Nói xong Trần Nhất Châu bắt chuyện Trần Tiểu Yến cùng mụ mụ đỡ mãi mãi đồng thời đi ra phía ngoài. Lao Thái Thái đi thong thả. Vương chủ nhiệm đứng dậy đưa tiễn. Ra ủy ban khu phố, Trần Tiểu Yến hưng phấn nói, "Ha ha, ta cũng là người kinh thành." "Mãi mãi, mẹ, các người cao hứng sao?" "Cao hứng, cao hứng." Hai người cười gật đầu nói. Người một nhà cười cười nói, hướng về tứ hợp viện đi đến. Trần Nhất Châu cho người nhà tiện đường giới thiệu các nơi kiến trúc cùng tác dụng, cùng với mấy cái ngõ hướng đi. Trần Tiểu Yến đột nhiên nhớ tới một chuyện, tâm tình suy sụp hỏi, "Ca, ta trường học sự tình." "Nhà đồng đốc, ngày hôm nay dạy ngươi một cái ngoan. Tìm ngươi làm việc, không có một lần làm bài món. Người khác sẽ cảm thấy ngươi không hiểu lễ nghi. Buổi chiều ngươi cùng ta trở ra một chuyến, ngươi xem ta." Trần Nhất Châu nói rằng. Trần Tiểu Yến nghe, đảo mắt lại cao hứng lên. Người một nhà vừa đi vừa tán gẫu, rất nhanh sẽ đến tứ hợp viện. Vừa tới trước cổng sân, liền bị Diêm phụ quý ngăn cản, "Tiểu Trần, bọn họ là..." Trần Nhất Châu đưa qua một cái đại tiền môn, "Diêm lão sư, đây là bà nội ta, đây là mẹ ta, đây là ta muội muội, sau đó liền đều tại đây trong sân ở." Nói xong quay về người nhà đạo, "Đây là Diêm lão sư, ở Hồng Tinh tiểu học dạy học, liền ở tại tiền viện, bởi vì hiện tại địch rất càng rỡ, vì lẽ đó Diêm lão sư nhìn thấy người xa lạ đều sẽ hỏi một chút." "Đúng vậy, đúng vậy, đây là lãnh đạo cấp trên an bài cho ta nhiệm vụ, mặt khác, ta vẫn là cái viện này tam đại gia, chúng ta viện là ưu tú tứ hợp viện, các ngươi vừa tới, có cái gì không rõ ràng, có thể bất cứ lúc nào tìm ta." Diêm phụ quý cười nói. Mãi mãi cười không nói lời nào, Lưu Thúy Phương cùng Trần Tiểu Yến lên tiếng trả lời, "Được rồi, Diêm lão sư." Cáo biệt Diêm phụ quý, mấy người đi vào trung viện, ngày hôm nay là chủ nhật, phần lớn người đều ở Tần Hoài Như ở cái ao cần cụ tẩy quần áo, xòa trụ bưng cái ly trà ngồi ở cửa, khép mắt nhìn chằm chằm Tần Hoài Như xem, con người theo Tần Hoài Như khổng lồ mặt trời không ngừng run run mà chuyển động, ngụm nước đều sắp chảy ra. Trần Nhất Châu trong lòng trong nháy mắt hiện lên một ca khúc, "Chúng ta đồng thời, giao nha giao mặt trời." "Giao nha giao mặt trời." Chương 20, khai hỏa cơm, mang muội muội câu cá. Chương 20, khai hỏa cơm, mang muội muội câu cá. Nhìn thấy nơi này, Trần Nhất Châu trò đùa dai la lớn, xoa trụ, nhìn cái gì chứ? Ngốc trụ thuận miệng đáp, xem tần tỷ. Lập tức đột nhiên phản ứng lại, tiểu tử nói cái gì đó. Viện mọi người cười phá lên, người nhà cũng theo bắt đầu cười lớn. Tần Hoài như mặt đỏ lên, quần áo cũng không rửa sạch, trực tiếp chạy về trong phòng. Xoa trụ hung tợn trừng mắt Trần Nhất Châu, mọi người lúc này mới nhìn thấy Trần Nhất Châu bên người mấy người, trong lòng tràn ngập nghi vấn. Trần Nhất Châu, các nàng là? Nhất Đại Mụ hỏi. Nhất Đại Mụ, đây là bà nội ta, mụ mụ cùng muội muội, sau đó liền ở tại chúng ta sân này. Được, người trước đây một người không đáng kể, hiện tại có trưởng bối đến rồi là tốt rồi, sau đó phải chú ý đoàn kết quê nhà, ở chung hòa thuận. Trần Nhất Châu nghe, chán ngán nhìn Nhất Đại Mụ, nghĩ thầm, điểm ta đây, thực sự là một cái giường ngủ không ra hai loại người a. Đang muốn dịch Trung Hải đi tới, đối với trong viện mọi người nói, tối hôm nay mọi người đều sớm một chút ăn cơm, trong viện đến người mới, 7 giờ tối mở cái đại hội, hoan nên một hồi. Nói xong rồi hướng Trần Nhất Châu người nhà đạo, đây là chúng ta trong viện truyền thống, đến thời điểm các ngươi tự giới thiệu mình một chút, cũng nhận thức một hồi trong đại viện người. Được rồi. Mọi người đáp ứng nói. Đi đến Đông Quá viện, Trần Nhất Châu lĩnh mọi người đi vào sân. Hoa, thật là đẹp. Trần Tiểu Yến nói liền chạy vội hướng về giàn cây nho dưới xích đu, nằm vui sướng bắt đầu run rẩy lên. Trần Nhất Châu không quan tâm hắn, mang theo nãi nãi cùng mụ mụ hướng đi phòng chính, từ trên xuống dưới quay một vòng, chỉ vào lầu một hai bên trái phải gian phòng nói rằng, nãi nãi ngài trụ phòng phía đông, mụ mụ trụ phòng phía tây, ta sống ở trên lầu phòng phía đông. Yến Tử tuy tiện nàng, muốn trụ đông xương phòng cùng trên lầu phòng phía tây cũng có thể. Hảo, hai người gật đầu. Sau đó mang theo hai người, lại nhìn nhà bếp cùng tạp vật. Một đường nhìn xuống đến, hai người cười đến miệng đều không đóng lại được này gian nhà, thật không tệ. Khu nhà nhỏ cũng được. Ta đây thực sự là hưởng tôn tử phúc. Nãi nãi thở dài nói. Lưu Thúy Phương thì lại hỏi, Nhất Châu, biến thành như vậy, cái này cần xài bao nhiêu tiền a? Trần Nhất Châu thật không tiện sờ đầu một cái, này không nghĩ tới các ngươi tới, trụ tốt một chút sao? Tiền đều hoa gần đủ rồi, có điều không có chuyện gì, ta hai ngày nay liền đi làm, các ngài yên tâm, ta nuôi nội trong nhà. Người tên phá của này, hơn 500 đồng tiền bị ngươi hoa không còn. Lưu Thúy Phương mắng. Cái này, còn có một chút. Trần Nhất Châu ấp úng nói rằng. Nghĩ thầm, ta mà ơi, ngươi nếu như biết bỏ ra hơn 1.000 người không được giết ta. Thúy Phương, đừng nói, ta nhìn những gia cụ này cái gì, đều là một ít vật liệu tốt, quý một điểm rất bình thường. Mãi mãi ở bên cạnh khuyên Lưu Thúy Phương đưa tay nói, Nhất Châu, lấy tiền ra cho ta, xem ra cái này nhà ngươi không thể làm, quá phá sản. Được, mẹ, tiền ta thả trong phòng, chờ một chút đưa cho ngươi. Trần Nhất Châu nói xong, vội vã nói sang chuyện khác, mẹ, trước quê nhà thu thập đồ vật, ta đều thả tạp vật bên trong, các ngươi sửa sang một chút chứ. Chính nói, Trần Tiểu Yến chạy tới ôm Trần Nhất Châu cánh tay đạo, ca, ta thật vui vẻ, nhà này tu quá xinh đẹp, đồ nội thất ta cũng yêu thích, ta ngủ nơi nào nhỉ? Vui vẻ là được rồi, trên lầu phòng phía tây cùng phía dưới đông xương phòng tùy tiện ngươi tuyển. Trần Nhất Châu đuốt Trần Tiểu Yến đầu đạo ta đều muốn trụ. Làm sao bây giờ? Có thể đông xương phòng cách nhà xí có chút xa. Trần Tiểu Yến xoắn xuýt nói. Vậy ngươi đổi lại trụ chứ? Trần Nhất Châu không đáng kể nói rằng. Được thôi, vậy ta một bên trước tiên ở hai ngày, đến thời điểm rồi quyết định nghỉ ngơi ở đâu. Trần Tiểu Yến hài lòng nói. Ngươi liền chiều chuộng hắn đi. Lưu Thúy Phương nói với Trần Tiểu Yến, trụ có thể, giải thích trước hành lý chính ngươi tẩy. Hiện tại trước tiên theo ta đem đồ vật thu thập một hồi, chờ một chút muốn ăn cơm trưa. Trần Nhất Châu nghĩ thầm, bữa cơm thứ nhất nhất định phải long trọng, xoay người cùng người nhà nói một tiếng, liền đi ra ngoài. Đi ra bên ngoài quay một vòng, thịt heo, thịt dê, vị nướng, trái cây rau dừa, dùng một cái bao tải xếp vào hơn nửa túi, con lấy trở về tứ hợp viện. Chính vùi đầu đi tới, đột nhiên cảm giác mặt sau bao tải bị kéo, Tiểu Trần, ngươi đây là, mua chút cái gì? Để Tam Đại gia nhìn. Trần Nhất Châu quay đầu nhìn lại là Diêm Phụ Quý, Diêm lão sư, này không người nhà vừa tới, ăn bữa thứ nhất khai hỏa cơm, ta liền nhiều mua một điểm món ăn, ngài lôi kéo ta làm gì? Nghe mùi vị này, ngươi còn mua vịt nướng à? Tam Đại gia vậy có bình hảo kiểu, nếu không chúng ta đồng thời ăn mừng một trận. Diêm Phụ Quý khẽ đảo mắt tử nói rằng, không cần, Diêm lão sư, ngày hôm nay là nhà ta người tới được bữa cơm thứ nhất, người ngoài ở đây không thích hợp, lần sau. Trần Nhất Châu cự tuyệt nói, như vậy à, vậy được, lần sau ngươi làm điểm thức ăn ngon chúng ta lại uống. Diêm Phụ Quý không cam lòng thả ra cầm lấy bao tải tay. Một đường đi trở về bên trong quán viện, trong viện mọi người thấy hắn mua nhiều như vậy đồ vật, đều nghị luận sôi nổi. Trở lại sân, trong nhà đã bị thu thập được rồi, mãi mãi, mụ mụ cùng muội muội chính đang giàn cây nho dưới uống trà. Nhìn thấy Trần Nhất Châu trở về, mấy người đều vây lại đây, Lưu Thúy Phân tiếp nhận bao tải vừa nhìn, nổi giận. Đưa tay bám vào Trần Nhất Châu lỗ thai, làm sao mua nhiều như vậy đồ vật? Người quá phá sản. Tiền đây, đưa cho ta. Mẹ, ngươi nhẹ chút, ta lập tức đưa cho ngài. Trần Nhất Châu cầu xin tha thứ. Lưu Thúy Phương buông tay ra, nhanh lên một chút, lập tức đi lấy. Trần Nhất Châu chạy đến lầu 2 phòng phía đông, từ không gian lấy ra hộp sắt, đi ra cười hì hì giao cho Lưu Thúy Phương. Lưu Thúy Phương tiếp nhận hộp sắt đi mấy bước, do dự một chút, quay đầu lại nói rằng, cái kia, Nhất Châu a, giả như thiếu tiền cần dùng gấp, nhớ tới cùng mẹ nói a. Trần Nhất Châu cười gật gù, mẹ, ta biết rồi. Buổi trưa, giàn cây nho dưới trên bàn đá, thịt kho tàu, thịt dê đôn củ cải, vị nướng, rau trộn dưa chuột, xào chay cải trắng, chua cay sợi khoai tây, một người một ly sữa trà, lại phối hợp gạo cơm, toàn gia đều ăn no rồi. Mấy người ở giàn cây nho dưới nghỉ ngơi một hồi, mãi mãi cùng mụ mụ liền đi nghỉ trưa. Trần Nhất Châu nói với Trần Tiểu Yến, Yến tử, ngươi đem bàn thu thập một hồi, ta chuẩn bị ít đồ,
một hồi chúng ta đi ra ngoài.
Được rồi, ca.
Trần Tiểu Yến đáp ứng một tiếng liền bắt đầu thu thập lên. Trần Nhất Châu đi vào tạp vật, từ không gian lấy ra hai cái bắp ngô, này vẫn là trước ở quê nhà loại, bởi vì hạt giống ít, trước thu rồi hơn 100 cân liền không loại. Hiện nay đồng ruộng quy hoạch là như vậy, 6 mẫu đồng ruộng chủ yếu dùng để loại gạo lúa mì, còn lại một mẫu trồng dưa rau quả món ăn, một mẫu trồng bắp ngô, khoai lang, khoai tây, hạt vừng trở thay phiên loại. Đem bắp ngô lột xong, dùng linh tuyển ngâm nước ở trong một cơm. Lấy ra cần câu nhấc theo thùng, Trần Nhất Châu đi tới trong sân hô, "Tiến tử, đi rồi."
"Đến rồi, ca."
Trần Tiểu Yến theo tiếng từ phòng khách đi ra, trên tay còn cầm hai cái quả táo. "Ngươi này thèm nha đầu, mới vừa ăn cơm đây, còn ăn được đi bảo." Bọc lại, tại đây cái trong sân muốn tiếng trầm phát tài, ăn uống dùng đều muốn cất lên, biết không?
"Biết, biết, ta lập tức bọc lại."
Hai huynh muội cầm trang bị, thẳng đến Bắc Hải mà đi, từ ngõ Nam La Cổ đến Bắc Hải công viên, tổng cộng cũng mới 1 lạng km, hai huynh muội đi rồi 10-20 phút liền đến.
Chương 21, thả câu hậu hải. Mọi người tranh ngư chương 21, thả câu hậu hải, mọi người tranh ngư khả năng là ngày nghỉ, bên hồ câu cá vậy thì thật là người ta tấp nập, Trần Nhất Châu mang theo Trần Tiểu Yến cứ thế mà tìm gần 10 phút đều không tìm được vị trí.
Trần Nhất Châu, Trần Nhất Châu. Xa xa chuyển đến một trận tiếng gạo.
Trần Nhất Châu tìm theo tiếng nhìn tới, hóa ra là Diêm phụ quý, Diêm lão sư, ngươi cũng đang câu cá à?
Câu bao nhiêu?
Vừa tới, còn chưa khai trương.
Nhìn thấy Trần Nhất Châu trong tay ra hỏa sự, hỏi, ngươi cũng tới câu cá?
Câu cá nhưng là phải kỹ thuật, tam đại gia ta chính là cao thủ.
Có muốn hay không ta dạy dỗ ngươi?
Ngươi đến thời điểm câu đến phân ta một cái là được.
Diêm lão sư, ta cũng muốn câu, còn không tìm được vị trí.
Không có chuyện gì, mấy người chúng ta đều thủ, đồng thời Nana, cho ngươi chen cái vị trí đi ra.
Diêm phụ quý nói liền bắt chuyện lên người của hai bên, đối với mọi người chắp tay nói, mấy anh trai, tiểu huynh đệ này theo ta trong một cái viện, đại gia hỏa hỗ trợ cho hắn na cái vị trí, cảm tạ ngài a.
Mọi người cũng cho mặt mũi, dồn dập di động lên.
Nhìn mọi người na ra vị trí, Trần Nhất Châu cảm tạ mọi người sau lập tức ngồi xuống, trước tiên đem cá phiêu đều được, sau đó lấy ra hộp cơm. Treo lên bắp ngô liền ném đi ra ngoài.
Diêm phụ quý sau khi thấy nói rằng, "Tiểu Trần, ngươi dùng như thế nào bắp ngô câu?
Thực sự là lãng phí lương thực.
Tam đại gia nói cho ngươi, câu cá chủ yếu dựa vào kỹ thuật."
"Bá, ô."
Trần Nhất Châu đem một cái nặng 2 cân vểnh nói thẳng tiếp lôi tới, bỏ vào Trần Tiểu Yến đánh nước tốt trong thùng nước. Sau đó nhìn Diêm phụ quý hỏi, "Diêm lão sư, ngươi mới vừa nói cái gì?"
"Không có chuyện gì, ta nói tân thủ vận khí khẳng định được, Tiểu Trần, ngươi xem ngươi đáp ứng tam đại gia ngư."
"Yên tâm đi, Diêm lão sư, không nói những thứ khác, liền xung ngài giúp ta tìm vị trí." Nhất định phải cho ngài một cái, đến, ngài trước tiên đánh điếu thuốc.
Nói móc ra một bao đại tiền môn đưa cho một cái, sau đó cho Chu Vi điếu hữu cũng tản đi một vòng.
Trở lại vị trí, Trần Tiểu Yến chính nhìn chằm chằm ngư, hai mắt tỏa sáng, trong miệng nhắc tới, kho vẫn là hấp.
Trần Nhất Châu cười cận, một con cá liền như vậy, cấp độ kia dưới đây.
Sau đó Trần Nhất Châu mở ra liền cái hình thức, một hồi liền câu 7-8 con cá, đại có 5-6 cân, tiểu nhân 2-3 cân, Trần Tiểu Yến bắt đầu phát sầu, không vì cái gì khác, thùng không chứa nổi.
Ca, sao làm?
Trần Nhất Châu nhìn sắc trời một chút còn sớm, trước tiên cho Diêm phụ quý một cái nặng 2 cân ngư, sau đó nói, Yến tử, chúng ta khi đến trải qua một cái trạm thu mua, ngươi thấy sao?
Ngươi cầm bán đi, tiền ngươi cầm làm tiền tiêu vặt.
Thật sự.
Trần Tiểu Yến ánh mắt sáng lên, nhấc lên thùng liền chạy, ta đi rồi, lập tức trở về.
Diêm phụ quý từ Trần Nhất Châu liền cái bắt đầu, trong lòng liền chịu 10.000 lần bạo kích, nhìn bên trong thùng chính mình câu 2 cái hóa đưa tạm, Tiểu Trần, tam đại gia đem thùng cho ngươi mượn kiểu gì?
Đến thời điểm ngươi lại phân một con cá cho ta.
Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút, tam đại gia người này tuy nói yêu thích chiếm tiểu tiện nghi, nhưng dù sao tự tin là cái người đọc sách.
Đại gian đại ác là không có, dù sao ở phim truyền hình bên trong, hắn tuổi già còn nhặt rác trợ giúp xóa trụ.
Lại một cái, trong đại viện không thể tất cả đều là kẻ địch, tình cờ lôi kéo một hồi hắn cũng được, chỉ cần hắn không phải được voi đòi tiên.
Nhưng giả như không biết cân nhắc, khà khà, vậy cũng chớ trách ta.
Nghĩ tới đây, Trần Nhất Châu nói rằng, được, Diêm lão sư, đem thùng cho ta, chờ chút lại cho ngài một cái.
Diêm phụ quý cười ha ha đem thùng nước xách tới Trần Nhất Châu bên cạnh, chính mình cũng không câu cá, liền canh giữ ở bên cạnh.
Liền cái tiếp tục, câu 5-6 điều, Trần Tiểu Yến cũng quay về rồi, con mắt đều cong thành trăng lưỡi liềm, xem ra bán không ít tiền, tâm tình rất tốt.
Ca, ngươi lại câu nhiều như vậy a?
Trần Tiểu Yến thở dài nói.
Theo Trần Nhất Châu cùng bạo liền cái hình thức, chu vi người vây xem cũng càng ngày càng nhiều, Trần Nhất Châu nghĩ thầm, sẽ đem thùng câu mãn thì thôi, danh tiếng đã ra được rồi.
Lại câu gần như một canh giờ, hai cái thùng đều chứa đầy, mọi người vây xem ở bên cạnh mồm năm miệng mười gọi hàng.
Tiểu huynh đệ, bán một con cá cho ta bao nhiêu một cân?
Ta ra 2 hào 3, mua 2 cái.
Ta ra 2 hào 5, mua 1 cái đại.
Ta ra 3 hào, ta muốn hết.
Mọi người một tính, một cái ăn mặc nhà máy cán thép đồng phục làm việc người trung niên, tách ra mọi người đi vào vòng đây.
Tiểu huynh đệ ngươi được, ta là nhà máy cán thép số 3 mua sắm khoa, ta ra 3 hào, ngươi đem cá đều bán cho ta đi.
Trần Tiểu Yến ở bên cạnh liều mạng quay về Trần Nhất Châu trước mắt, trong miệng nhắc tới, thiệt đòi, ta bán thiệt đòi.
Phải biết nàng vừa nay đi bán cá, trạm thu mua giá cả mới 2 hào 1, lần này lại ít đi không ít tiền.
Lão ca, không phải ta không bán, hiện tại không cho phép tư nhân buôn bán, ta chuẩn bị bắt được trạm thu mua đi.
Tiểu huynh đệ, không có chuyện gì, chúng ta là chính quy đơn vị, có thể cho ngươi mở chứng từ, đây không tính là tư nhân buôn bán cho xưởng chúng ta, vì là công nhân cải thiện thức ăn, cũng chính là quốc gia làm công hiến.
Vậy được, cái kia cân một hồi đi.
Hai thùng ngư gọi một hồi,
có 120 cân, người trung niên đưa qua 36 đồng tiền, tiểu huynh đệ, ta họ Tiền, là nhà máy cán thép mua sắm khoa phó khoa trưởng, sau đó ngươi câu hơn nhiều, có thể trực tiếp đưa đến trong xưởng, báo tên của ta là được. Trần Nhất Châu tiếp nhận tiền, cười ha hả nói, Tiền khoa trưởng, ta tên Trần Nhất Châu, kỳ thực ta cũng là nhà máy cán thép. Hả, ngươi là cái nào bộ ngành? Ta làm sao chưa từng thấy ngươi? Ta vừa mới báo danh, này hai ngày nữa chính thức đi làm, ta là khoa kỹ thuật. Tiền khoa trưởng cười nói, nguyên lai ngươi còn là một sinh viên tại cao à, hành, chờ ngươi đi làm, đến phòng làm việc của ta đi uống trà. Được, được. Trần Nhất Châu cười đáp ứng rồi. Tiền khoa trưởng đi rồi, Diêm phụ quý nhìn hai thùng trống trơn, tiểu Trần, ta con cá này. Trần Nhất Châu cầm lấy cần câu, treo lên bắp lô, Diêm lão sư yên tâm, ngư thiếu không được ngươi. Diêm lão sư, nghe nói vừa nãy nơi này có người câu rất nhiều cá, là ngươi sao? Lúc này, bên cạnh truyền tới một âm thanh lanh lảnh. Trần Nhất Châu ngẩng đầu nhìn lên, là một cái ăn mặc bình thường, diện mạo thanh tú, đại khái 14, 15 tuổi gầy yếu thiếu nữ, trên tay còn lôi kéo một cái tuổi tác cùng nàng gần như nữ hài, nhưng nữ hài dung mạo liền mạnh hơn nàng hơn nhiều. Bên cạnh còn có một cái so với các nàng lớn một chút cô gái. Trần Nhất Châu nhìn thấy đầu tiên nhìn chính là Kinh Diễm, dung mạo có 90 tương tự hậu thế nào đó quốc dân nữ thần nào đó tròn tròn, nắm giữ tỷ lệ vàng vóc người, đặc biệt cặp kia chân dài, tuy rằng ăn mặc một mạc, giữ lại hai cái tóc thắt bím. Nhưng Trần Nhất Châu, đáng hẹn động tâm. Ngươi, chính là ta. Trần Nhất Châu nghĩ thầm. Ai, ngươi phao không còn. Đột nhiên, cô bé kia chỉ vào mặt hồ quay về Trần Nhất Châu nói rằng. Trần Nhất Châu vội vã quay đầu lại dương can, lôi kéo không nhúc nhích, xem ra con cá này không nhỏ, lập tức hai tay ôm cần câu đứng lên đến, chậm rãi hướng về sau lùi lại lùi. Sau đó chính là đánh trận chiến đến dài, địch tiến ta lùi, địch lùi ta quấy nhiêu, lắc lư trái phải, bỏ ra nửa giờ, kéo đến một cái 15, 16 cân cá chấm cỏ. Hoa, thật lớn ngư. Bên cạnh truyền đến một tràng tiếng thổn thức. Tam đại gia, người này câu cá thật là lợi hại, ngươi biết hắn sao? Chương 22, động lòng, mới quen Vu Lệ chương 22, động lòng, mới quen Vu Lệ Vũ Thủy, hắn cứ gọi Trần Nhất Châu, bên cạnh tiểu cô nương là muội muội nàng, gọi Trần Tiểu Yến. Là theo chúng ta một cái viện, ở tại Đông Quá viện. Diêm phụ quý giới thiệu. Hắn chính là Trần Nhất Châu. Đánh anh ta còn muốn anh ta đền tiền cái kia một cái. Hà Vũ Thủy kinh ngạc hỏi. Trần Nhất Châu vừa nghe, nha, nguyên lai đây chính là Hà Vũ Thủy, không trách dài đến như vậy gầy, xem ra dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Hà Vũ Thủy, đúng không? Ta cùng chuyện của anh ngươi, đầu đuôi câu chuyện ngươi nên đều biết chứ. Ngươi cảm thấy phải là ta không đúng. Trần Nhất Châu xen vào nói. Lại không nhiều lắm điểm sự, trong đại viện quy củ, muốn kính già yêu trẻ, ngươi chống đối nhất đại gia, anh ta chỉ là xuất phát từ tức giận ra tay, ngươi đánh anh ta còn muốn hắn đền tiền, thì ngươi sai rồi. Hà Vũ Thủy chuyện đương nhiên nói rằng. Không nhiều lắm điểm sự. Bọn họ mạnh mẽ xông vào phòng của ta, ngươi ca vì bọn họ ra mặt đánh người, này còn gọi không nhiều lắm điểm sự. Lại nói, Hà Vũ Thủy, ngươi là một học sinh, là một cái xã hội mới tiến bộ thanh niên. Làm sao có thể có loại tư tưởng này đây? Lẽ nào ở trong lòng của ngươi, trong viện quy củ lỗi lớn quốc pháp? Trần Nhất Châu tức giận hỏi ngược lại. Ngươi, ngươi. Hà Vũ Thủy đều sắp bị tức khóc. Bên cạnh hai cô bé nhìn Trần Nhất Châu, trợn mắt ngoác mồm, nghĩ thầm cái miệng này là thật có thể nói à. Được rồi, tiểu Trần, sự tình đều qua, Vũ Thủy chỉ là phát một hồi bức tức. Không cần thiết như vậy thượng cương thượng tuyến, chúng ta tiếp tục câu cá đi. Diêm phụ quý vội vã ở bên cạnh quên. Hà Vũ Thủy cũng không tiện đợi, lôi kéo hai người đồng bạn liền chuẩn bị rời đi. Cái kia, chờ một chút. Trần Nhất Châu quay về lớn tuổi một điểm cô nương nói rằng, xin chào, ngươi có thể chờ hai phút sao? Ngươi có chuyện gì? Cô nương không hiểu hỏi. Trần Nhất Châu nói rằng, xin chào, vừa nãy nếu không là ngươi đúng lúc nhắc nhở ta, con cá lớn này liền chạy mất. Ngươi chờ hai phút, ta câu một con cá đưa cho ngươi, lấy đó cảm tạ. Không cần, không cần. Cô nương nói liền muốn đi. Yến tử. Trần Nhất Châu nói với Trần Tiểu Yến, ngươi nhìn vị tỷ tỷ này, ta đến câu cá, giả như người đi rồi, ngươi sau đó đồ ăn vặt tiền tiêu vặt đều không còn. Trần Tiểu Yến nghe xong, vội vã chạy đến vị cô nương kia bên người, nắm lấy cánh tay của nàng vô cùng đáng thương nói rằng, tỷ tỷ đừng đi, ngươi tội nghiệp đáng thương ta đi, anh ta hắn thật biết chụp ta đồ ăn vặt tiền tiêu vặt, sẽ chờ một lúc, anh ta hắn câu cá rất lợi hại. Cô nương lôi một hồi cánh tay không quan động, Trần Tiểu Yến liền liều mạng ôm nàng, cũng không nói lời nào, vô cùng đáng thương nhìn nàng, đều cho cô nương chỉnh không nói gì. Trần Nhất Châu tập trung tinh thần nhìn chằm chằm thao, nghĩ thầm, con cá này nhưng là nước cờ đầu, vì lẽ đó ngư cũng không thể quá nhỏ. Hơi suy nghĩ, từ trong không gian tìm ra một cái nặng 7-8 cân cá trắng cỏ treo ở lưỡi câu trên, trên mặt nước lơn là lập tức liền không rồi. Trần Nhất Châu dùng sức dương cái dây câu, lập tức kéo đến thẳng tắp, phát sinh ô ô ô âm thanh. Ngư khả năng là ở trong không gian sinh hoạt lâu, sức sống 10 phần, khí lực cùng trước cái kia nặng hơn 10 cân ngư gần như lưu 20 đến phút mới rốt cục lôi tới. Trần Nhất Châu tìm sợi dây thừng xuyên qua mang cá hệ trụ, xách tới cô nương trước mặt, thoải mái đưa tay nói, xin chào, nhận thức một hồi. Ta tên Trần Nhất Châu, 19 tuổi, nhà máy cán thép kỹ thuật viên, cùng Hà Vũ Thủy trụ một cái đại viện. Cô nương đỏ mặt, đưa tay cùng Trần Nhất Châu đụng một cái, ta tên Vu Lệ, 18 tuổi. Nói chỉ vào bên cạnh nữ hải, đây là ta muội muội, Vu Hải Đường, cùng Vũ Thủy là bạn học. Hải Đường, ngươi tốt. Trần Nhất Châu, ngươi tốt. Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút, từ túi sách bên trong móc ra hai cái quả táo, Hải Đường, lần đầu gặp gỡ, không mang món đồ gì, hai người này quả táo ngươi cầm nếm thử. Vu Hải Đường sững sờ, cái tên này ra tay làm sao hào phóng như vậy. Nhìn hồng hồng quả táo, không tự chủ được đưa tay nhận lấy, nói rằng,
cảm tạ. Trần Nhất Châu lại lấy ra hai cái quả táo đưa cho Vũ Lị, ngươi cũng nếm thử. Vũ Lị đỏ mặt tiếp nhận, không nhìn thẳng bên cạnh Diêm Vũ Quý cùng Hà Vũ Thủy ánh mắt mong đợi. Trần Nhất Châu, cảm tạ ngươi ngư cùng quả táo, chúng ta trước hết đi rồi. Vũ Lị nhìn Trần Nhất Châu ngượng ngùng nói, được, gặp lại. Ta tin tưởng chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Trần Nhất Châu nhìn Vũ Lị con mắt khẳng định nói, với tỷ tỷ, rảnh rỗi tìm đến ta chơi. Trần Tiểu Yến ở bên cạnh hộ công nói, được, gặp lại. Nhìn ba người đi xa bóng lưng, Trần Nhất Châu xoay người tiếp tục bắt đầu câu cá. Vũ Lị ba người đi xa, Vũ Hải Đường vừa ăn quả táo vừa nói, tỷ, này Trần Nhất Châu không sai à, người anh tuấn, vóc người đẹp, công tác được, tiền lương cũng không sai, cũng còn tốt xem đối với ngươi thú vị, nếu không, muốn hắn khi ta anh rể chứ. Vũ Lị mặt đỏ lên, bấm Vũ Hải Đường một hồi, ngươi này nha đầu chết tiệt kia nói cái gì đó. Người ta điều kiện tốt như vậy, ai biết hắn có hay không đối tượng. Cha cha, thì ngươi động lòng chứ. Chỉ cần ngươi sau đó tốt với ta, bao tại trên người ta. Vũ Hải Đường vỗ bộ ngực nói rằng. Sau đó hỏi Hà Vũ Thủy nói, Vũ Thủy, ngươi cho chúng ta nói một chút hắn. Vũ Lị ở bên cạnh cũng chờ mong nhìn Hà Vũ Thủy. Ta biết cũng không nhiều, ngày hôm nay là lần thứ nhất thấy hắn, chỉ biết hắn là thân nhân liệt sĩ, ở chúng ta viện có cái đơn độc tiểu viện, vừa tới rồi cùng trong sân đại gia đình yêu, anh ta ra mặt, bị hắn đánh không nói, còn bồi thường tiền cho hắn. A, Vũ Thủy ngươi nhanh cụ thể nói một chút. Vũ Hải Đường bắt quái hỏi. Hà Vũ Thủy đem chuyện đã xảy ra nói rồi một lần, cuối cùng nói rằng, chúng ta viện là ưu tú tứ hợp viện, trong viện quy củ chính là, trong viện sự tình trong viện giải quyết. Như thế chút việc nhỏ Trần Nhất Châu liền muốn nháo đến đồn công an, hại ta ca chịu đòn còn để tiền, các ngươi nói, ta lúc trước chất vấn hắn, không phải nên sao? Vũ Lị hai tỷ muội không nói gì nhìn Hà Vũ Thủy. Các ngươi làm sao? Làm sao nhìn như vậy ta? Hà Vũ Thủy hỏi. Vũ Thủy, vậy ngươi cảm thấy đến Trần Nhất Châu phải làm gì? Vũ Lị mở miệng hỏi. Đơn giản a, hắn nên cho mấy cái đại gia cùng anh ta chịu nhận lỗi. Hà Vũ Thủy không chút do dự nói rằng, chịu nhận lỗi. Vũ Thủy, Trần Nhất Châu bị một đám người xông vào trong nhà, ồn ào muốn báo cáo hắn, hắn có thể không phát hỏa. Người ca chính là cho người khác ra mặt mới bị đánh, ta cảm thấy đến Trần Nhất Châu không sai. Vũ Lị nghĩ thầm, này Hà Vũ Thủy đầu góc có bị bệnh không? Vũ Thủy, người ca bồi tiền là ai ra? Vũ Hải Đường hỏi. Bồi tiền là nhất đại gia trước tiên lấy ra, có điều anh ta muốn trả cho hắn. Hà Vũ Thủy bất đắc dĩ nói. Vậy người ca làm như vậy chính là cái gì? Vì người khác ra mặt chịu đòn còn để tiền. Vũ Lị cảm thấy đến Hà Vũ Thủy ca ca khẳng định là cái kẻ ngu si. Anh ta chính là. Hà Vũ Thủy ấp úng nói rằng, ồ, nghe ngươi nói như vậy quả thật có chút không đúng. Quên đi, những việc này ta sau đó mặc kệ, chúng ta đi nhanh đi. Nói xong Hà Vũ Thủy lôi kéo Vũ Hải Đường liền hướng trước chạy. Vũ Lị không nói gì lắc đầu một cái, xem ra phải nhắc nhở Vũ Hải Đường sau đó cùng Hà Vũ Thủy ở chung phải chú ý điểm, có chút ý kiến thật không dám đặt bừa. Chương 23, quyết định Trần Tiểu Yến trường học chương 23, quyết định Trần Tiểu Yến trường học thoại phân lưỡng đầu. Hậu Hải, Trần Nhất Châu lại câu 6 con cá liền thu can, cầm một cái hai, nặng 3 cân vẩy miệng ném cho Diêm Phụ Quý. Diêm lão sư, đây là đáp ứng ngài ngư, hai chúng ta thanh. Sau đó một tay mang theo cá lớn một tay nhấc theo thùng nước, Trần Tiểu Yến nắm cần câu. Hai minh muội thật cao hứng đi rồi. Ca, chúng ta đi cái nào? Đi tìm người cho ngươi hỏi trường học sự. Trần Nhất Châu dẫn Trần Tiểu Yến, nhấc theo ngư thẳng đến ủy ban khu phố mà đi. Đến ủy ban khu phố, một điếu thuốc mở ra trong cửa đại gia, đi thẳng đến Vương chủ nhiệm văn phòng. Tiểu Trần, Tiến Tử, các ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Vương chủ nhiệm nhìn hai huynh muội hỏi. Vương chủ nhiệm, đây là ta mới vừa ở hậu hải câu cá, khí trời nhiệt không thể thả, trong nhà ăn không được nhiều như vậy, liền lấy cho ngươi mấy cái lại đây. Trần Nhất Châu nói nhấp nhấp trên tay ngư. Vương chủ nhiệm hướng về bên trong thùng vừa nhìn, bên trong thùng 4 cái ngư, khá lắm, ít nhất 2, 3 cân, đại 7, 8 cân, còn có một cái to lớn nhất Trần Nhất Châu xách ở trong tay, sợ là có 10, 20 cân. Hơi suy nghĩ, Tiểu Trần, đi theo ta. Mang theo hai huynh muội cái trở lại chính mình tiểu viện. Bắt chuyện hai người sau khi ngồi xuống, Vương chủ nhiệm nghĩ đến một hồi nói rằng, Tiểu Trần, con cá này ta xác thực cần, ta theo, ấn hai hảo năm một cân mua lại. Ngươi nói một chút có chuyện gì ta có thể hỗ trợ. Vương chủ nhiệm, ta chủ yếu là cho ngươi đưa ngư, không cần tiền. Muốn thuận tiện hỏi một hồi ta muội muội đọc sách sự. Trần Nhất Châu nói rằng, không cần tiền. Ngươi hiện tại liền để trở lại. Vương chủ nhiệm nghiêm mặt, vậy ngài cho cái hai hảo một cân chứ? Ngược lại là câu, không tiền vốn, có thêm ta liền không bán. Trần Nhất Châu cười hì hì nói, được thôi. Vương chủ nhiệm suy nghĩ một chút nói rằng, thật bắt ngươi hết cách rồi, ngươi này có bao nhiêu cân? Có chừng 30 cân. Cho ngươi, 6 khối tiền. Vương chủ nhiệm đếm tiền đưa cho Trần Nhất Châu. Quay đầu hỏi Trần Tiểu Yến, Yến Tử, ngươi học lớp mấy? Lập tức lớp 9. Hiện tại sắp khai giảng, nô hiệu trưởng nên ở trường học, ta hiện tại mang hai ngươi đi một chuyến, đem chuyện này làm, cụ thể tới mấy năm cấp ta không dám hứa chắc, trường học sẽ sát hạch. Cảm tạ Vương chủ nhiệm. Hai người cùng kêu lên nói cảm ơn. Sau đó gọi Vương Di, có việc cứ việc tìm ta. Vương chủ nhiệm cười ha hả nói, được rồi, Vương Di. Hai huynh muội đáp ứng nói. Vương chủ nhiệm mang theo hai huynh muội thẳng đến nhà máy cán thép phụ thuộc trung học, tìm tới Ngô hiệu trưởng. Ngô hiệu trưởng là một cái 60 khoảng trường, trái phải ông lão. Vương chủ nhiệm, ngươi ngày hôm nay như thế rảnh rỗi đến ta này đến rồi. Ngô hiệu trưởng, ngày hôm nay ta chính là đứa nhỏ này sự đến. Vương chủ nhiệm chỉ vào Trần Tiểu Yến đem tình huống cụ thể cùng Ngô hiệu trưởng nói rồi một lần. Ngô hiệu trưởng vừa nghe, là thân nhân liệt sĩ, hộ khẩu cũng ở kinh thành,
ca ca ở nhà máy cán thép làm kỹ thuật viên, liền vội vàng nói, căn cứ những tình huống này, chúng ta có thể tiếp thu, chính là các nơi giáo dục tình huống bất đồng, muốn đối với Trần Tiểu Yến bạn học làm một cái nhập học kiểm tra. Vương chủ nhiệm quay đầu nhìn về phía Trần Tiểu Yến, không thành vấn đề chứ?
Không thành vấn đề.
Trần Tiểu Yến gật đầu nói, vậy các ngươi chờ, ta tìm mấy cái lao sư, nắm chút bài thi lại đây. Nô hiệu trưởng nói liền ra văn phòng. Không một hồi, mấy cái lao sư cầm bài thi đi theo nô hiệu trưởng phía sau đi vào. Bắt đầu đi. Theo nô hiệu trưởng lên tiếng, văn phòng yên tĩnh lại, chỉ còn Trần Tiểu Yến ngòi bút phát sinh tiếng sàn sạt. Trần Tiểu Yến thi xong một khoa, các lao sư liền cầm tới bắt đầu phê chữa, mấy người thỉnh thoảng phát sinh ong 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 âm thanh. Gần như 3 tiếng, Trần Tiểu Yến thu hồi bút, chờ đợi các lao sư đổi xong bài thi. Mấy cái lao sư đồng thời sửa chữa, dùng hơn 10 phút liền đổi xong. Hiệu trưởng, ta cảm thấy đến Trần Hiểu Yến bạn học có thể đến chúng ta một tốc đến. Hiệu trưởng, chúng ta nhị ban cũng được, hoan nên Trần Tiểu Yến bạn học đến chúng ta nhị ban. Các ngươi đừng cãi, chúng ta tam ban mới cần Trần Hiểu Yến bạn học như vậy, cần nàng đến lớp chúng ta tới kéo học tập bầu không khí. Vương chủ nhiệm cùng Trần Nhất Châu hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì thế này. Nhưng trong lòng biết, Trần Tiểu Yến khẳng định là thi vô cùng tốt, nếu không thì các vị lao sư cũng sẽ không tranh đoạt. Nô hiệu trưởng cầm bài thi một có cụ xem xong, nhìn về phía Trần Tiểu Yến, Trần Tiểu Yến bạn học, chúc mừng ngươi. Ngươi lấy ưu tú thành tích thông qua kiểm tra, khai giảng sau ngươi trực tiếp đến lớp 9, 1, ban báo danh, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, nỗ lực học tập.
Vâng, hiệu trưởng.
Trần Tiểu Yến nghiêm nghị đáp. Lúc này một cái hơn 40 tuổi lao sư đi tới, Trần Tiểu Yến bạn học, ta họ Lưu, là lớp 9, 1, ban chủ nhiệm lớp, ngươi khai giảng sau tìm ta báo danh.
Được rồi, Lưu lão sư.
Trần Tiểu Yến ngoan ngoãn hồi đáp. Ra trường học, hai người cáo biệt Vương chủ nhiệm, đi về nhà. Trần Tiểu Yến giải quyết trường học vấn đề, cao hứng không được, giang hai tay, xem một con tiểu yến tử như thế, liễu ra liễu díu, nhảy nhảy nhót nhót vây quanh Trần Nhất Châu xoay vòng tròn. Trở lại tứ hợp viện, Diêm phụ quý đã trở về ở cửa tới hoa. Nhìn thấy hai huynh muội nhất theo không thùng trở về, hỏi: "Tiểu Trần, ngươi cả đây?"
"Hả? Quá nặng, trực tiếp bán trạm thu mua."
Trần Nhất Châu thuận miệng hồi đáp. Nhìn Trần Nhất Châu bóng lưng, Diêm phụ quý gọi thẳng phá ra chi tử, dậm chân đấm ngực, trạm thu mua nhiều tiện nghi à, sớm biết nhất điểm giá cả mua lại, trung gian còn có thể kiếm lời một tay.
Thất sách, thất sách.
Đi vào trung viện, Tần Hoài Như xem Trần Nhất Châu nhấc theo thùng nước, cho là có ngư. Đến đón, Trần Nhất Châu, các ngươi đây là câu cá đi tới.
Câu bao nhiêu a?
Đến gần vừa nhìn, không, lúng túng. Lúc này xòa trụ cũng đi tới, nhìn không thùng nước, quái gở nói rằng, há, hóa ra là không quân a. Ta cho rằng thật lợi hại đây, xem người ta tam đại gia thật lợi hại, còn câu hai cái hai, bà cân. Trần Nhất Châu muốn nhanh lên một chút về nhà, không muốn cùng bọn họ rông dài vừa đi vừa nói rằng, vậy ngươi biết hắn ngư là ta cho sao?
Liền ngươi.
Thôi đi. Xòa trụ miệt thị.
Ca, đừng nói, Trần Nhất Châu ngày hôm nay ở Bắc Hải công viên câu thật nhiều cá, tam đại gia hai con cá chính là hắn cho.
Hà Vũ Thủy nghe được âm thanh từ trong nhà chạy đến lôi kéo xòa trụ nói rằng.
Thật sự.
Xòa trụ Tần Hoài Như đồng thời hỏi.
Thật sự, thật là nhiều người đều nhìn thấy, nghe nói hắn còn bán hơn 100 cân cho nhà máy cán thép.
Hà Vũ Thủy khẳng định nói.
Không thấy được, tiểu tử này còn rất lợi hại.
Xòa trụ mạnh miệng nói.
Tần Hoài Như túi đầu đám chiêu.
Trần Nhất Châu không quan tâm bọn họ, lôi kéo Trần Tiểu Yến trở lại nhà. Vũ Thắng Lợi là nhà máy cán thép một xe cấp 4 thợ lắp ráp, vì tiền làm thêm giờ chủ nhật lựa chọn tăng ca, tan tầm mới vừa vào tứ hợp viện, đã nghe đến một luồng nồng nặc mùi cá, nghi thầm, đây là nhà ai thêm món ăn. Bất chi bất giác đi tới cửa nhà mình, hương vị cũng càng ngày càng đậm, Vũ Hải Đường nhìn thấy phụ thân, vội vã hô, "Ba, mau vào ăn cơm, ngày hôm nay là ngư."
Vũ Thắng Lợi đi vào trong nhà, chỉ thấy trên bàn xếp đầy ngư, có rán cá khối, có cá kho vĩ, có cá đầu canh đậu hũ.
Nhìn đầu cá liền biết con cá này ít nhất 7, 8 cân.
Chương 24, người nhà tham gia toàn viện đại hội chương 24, người nhà tham gia toàn viện đại hội vừa vặn Vu Mẫu cầm một cung bánh màn tàu đi ra, Vu Thắng Lợi cười hỏi, mẹ của đứa bé, ngày hôm nay là cái gì tháng ngày à?
Ngươi mua lớn như vậy một con cá trở về thêm món ăn.
Cái gì ngày gì nhỉ?
Ngươi hỏi một chút ngươi con gái lớn, đó là người khác đưa cho nàng.
Lý Lị, xảy ra chuyện gì?
Vu Thắng Lợi nhìn Vu Lị hỏi.
Ta.
Vu Lị đỏ mặt, không biết nên nói như thế nào.
Ta tới nói.
Vu Hải Đường ở bên cạnh chen miệng nói.
Sau đó liền sinh động như thật đem chuyện đã xảy ra nói rồi một lần, trọng điểm nói rồi một hồi Trần Nhất Châu tự giới thiệu mình.
Sau đó chạy về Úc lấy ra hai cái quả táo.
Ba, chúng ta đã ăn qua, còn lại hai cái, ngươi nếm thử thì ăn rất ngon.
Thì, ta còn muốn ăn.
8 tuổi Vũ Hải Đào ở bên cạnh hô.
Ngươi không phải mới vừa ăn chưa?
Vũ Mẫu khiển trách, ăn cơm trước.
Vũ Thắng Lợi nhìn phía Vũ Mẫu, việc này ngươi thấy thế nào?
Lị Lị cũng không nhỏ, cũng đến nhìn nhau thời điểm, ta nhìn nàng đối với tiểu tử kia thật giống thật hài lòng.
Tiểu tử này nghe tới điều kiện cũng không sai, nhưng trong nhà tình huống thế nào, hay là muốn đi hỏi thăm một chút?
Được, vậy ngươi xem làm.
Vũ Thắng Lợi gật đầu.
Ta cũng có thể hỏi thăm, bạn học ta Hà Vũ Thủy với hắn trụ một cái sân, mấy ngày nay có cơ hội ta liền đi bọn họ trong sân chơi.
Vũ Hải Đường ở bên cạnh nói rằng.
Được, ngươi cũng đi hỏi thăm một chút, ăn cơm.
Với phụ nói, giơ đũa lên gắp một khối cùi bắp.
Cùi bắp vừa vào miệng liền tan ra, miệng đầy mùi thủy sản, mùi vị tuyệt.
Ăn ngon, ăn thật ngon.
Với nhà mấy người vừa ăn, một bên thở dài nói.
Đùa giỡn, dù sao cũng là dùng không gian linh tuyển nước cá nuôi, có thể không được không?
Trần Tiểu Yến vừa về tới nhà, liền lôi kéo mãi mãi cùng mụ mụ sinh động như thật,
giảng giải buổi chiều nghe thấy, còn lấy ra bán cá hơn 10 đồng tiền hạ hê, căn bản không phát hiện Lưu Thúy Phương ánh mắt bất thiện. Theo Trần Tiểu Yến nói xong, Lưu Thúy Phương giơ tay một cái, đem tiền đem ra. "Mẹ." Trần Tiểu Yến vô cùng đáng thương bưng túi áo. "Mẹ, Yến Tử cũng lớn hơn, lập tức cũng muốn đi đến trường, chút tiền này liền để nàng giữ đi." Nói Trần Nhất Châu đem trước bán cá hơn 30 đồng tiền đưa cho Lưu Thúy Phương, "Tiền này ta nộp lên, ngài cầm." Lưu Thúy Phương tiếp nhận tiền, "Đừng dùng tiền tay Trần lớn. Không tiền nhớ tới cho ta nói, nhưng nhất định phải có lý do chính đáng." Trần Nhất Châu đáp ứng nói, "Mẹ, ta biết." "Nhất Châu, ngươi nói xem cô nương kia ngươi cảm giác thế nào? Lúc nào mang đến, để mãi mãi nhìn." Mãi mãi hiền lành nhìn Trần Nhất Châu hỏi, "Mãi mãi, ta cảm thấy cho nàng rất tốt, ngài yên tâm, ta khẳng định làm cho nàng làm ngài cháu dâu, chờ thời cơ đến, ta liền dẫn nàng trở về xem ngài." "Được, được, chính ngươi yêu thích là tốt rồi. Ăn cơm rồi." Theo Lưu Thúy Phương tiếng kêu, người một nhà hóa thành cơm không người. Cơm nước xong thu thập thỏa đáng, Trần Nhất Châu giết một quả dưa hấu, cắt gọn mảnh đặt ở giàn cây nho dưới trên bàn đá, người một nhà vây quanh bàn, ăn dưa hấu, trò chuyện, rất thích thú đùng. Thùng thùng Trần Nhất Châu, mở hội. Ngoài cửa viện truyền đến Diêm Giải Thành âm thanh. "Được, liền đến." Trần Nhất Châu cùng Trần Tiểu Yến một người cầm một cái ghế cùng mãi mãi mụ mụ đồng thời đi đến trung viện, chỉ thấy một tấm bàn vuông bốn góc cao cao tại thượng, trên bàn không người. Trần Nhất Châu tìm cái góc xó, thả xuống ghế để mãi mãi cùng mụ mụ ngồi tốt, liền chung quanh quan sát đến, người đến rất đủ, ngoại trừ ba vị đại gia, liền Hứa Đại Mậu không có ở, phòng trường xuống nông thôn chiếu phim đi tới. Xem Lâu Tiểu Nga ngồi đến không xa, chính nhìn hắn, vậy vây tay, Lâu Tiểu Nga xách ghế đi tới. "Trần Nhất Châu, ngươi trở về." "Đầu tử, ta ngày hôm qua trở về, không nhìn thấy ngươi." "Đại Mậu xuống nông thôn, ta ngày hôm qua về nhà mẹ đẻ." "Đầu tử, đây là bà nội ta, đây là ta mụ mụ Lưu Thúy Phương, đây là ta muội muội Trần Tiểu Yến, các nàng hộ khẩu đều chuyển qua đến rồi, theo ta ở cùng nhau." Sau đó hướng về người nhà giới thiệu, "Đây là Lâu Tiểu Nga, hắn trượng phu là nhà máy cán thép điện ảnh chiếu phim viên, hiện tại xuống nông thôn chiếu phim đi tới, bọn họ sống hậu viện, ta lúc mới tới nhờ có bọn họ chăm sóc ta." "Mãi mãi, Lưu Di, Tiểu Yến, các ngươi khỏe?" Lâu Tiểu Nga nói móc túi ra mấy viên kẹo thỏ trắng bỏ vào Trần Tiểu Yến trong tay Tiểu Yến, "Ăn kẹo, sau đó ngươi không có chuyện gì có thể tìm ta chơi." "Tiểu Nga, ngươi được, cảm tạ các ngươi đối với Nhất Châu chăm sóc." Mãi mãi cùng mụ mụ nói rằng. "Cảm tạ Tiểu Nga tỷ." Trần Tiểu Yến nói rằng. "Không có chuyện gì, chúng ta cũng không hỗ trợ cái gì." Lâu Tiểu Nga khoát tay nói. "Khậc, khậc, yên tĩnh một chút, mở hội, mở hội." Trần Nhất Châu mấy người ngẩng đầu nhìn tới, không biết lúc nào ba vị đại gia ôm cốc trà đã vào chỗ. Dịch Trung Hải ngồi trung gian, bên trái ngồi nhị đại gia Lưu Hải Trung, bên phải ngồi tam đại gia Diêm Phụ Quý. Liền không thế nào tham gia đại hội, Điếc Lao Thái Thái cũng bị Nhất Đại Mụ đỡ đến rồi. "Khắc khắc, mở hội, không cần nói chuyện." Lưu Hải Trung dừng một chút, dơ lên cốc trà uống một hớp, "Khắc khắc, ngày hôm nay, cái này, bởi vì đại viện đến rồi người mới, cái này, chúng ta muốn mở hội nói một, dưới, cái này." "Nói cái gì đó?" Lưu Hải Trung lắp bắp nói. "Nhị đại gia, nói cái gì đó? Ngươi không biết nói cái gì liền không cần nói." Xòa Trụ ở phía dưới la lớn. Trong viện mọi người cười thành một mảnh. "Ngươi, Xóa Trụ, ngươi làm càn. Ngươi nói như thế nào? Không tổ chức không kỷ luật. Trong mắt ngươi có còn hay không trưởng bối?" Lưu Hải Trung chỉ vào Xóa Trụ tức giận đến run. Xóa Trụ còn muốn đứng lên tới nói cái gì, Hà Vũ Thủy ở bên cạnh liều mạng lôi kéo hắn, không cho hắn đứng lên đến. "Trụ tử, ngươi làm gì chứ? Mau nhanh cho nhị đại gia xin lỗi. Việc này liền như thế quên đi." Dịch Trung Hải đứng ra chủ trì cuộc diện. Xóa Trụ nghiêm mặt đối mình bái chào, thở phì phò ngồi xuống. Dịch Trung Hải gõ bàn, "Trần Nhất Châu có tới không?" "Đến rồi." Trần Nhất Châu đứng nói rằng. "Người nhà ngươi đây, làm cho các nàng làm cái giới thiệu, để trong viện mọi người quen biết một chút." Trần Nhất Châu kéo Trần Tiểu Yến nói rằng, "Đây là ta muội muội Trần Tiểu Yến, qua mấy ngày đến nhà máy cán thép phụ thuộc trường học đọc lớp 9. Trần Tiểu Yến đối với người chung quanh chào hỏi, "Chào mọi người." Trần Nhất Châu tiếp tục giới thiệu bên người Lưu Thúy Phương nói, "Đây là ta mụ mụ Lưu Thúy Phương." Lưu Thúy Phương cũng cho mọi người hỏi một tiếng tốt. Trần Nhất Châu cuối cùng nâng dậy mãi mãi nói, "Đây là bà nội ta." Nói xong cũng chuẩn bị đỡ mãi mãi ngồi xuống. Ai biết mãi mãi không chuẩn bị ngồi xuống, đưa tay ngăn cản Trần Nhất Châu, đứng lớn tiếng nói, "Ta họ Triệu, Triệu Tiễn Tôn Lý Triệu, năm nay 75, là thân nhân liệt sĩ, con trai của ta vì quốc vong thân." Mãi mãi dừng lại một chút tiếp tục nói, "Nghe ta tôn tử nói trong viện có cái gì lao tổ tông, cũng là thân nhân liệt sĩ. Yêu thích tìm người muốn thịt ăn, còn yêu thích đánh người khác pha lê, ngươi tới sao? Đứng ra ta xem một chút, xem ai đưa cho ngươi lá gan. Ngươi đây là cho thân nhân liệt sĩ bôi đen. Xã hội mới còn muốn làm người khác tổ tông." Triệu Lao Thái Thái vừa nói, toàn trường yên tĩnh, đều nhìn phía bà Lao Điếc. Điếc Lao Thái Thái nghe mặt không biến sắc, nhưng nhìn nàng nắm chặt gậy tay, liền biết tức giận đến không nhẹ. Chương 25, toàn viện đại hội tục chương 25, toàn viện đại hội tục Triệu Lao Thái Thái, Lao tổ tông lỗ thai bất tiện, không nghe thấy ngài nói cái gì, xin mời thứ lỗi. Nhất Đại Mụ thấy Điếc Lao Thái Thái không nói lời nào, đứng ra giải thích. "Xì." Triệu Lao Thái Thái khẽ cười một tiếng, "Không nghe thấy. Lao tổ tông, ngươi là Nhất Đại Mụ chứ?" "Đúng thế." Nhất Đại Mụ gật đầu. "Ngươi gọi nàng Lao tổ tông?" "Đúng, Lao Thái Thái đức cao vọng trọng, vẫn là thân nhân liệt sĩ, là chúng ta trong viện Lao tổ tông." Nhất Đại Mụ gật đầu nói. "Hả, nếu như vậy, ta tuổi so với nàng lớn, cũng là thân nhân liệt sĩ, vậy ngươi nên cứ gọi ta cái gì?" Triệu Lao Thái Thái hỏi. "Chuyện này, cái này." Nhất Đại Mụ nghẹn lời. Dịch Trung Hải thấy thế bất đắc dĩ đứng dậy,
Triệu lao thái thái, ngài này vừa tới, không biết trong viện tình huống.
Tiểu thay đổi a, ta như thế gọi ngươi không thành vấn đề chứ?
Không, không thành vấn đề.
Dịch Trung Hải bất ức nói rằng,
tiểu thay đổi a, hiện tại là thời đại mới, nhân dân đương ra làm chủ. Ta cũng không muốn làm người khác cái gì tổ tông. Thế nhưng, ta cũng không muốn nhìn thấy người khác vô duyên vô cớ liền thành nhà ta vãn bối tổ tông.
Triệu lao thái thái nhìn chằm chằm Dịch Trung Hải nói rằng,
Dịch Trung Hải lau một cái mồ hôi lạnh, Triệu lao thái thái, ngài hiểu lầm, lao tổ tông.
Ồ, ngươi cũng gọi là lao tổ tông.
Không trách.
Nguyên lai các ngươi cái gọi là ba cái đại gia, chính là như thế làm.
Nàng ở trong viện làm mưa làm gió, các ngươi mặc kệ, nguyên lai gốc rễ ở các ngươi nơi này.
Ta ngày mai sẽ đi ủy ban khu phố tìm tiểu vương, sáng sớm vong.
Các ngươi đây là đang làm phục hồi, còn muốn tiếp tục ức hiếp quảng đại nhân dân của chúng.
Nhìn thấy Triệu lao thái thái quá độ thần uy, Trần Nhất Châu trợn mắt quát mồm, Lâu Tiểu Nga cùng Trần Tiểu Yến con mắt đưa ra ngồi sao nhỏ.
Luôn luôn làm ở mỹ giả Trương thị không ngời, cũng không ngẩng đầu lên nhìn dưới mặt đất.
Hà Vũ trụ cũng hiếm thấy không đi ra cho Dịch Trung Hải giải vây.
Đại viện yên tĩnh, một cái châm rơi trên mặt đất đều nghe thấy.
Điếc lao thái thái tức giận đến run rẩy, ba vị đại gia mặt tối sầm lại, không biết nên nói như thế nào, vạn nhất rước họa vào thân liền phiền phức.
Hiện trường trầm mặc mấy phút.
Nói chuyện nhỉ?
Làm sao không một người nói chuyện đây?
Mãi mãi nhìn mấy vị đại gia hỏi.
Trần Nhất Châu hướng về điếc lao thái thái phương hướng vừa nhìn, điếc lao thái thái ngã vào nhất đại mụ trong lồng ngực, đây là bị tức đến ngất đi.
Dịch Trung Hải xem tình huống không ổn, nếu để cho mãi mãi nói thêm gì nữa, hắn đều không biết nên kết thúc như thế nào, những năm này tâm huyết khả năng liền uổng phí.
Cái này, Triệu lao thái thái, ngài nghe ta nói, Trần Nhất Châu khả năng là đối với trong viện người có hiểu nhầm, lúc trước hắn đánh trụ tử, lao thái thái cũng không đi tìm hắn phiền phức, lại nói trụ tử cũng bồi thường tiền cho hắn.
Ngày hôm nay việc này liền như thế trôi qua, chúng ta không nói được không?
Dịch Trung Hải ăn nói khép nép nói rằng,
mãi mãi nhìn chằm chằm Dịch Trung Hải nhìn một hồi, nhìn ra Dịch Trung Hải có chút không dễ chịu, mới nói rằng, được, chúng ta vừa tới, cũng khó thực hiện quá mức, chấm dứt ở đây.
Dịch Trung Hải thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng nói, tan họp.
Đại gia vân vân.
Mãi mãi hô.
Dịch Trung Hải trong lòng một giật mình, câu khẩn mãi mãi tuyệt đối không nên nói ra cái gì kinh động thiên hạ lời nói đến.
Chào mọi người.
Mãi mãi tiếp tục nói, nhà chúng ta vừa tới, nhà chúng ta làm người tôn chỉ là người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người.
Ta nghe nói trong việc này, khẩu hiệu là trợ giúp lẫn nhau, đoàn kết hữu ái.
Ta muốn nói chính là, nhà chúng ta chỉ có thể trợ giúp nên trợ giúp người.
Cũng chỉ có thể đoàn kết, ta cho rằng có thể đoàn kết người.
Cho tới trong viện quy củ, chỉ cần không dính đến trái pháp luật, chúng ta đều sẽ tuân thủ.
Được rồi, liền nói nhiều như vậy, lãng phí đại gia thời gian, sau đó người yêu thích ta nhìn thấy ta gọi thành Triệu lao thái thái, không thích liền cứ gọi nát lao thái bà cũng có thể.
Chỉ cần không gọi ta tổ tông là được, ta không chịu nổi.
Nói xong, nhanh chân hướng Đông khóa viện đi đến, Trần Nhất Châu Trần Tiểu Yến đội vã cầm cẩn thận ghế, cùng Lưu Thúy Phương đồng thời đi theo.
Lao thái thái cuối cùng lời nói, đối với Dịch Trung Hải tới nói chính là sấm sét giữa trời quang.
Hắn những năm này, đối với trong viện mọi người truyền vào một ít lý niệm gặp phải triệt để đặc kích.
Trong viện mọi người còn không tán, đều đang sôi nổi nghị luận, đều đem trước đây một ít nghi vấn nói ra thảo luận, nói nhiều nhất chính là Triệu lao thái thái uy vũ bá khí.
Dịch Trung Hải cúi đầu đủ rũ đi trở về trong phòng, Nhất Đại Mụ đã đỡ biết lao thái thái trước về đến rồi, "Trung Hải, ngươi làm sao?"
Nhất Đại Mụ hỏi.
"Ai?"
Dịch Trung Hải thở dài một hơi, "Triệu lao thái thái như thế nháo trò, sau đó trong viện chúng ta liền không thể như trước kia như thế làm việc.
Lao thái thái thân nhân liệt sĩ thân phận cũng không thể lại truyền, hiện tại đã bị nói toạc, đến thời điểm bị người báo cáo liền phiền phức."
"Trung Hải, đừng cúi đầu đủ rũ. Chúng ta hết thảy đều chính là dưỡng lao, sau đó trong viện sự tình, ngươi tận lực xử lý công bằng một điểm đi, chỉ cần nắm lấy giả đông húc cùng xóa trụ, chúng ta liền không thua."
Điếc lao thái thái nói rằng.
"Đúng."
Dịch Trung Hải bỗng cảm thấy phân chấn, "Không sai, hết thảy đều chính là dưỡng lao, chỉ cần nắm lấy xóa trụ cùng giả đông húc, chúng ta liền không thua.
Trong viện chuyện khác, không quá quan trọng, nên buông tay liền buông tay."
"Đúng, nghĩ như vậy là được rồi, ngươi vẫn là ngẫm lại sau đó làm sao đối với xóa trụ cùng giả đông húc đi."
Điếc lao thái thái an ủi.
Nói xong cũng để Nhất Đại Mụ đỡ đi về nghỉ.
Trần Nhất Châu Trần Tiểu Yến một hồi sân liền quay về Triệu lao thái thái đưa ngón cái nói rằng, "Mãi mãi uy vũ bá khí."
"Triệu mãi mãi uy vũ bá khí."
Mấy người quay đầu nhìn lại, Lâu Tiểu Nga không biết lúc nào cùng theo vào.
"Tiểu Nga tỷ, nhanh ngồi."
Trần Tiểu Yến lôi kéo Lâu Tiểu Nga ngồi xuống, sau đó Yến bật quý tự lấy ra dưa hấu, quả đào, quả táo trả lại nàng xông tới một ly sữa trà.
Lâu Tiểu Nga nhìn trước mắt đồ vật, đều kinh ngạc đến ngây người.
"Cái gì gia đình a đây là?"
Nàng nhà mẹ đẻ có lúc đều cầm không ra nhiều như vậy đồ vật, uống một hớp trà sữa, con mắt đều nheo lại đến rồi, "Ngọt, uống ngon."
"Tiểu Yến đây là cái gì?"
"Đây là anh ta làm trà sữa, uống ngon chứ?"
"Ta cũng thích uống, sau đó ngươi muốn uống liền đến nhà ta đến, uống xong liền muốn anh ta đi kiếm."
Trần Tiểu Yến không nhìn Trần Nhất Châu ánh mắt uy hiếp khoe khoang nói.
"Đúng đấy, Tiểu Nga ngươi là cô nương tốt, ngươi sau đó không có chuyện gì có thể tới theo ta trò chuyện, nhà chúng ta hoan nghênh ngươi bất cứ lúc nào tới chơi."
Triệu lao thái thái nói rằng.
"Được, Triệu nãi nãi, ta bình thường cũng không chuyện gì, đại mậu thường thường xuống nông thôn, chỉ cần ngài không chê ta phiền là tốt rồi."
Lâu Tiểu Nga cười nói.
"Làm sao sẽ phiền đây?
Ngươi đến rồi ta liền cao hứng."
Triệu lao thái thái cười ha hà nói.
Mấy người ăn hoa quả, uống trà sữa, trò chuyện, trung gian Trần Tiểu Yến mang theo Lâu Tiểu Nga đi vào một nhà xí. Sau khi trở lại, Lâu Tiểu Nga xin mời cầu muốn ở chỗ này tắm rửa, không đợi Trần Nhất Châu nói chuyện, Triệu lao thái thái liền đánh nhịp đồng ý Trần Tiểu Yến lại mang theo Lâu Tiểu Nga ở trong phòng quay một vòng,
cuối cùng ở Trần Tiểu Yến trong phòng ở lại, sững sờ rất lâu mới đi ra, kết quả là hai người thương lượng xong buổi tối cùng ngủ. Trần Nhất Châu bị chỉnh không nói gì, làm người hai đời, làm sao đều muốn không hiểu, cũng không nghĩ ra hai người phụ nữ quan hệ tại sao có thể phát triển được nhanh như vậy, lần đầu gặp gỡ là có thể đồng thời ngủ. Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương thấy cười không nói.